Sau 10 năm, ngày ta tìm được ngươi tới bây giờ đã 60 năm rồi. Quỷ sứ thở dài. Khi ta tìm được ngươi, ngươi nói ngươi phải đợi người, không đi theo ta. Nhưng bây giờ ngươi đã chờ đợi được, tại sao vẫn không buông bỏ được? Ta thật sự không rõ, tại sao ngươi còn lưu luyến như thế chứ? Quỷ sứ cau mày. Ở kiếp trước cũng không tính, hắn ném bỏ ngươi, một mình đi đầu thai, cho nên ngươi bồi hồi trên dương gian lâu như vậy, mà ở kiếp này, hắn không nhớ rõ ngươi, mà ngươi còn giúp hắn làm nhiều chuyện thương thiên hại lý như thế, vì một người như vậy, đáng giá sao? Ngươi không hiểu. Nữ quỷ lắc đầu, lộ vẻ vẻ sầu thảm. Không cần phải nói thương thiên hại lý, cho dù hắn bảo ta đi chết, ta cũng đi. Ta yêu hắn, cho nên ta nguyện ý làm tất cả vì hắn. Nữ quỷ ngẩng đầu, nhìn quỷ sứ. Loại chuyện này gọi là tình yêu, ngươi không hiểu, trước kia không hiểu, hiện tại cũng không hiểu. Ta không hiểu. Quỷ sứ cười tự dễ ước. Có lẽ đối với ngươi mà nói, ta thật sự không hiểu, cho dù ta sống tới thời điểm này, cũng không hiểu. Khi đó, cũng không có nhìn thấy ngươi và nữ tử kia ở cùng một chỗ, ngươi làm sao hiểu được. Nữ quỷ nhớ tới chuyện trước kia, lộ ra nụ cười vui vẻ. Ta vốn cho rằng ngươi và Tiểu Hoàn là thích hợp nhất, nhưng không ngờ ngươi lại cự tuyệt trở về nhà, hại Tiểu Hoàn khóc vài ngày, ngươi là đồ khốn, không hiểu tâm ý của nữ hài. Tiểu Hoàn. Quỷ sứ thở dài. Ta thiếu nợ nàng, ta thừa nhận. Ngươi là quỷ sứ, chắc cũng biết được một ít tin tức. Cuối cùng nữ quỷ cũng khôi phục được chút khí lực, từ từ đứng dậy, nhìn thấy nữ quỷ đứng dậy, quỷ sứ vội vàng đi qua đỡ lấy. Nàng hiện tại hoàn hảo không? Khá tốt. Quỷ sứ gật đầu, nói. Nàng chết muộn, hiện tại đã đầu thai làm người trong sạch, hiện giờ đã lên tiểu học. Kỳ thật ta vẫn muốn đi gặp nàng, dù sao kiếp trước nàng là bạn thân thiết của ta, nhưng ngươi luôn không chịu nói nàng đầu thai ở đâu cho ta biết ta. Nữ quỷ nhìn quỷ sứ, vừa muốn giải thích lại lắc đầu. Ta biết rõ, đây là quy củ của các ngươi, ta không trách ngươi. Không phải là đi trở về sao? Quỷ sứ thở dài. Đi theo ta được không? Ta có thể nói chuyện với lãnh đạo một chút, có lẽ không cần chịu đau khổ và được đầu thai đấy, quên mất tất cả mọi chuyện, tiếp tục một khởi đầu mới chẳng phải rất tốt sao? Nữ quỷ cười lắc đầu. Cả đời này của hắn quá trung thực, luôn bị người ta khi dễ, ta không yên lòng. Đó là hắn tự tìm, ai bảo hắn trước kia? Quỷ sứ nhìn thấy sắc mặt của nữ quỷ liền lúng túng, sau đó không nói thêm gì nữa. Mặc kệ hắn biến thành cái dạng gì, hắn luôn là hắn, ta không bỏ xuống được, ngươi không hiểu. Nữ quỷ cười với quỷ sứ. Ta phải đi về, bất kể như thế nào, hôm nay đều phải đa tạ ngươi, nếu như kiếp sau có thể, ta sẽ trả lại cho ngươi. Nói xong, nữ quỷ hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, biến mất không còn gì nữa. Kỳ thật ta hiểu, ta đều hiểu, kỳ thật người không hiểu chính là ngươi. Quỷ sứ nhìn nữ quỷ biến mất, không nói thêm cái gì nữa, thở dài một hơi, thì thảo tự nói. Minh Diệu mở hai mắt ra, bây giờ đã là 2 giờ chiều, hắn xoa xoa tóc, bởi vì lúc hắn ngủ xoa loạn đầu tóc, cho nên nó càng loạn hơn. Đã dậy rồi hả, qua dùng cơm đi. Minh Diệu vừa đẩy cửa phòng ra, liền nghe được Diệp Tiểu Manh mới tới. Ta đoán là ngươi sẽ tỉnh lúc này, không ngờ lại đúng, cho nên ta đã làm cơm cho ngươi rồi đấy. Cơm chiên trắng nóng hổi, màu cơm trắng xen kẽ trứng gà màu vàng, còn có lạp sườn màu đỏ và lát khổ qua màu xanh, nhìn thấy nó cảm thấy rất muốn ăn ngay. Nhưng thứ hấp dẫn ánh mắt của Minh Diệu nhất, không phải đĩa cơm chiên trên bàn, mà là Diệp Tiểu Manh. Tình huống rốt cuộc như thế nào, Diệp Tiểu Manh đang mặc một cái áo sơ mi rộng thùng thình, mà ở phía dưới không có mặc quần. Nhìn thấy hai cái bắp chân trắng như tuyết, trực tiếp bạo lộ ra không khí, nói thật, nếu so với hai bắp chân thì đĩa cơm trưng kia không hấp dẫn bằng, trắng trắng mềm mềm, làm cho người ta muốn cắn một ngụm. Người đây là... Đại não của Minh Diệu có chút không kịp thích ứng. Ta cũng vừa mới tới, ngày hôm qua ta đổ mồ hôi toàn thân, nên sáng ra vừa mới tắm. Diệp Tiểu Manh lắc lắc bím tóc đuôi ngựa, trên mặt đỏ bừng, nói. Ta đoán ngươi cũng sắp tỉnh, cho nên trước tiên nấu cơm cho ngươi ăn. Không phải. Cái áo sơ mi kia. Hình như là của ta. Biểu lộ của Minh Diệu có chút không được tự nhiên. Trước mượn mặc một chút thôi, có quan hệ gì sao? Diệp Tiểu Manh đang giữ chặt tay của Minh Diệu, nói. Đến đây, hôm nay ta làm cơm trứng chiên cho ngươi ăn nha. Minh Diệu mặc cho Diệp Tiểu Manh lôi kéo, đặt hắn ngồi lên ghế, nói. Mau nếm thử, hôm nay ta dùng thủ pháp đặc thù để xào cho ngươi ăn nha. Minh Diệu cầm thìa, ăn một miếng, Diệp Tiểu Manh dùng vẻ mặt chờ mong nhìn Minh Diệu, nói. Thế nào, có phải ăn ngon hơn trước kia không? Cũng không tệ lắm. Minh Diệu đới phần cơm chiên ra, muốn dùng phần cơm đêm qua. Tuy đang ăn cơm chiên, nhưng con mắt của Minh Diệu luôn nhìn đùi của Diệp Tiểu Manh. Chương 144, dùng đĩa cơm chiên hôm qua. Chú ý tới Minh Diệu đang ngó chừng mình, mặt của Diệp Tiểu Manh đỏ lên, trong nội tâm âm thầm cao hứng, xem ra phương pháp kia đã có tác dụng. Nhìn ta làm gì? Diệp Tiểu Manh cắn môi dưới một cái, túi đầu xuống, có chút thẹn. Ta. Minh Diệu nuốt nước bọt một cái, hình như đã hạ. Quyết tâm rất lớn, nói. Ta có chuyện muốn hỏi ngươi.
Chuyện gì?
Âm thanh của Diệp Tiểu Manh nhỏ tới mức như mũi kêu, mặt cũng đỏ bừng, nói.
Ta chuyện này. Thật ra ta không dám nói.
Nói đi.
Ta hỏi ngươi có tức giận gì hay không?
Không biết.
Vậy thì tốt, nếu đã không tức giận, ta hỏi nhé.
Minh Diệu hít sâu một hơi, nói.
Ngươi có bị lạnh hay không?
Ân.
Minh Diệu hỏi vấn đề này Diệp Tiểu Manh sững sờ. Bây giờ đang là mùa đông, cho dù trong nhà có bật điều hòa, cũng chỉ được 20 độ thôi, ngươi mặc phong phanh như thế không sợ cảm lạnh à?
Minh Diệu cau mày, nói.
Đều nói cái mông của tiểu hài tử không sợ lạnh, nhưng ngươi không được tính là tiểu hài tử.
Ai cần ngươi lo?
Diệp Tiểu Manh thở phì phì, quệt mồm ba cái rồi rời đi.
Chờ một chút ta còn chưa có nói xong a.
Minh Diệu ở phía sau hô lên.
Còn có chuyện gì à?
Diệp Tiểu Manh cũng không nhìn Minh Diệu, quệt mồm ba cái bỏ đi tương đương với việc bất mãn lời nói của Minh Diệu.
Cơm hơi nhiều nước nên ảnh hưởng tới hương vị, cơm chiên để qua đêm phải xào qua.
Minh Diệu lắc đầu.
Có ăn hay không tùy ngươi,
hừ.
Diệp Tiểu Manh đóng cửa phòng thật mạnh.
Hô.
Minh Diệu buông lỏng một hơi, đối với nam nhân vừa mới rời giường mà nói, gặp loại chuyện kích thích thị giác này quá mức cường liệt, Minh Diệu có cảm giác đệ đệ của mình đang ngóc đầu dậy.
Chuyện này nói rõ sinh lý của ta vẫn bình thường nha, cũng không phải là đồ bỏ đi.
Minh Diệu trong lòng vẫn mặc niệm đĩa cơm chiên vừa rồi.
Hương vị không tệ, chỉ hơi nhiều nước.
Diệp Tiểu Manh thở phì phì ngồi trên giường, nói.
Minh Diệu chết tiệt, đồ đầu đất.
Nhiều phương pháp như vậy, đã để bắp chân như ẩn như hiện như thế này. Sau khi tắm xong còn mặc áo sơ mi của nam nhân, ngủ dậy còn được ăn ngon miệng, đã dùng đủ chiêu như thế, tại sao không có tác dụng?
Nàng cầm một quyển sách trên giá sách xuống.
Nhìn ghi chú cho tỉ mỉ,
ân.
Lúc ẩn lúc hiện tốt nhất là lúc trời tối, nếu không sẽ bị người ta cho là đồ đần.
Vì cái gì vừa rồi ta không nhìn thấy câu này?
Minh Diệu cơm nước xong xuôi gọi điện thoại cho Nghiêm Trọng, đêm qua có chuyện gì xảy ra, Nghiêm Trọng không nhớ rõ ràng lắm, hình như bị Minh Diệu đánh ngất xỉu. Minh Diệu cũng lời giải thích nhiều như vậy, bịa đặt lung tung để biện hộ cho chuyện đêm qua.
Đêm qua nữ quỷ bị thương rất nặng, cho nên trong thời gian ngắn chắc không tái xuất hiện.
Đương nhiên Nghiêm Trọng không cần lo lắng an toàn tính mạng của mình.
Sau này Minh Diệu lại điện thoại cho Từ Mẫn một câu, Tống Tân chạy trốn, nữ quỷ kia lại được cứu đi, toàn bộ manh mối đã đoạn.
Tuy quỷ sứ đã cam đoan, nhưng Minh Diệu vẫn cảm thấy không yên lòng.
Dù sao quyền chủ động đang ở trong tay người khác, nữ quỷ lại không tình nguyện nói chuyện cho hắn.
Hiện tại Minh Diệu có chút bội phục Tống Tân.
Có thể khiến cho quỷ cam tâm tình nguyện làm mọi chuyện, đây không phải người dưỡng quỷ nào cũng có thể làm được.
Tối thiểu tên mập mạp lại không có bổn sự này, có thể trao đổi với quỷ hồn. Hơn nữa Tống Tân dùng phương pháp rất kỳ quái, ngay cả Hoài Tố cũng chưa từng nghe qua, cho nên Minh Diệu cảm thấy phải sớm tìm được Tống Tân, miễn cho đêm dài lắm ngộng, lại xảy ra chuyện khác.
Dùng phương pháp bình thường không tìm thấy người, vậy chỉ có thể nhờ Từ Mẫn, dù sao phương diện tìm người của cảnh sát còn cao minh hơn Minh Diệu nhiều.
Minh Diệu nói chuyện của Tống Tân cho Từ Mẫn nghe, Từ Mẫn sững sờ.
Ngươi muốn cảnh sát chúng ta giúp đỡ tìm người.
Ân, ta cũng không có biện pháp.
Minh Diệu nói ra.
Tống Tân là nhân vật nguy hiểm, ta rất khẳng định Trần Viêm là bị người ta giết.
Như vậy, tại sao tên Tống Tân kia không có ở nhà?
Cũng không có đến hiện trường vụ án.
Từ Mẫn không rõ.
Ta hoài nghi, Tống Tân này, lợi dụng quỷ hồn giết người.
Minh Diệu giải thích, nói.
Hình như hắn có thể sai xử một nữ quỷ. Dựa vào ảo giác giết người, tuy ta không biết tại sao hắn giết vị hôn thê của mình, nhưng ta rất khẳng định, người này nhất định sẽ động thủ tiếp.
Được rồi, ta thử xem.
Từ Mẫn thở dài một hơi.
Ngươi biết, cảnh sát chúng ta dựa vào bằng chứng nói chuyện, tên Tống Tân và Trần Viêm chết không có liên hệ với nhau, chỉ sợ không có hiệu quả gì.
Ta biết rõ, ngươi hết sức là được, dù sao cảnh sát các ngươi nhiều người, nếu so với một mình ta thì mạnh hơn nhiều.
Minh Diệu nói xong, cúp điện thoại.
Minh Diệu hô một câu với Diệp Tiểu Manh ở trong phòng, Diệp Tiểu Manh cũng không có đáp ứng.
Minh Diệu không có để ý, cầm áo khoác đi ra ngoài.
Đối với việc dưỡng quỷ, Minh Diệu là gà mờ, nhưng mập mạp là chuyên gia, tuy Hoài Tố nói không rõ phương pháp Tống Tân dưỡng quỷ, Minh Diệu cảm thấy mình phải đi tìm mập mạp để thử thời vận.
Không có khả năng.
Nghe Minh Diệu nói xong, mập mạp lắc đầu đầy khẳng định.
Không có người nào dùng hòm gỗ để dưỡng quỷ, tuyệt đối không có khả năng.
Nhưng mà Hoài Tố rất khẳng định. Nữ quỷ được tên kia đưa tới, thả vào dương hòm.
Minh Diệu nói ra.
Ngươi cũng biết, quỷ hồn là một loại từ trường, dùng hòm gỗ, căn bản không cách nào ngăn cách quỷ hồn với ngoại giới được,
như vậy chẳng bằng trực tiếp thả quỷ hồn ra bên ngoài còn tốt hơn, cũng không cách nào giúp quỷ hồn khôi phục. Lê Mập Mạp giải thích. Chỉ có thể dùng bình sứ tím, tuyệt đối không có người nào dùng hòm gỗ để dưỡng quỷ. Vậy thì kỳ quái. Minh Diệu xoa đầu, nói. Như vậy thì cái hòm đó được làm bằng cái gì, chẳng lẽ bỏ bình sứ tím trong hòm gỗ sao? Ta cảm thấy ngươi chỉ để tâm tới những chuyện vụn vặt. Lê Mập Mạp hừ một tiếng, nói. Con nữ quỷ kia cũng đã nói, là nó tự nguyện. Ngươi có nghĩ tới hay không, tên Tống Tân kia chẳng có phương pháp dưỡng quỷ gì, mà là quỷ hồn kia tự nguyện giết người vì hắn. Tự nguyện. Nghe được Lê Mập Mạp nói thế, Minh Diệu sững sờ một chút, nói. Còn có quỷ như vậy sao? Không biết giết người là tăng thêm oan nghiệt cho bản thân sao? Có khả năng a? Lê Mập Mạp để tay trên mặt bàn. Loại vật như quỷ hồn, đều là hoang tưởng, nói không chừng nữ quỷ kia ưa thích nghe Tống Tân nói chuyện, hoặc ưa thích giết người, cũng không phải là chuyện không được. Hoang tưởng nói trắng ra chính là bệnh tâm thần thì có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Minh Diệu gật đầu, không thể phủ nhận, Lê Mập Mạp nói cũng có đạo lý. Trước kia Minh Diệu cho rằng Tống Tân có phương pháp dưỡng quỷ, sai xử quỷ đi giết người, cho nên đi sai đường. Nói như vậy, cái hòm gỗ kia, không phải dùng để dưỡng quỷ, mà cái hòm gỗ đó được nữ quỷ chiếm dụng, rất có thể giống như Hoài Tố, có cha nàng ở bên trong. Chương 145, án mất tích. Ta còn gặp được quỷ sứ. Minh Diệu nhìn Lê Mập Mạp nói ra. Không nghĩ tới à, không ngờ hiện tại còn có thể nhìn thấy hắn, ta còn tưởng rằng qua vài chục năm sau mới thấy hắn đấy. Ngươi nói là tên gia hỏa dám thúi chuyên mặc trang phục trắng giống Bạch Vô Thường phải không? Lê Mập Mạp sững sờ một chút. Ngươi nhìn thấy hắn trong hoàn cảnh nào? Ai biết được? Hình như hắn và nữ quỷ kia có quan hệ với nhau. Minh Diệu nhún nhún vai. Dù sao hắn xuất hiện và mang nữ quỷ kia đi. Không nghĩ tới a, thật không nghĩ tới. Lê Mập Mạp gật đầu, nói. Lợi dụng chức quyền của hộ khách, gia hỏa đó thoạt nhìn dáng vẻ đạm mạo, không nghĩ tới lại làm ra loại chuyện này. Nhưng cũng tốt. Cuối cùng cũng trả xong nhân tình. Minh Diệu cười cười. Bằng không luôn có cảm giác thiếu nợ hắn, nếu không sau khi ta chết, ta sẽ cảm thấy hổ thẹn mà đi công ty đầu thai đấy. Ngươi cũng muốn đi ngoại quốc à? Lê Mập Mạp nhìn Minh Diệu. Ngươi không phải vẫn xem thường những tên gia hỏa xính ngoại hay sao? Đó là bởi vì ta không có tiền. Minh Diệu nhìn tên Lê Mập Mạp đang trợn trắng mắt. Lại nói, ngươi biết, ta có chấp niệm với ngực lớn trong lòng nha. Ngực lớn, ta cũng có a. Lê Mập Mạp mang theo nụ cười xấu xa, nói. Nhưng của ta là giờ cụt. Xéo đi, ngươi là đồ thịt mỡ. Minh Diệu cầm áo khoác, rời khỏi căn phòng ẩm ướt thiếu ánh sáng của Lê Mập Mạp. Có tin tức gì không? Minh Diệu cũng không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa đi vào văn phòng của Tứ Mẫn. Lại không gõ cửa, nơi này là cục cảnh sát, không phải nhà của ngươi. Tứ Mẫn lườm hắn một cái. Sao có thể nhanh như vậy, ngươi thật sự cho rằng cảnh sát chúng ta có thần thông quảng đại sao? Tìm người nói tìm là tìm. Đó là thần tiên mới có thể làm, chúng ta là người. Thần tiên cũng không có cách. Minh Diệu đặt mông ngồi xuống ghế. Phương pháp mà thần tiên dùng, ta đã dùng qua, tìm không thấy. Nhưng có chuyện ta cảm thấy kỳ quái. Từ Mẫn cau mày hỏi. Ngươi nói nữ hải Trần Viêm kia, là bị Tống Tân sai xử quỷ giết chết. Vì cái gì? Ta biết rõ còn bảo ngươi tìm giúp ta sao? Minh Diệu móc trong túi một điếu thuốc lá. Lòng ngươi khó dò, còn phức tạp hơn ma quỷ nhiều lắm. Không cho phép hút thuốc. Đây là phòng làm việc của ta. Từ Mẫn đứng dậy, túm lấy điếu thuốc lá chưa đốt của Minh Diệu, vò nát ném vào thùng rác. Đã biết rõ hút thuốc có hại, không sợ ung thư phổi sao? Vừa nói, còn vỗ đầu của Minh Diệu một cái. Sợ cái gì, dù sao nhân sinh vô thường, chết sớm chết muộn đều phải chết. Minh Diệu xoa chỗ đầu vừa bị đánh, lẩm bẩm. Cuộc sống của mình trôi qua rất tốt, không phải rất thoải mái sao? Nói như vậy Trần Viêm thật sự bị quỷ hù chết. Từ Mẫn không để ý tới kháng nghị của Minh Diệu. Như vậy chuyện này được coi là vụ án linh dị. Ân, có thể xem là vụ án linh dị. Minh Diệu gật đầu. Như vậy loại chuyện này vì cái gì còn muốn ngươi tới tra? Tứ Mẫn có chút khó hiểu. Loại vụ án linh dị này không phải đã có những hắc ý nhân kia phụ trách rồi sao? Tựa như những tên xuất hiện lần trước vậy, gọi là cái hiệp hội gì nhỉ? Hiệp hội nghiên cứu siêu tự nhiên Trung Quốc. Minh Diệu nói ra. Loại bản án này, chỉ sợ người ta không để vào mắt. Vì cái gì? Tứ Mẫn cau mày hỏi. Không phải chuyên môn của bọn họ là quản những chuyện này sao? Nói là cái gì hiệp hội nghiên cứu siêu tự nhiên, kỳ thật đối với những bản án quỷ hồn, bọn họ cũng không quản. Minh Diệu giải thích nói. Người ta ngại cấp bậc quá thấp, hơn nữa không có gì hay. Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Tứ Mẫn, Minh Diệu tiếp tục nói. Tuy hiệp hội phụ trách phá những vụ án linh dị, nhưng về quỷ hồn, bọn họ bỏ qua. Những thứ như quỷ hồn, bất kể là làm ác cũng tốt, giết người cũng được, phạm tội lớn, cuối cùng cũng đi đầu thai. Đã xác định hung thủ cuối cùng không lưu lại trên thế gian, người ta quản loại chuyện này làm gì? Nhân công cũng đòi tiền nha, huống hồ cho dù quản cũng không có cái gì tốt, bọn họ quản lý phần lớn mà yêu quái, ma quỷ, quái vật và tộc đàn, phòng ngừa bọn chúng làm ác trên thế gian, phá hư sinh hoạt của người bình thường. Đối với quỷ hồn làm ác, nhắm một mắt mở một mắt, đối với bọn họ mà nói, những thứ như quỷ hồn là phiền toái. Phiền toái cũng không thể mặc kệ nha. Từ Mẫn nghe xong lời này, tức giận không có chỗ phát tiết. Những người của hiệp hội trước kia không cho Từ Mẫn ấn tượng gì tốt lắm, đều là bộ dáng cao ngạo. Nghe thấy hiệp hội mặc kệ quỷ hồn, tinh thần trượng nghĩa của Từ Mẫn bộc phát. Đã có người chết, còn không nghiêm trọng sao? Vậy như thế nào mới được xem là nghiêm trọng? Quỷ hồn giết người, trước khi đầu thai sẽ phải trả oán nghiệt của mình gây ra, loại công việc này giao cho bộ phận tra tấn của địa phủ phụ trách là chuyên nghiệp nhất, mà hiệp hội kia. Hừ hừ, kỳ thật người bình thường chết sống đối với bọn họ mà nói, không là gì cả. Có ý gì? Người trong hiệp hội, tất cả đều là người có năng lực đặc thù, ví dụ như loại người giống như ta, phần lớn người trong hiệp hội đều có năng lực mạnh hơn ta cả. Đối với bọn họ mà nói, bản thân đã không còn thuộc phạm trù con người nữa, mà thuộc về nhân vật đứng ở trên đỉnh kim tự tháp, hoặc nói là nhân vật tiếp cận với thần cũng chưa đủ. Người bình thường đối với bọn họ mà nói, giống như một bầy kiến hôi, chết sống không có quan hệ gì tới bọn họ. Nhưng bọn họ cần loại cảm giác ưu việt này, cho nên mới ra tay duy trì trật tự sinh hoạt cho người bình thường. Nói tóm lại, người trong hiệp hội là một đám biến thái, không xem mình ngang hàng với người bình thường. Cho dù tiếp cận với thần, nhưng dù sao vẫn là người, chỉ cần là người, sẽ có dục vọng, bọn họ duy trì trật tự sinh hoạt cho người bình thường khỏi bị quấy rầy cũng không phải là không có ràng buộc. Quốc gia trả thù lao, mà những yêu quái được bọn họ quản lý cũng có được chỗ tốt, có được không gian để sinh hoạt, mà loại như quỷ hồn, hai bàn tay trắng, người của hiệp hội khinh thường quản lý. Quỷ hồn quá nhiều, có người chết sẽ có quỷ, muốn xen vào cần rất nhiều nhân lực, còn xuất lực không thu lợi, không có chỗ tốt thực chất gì, cho nên việc quản lý quỷ hồn bị bỏ không. Đây cũng là nguyên nhân người bình thường nói mình gặp quỷ, mà không có người nào nói mình gặp yêu quái. Bởi vì những yêu quái bị quản lý quá gắt gao, đi ra ngoài mua gói thuốc cũng phải báo cáo. Còn quỷ hồn lại khác, tự do tự tại. Theo lý thuyết ngươi nói thì hiệp hội cũng là một cơ quan nhà nước, nhưng ngươi nói như vậy. Từ Mẫn nghe Minh Diệu giải thích xong, trầm ngâm trong chốc lát, trong nội tâm có một loại cảm giác không thoải mái. Điệu bộ sao? Minh Diệu cười cười. Ngươi nói đúng, bọn họ rất điệu bộ. Đối với người có thể áp chế liền liều mạng áp chế, đối với những thứ không có giá trị lợi dụng thì sẽ không quan tâm tới. Hiệp hội chính là một tổ chức như vậy, dù sao từ khi ta bắt đầu hiểu rõ hiệp hội, bọn họ đã rất điệu bộ rồi. Nghe nói khi vừa mới thành lập cũng không tệ lắm, nhưng đó là chuyện của nửa thế kỷ trước kia. Chính ngươi cũng công tác ở cơ quan nhà nước, có lẽ cũng biết rõ, cơ quan nhà nước hiện tại, nhân viên công vụ bên trong thối nát cỡ nào, cái này là nhân tính, không chịu được dục vọng ăn mòn. Thế người bình thường như chúng ta là cái gì? Vì bọn họ sáng tạo tài phú, và thỏa mãn lòng hư vinh của mình. Minh Diệu lại lấy một điếu thuốc trong túi ra, đưa lên miệng và đốt. Chỉ có đối lập với người bình thường, bọn họ mới có cảm giác được sự ưu việt của mình. Vậy còn ngươi thì sao? Từ Mẫn nhìn Minh Diệu hỏi. Ngươi có năng lực người bình thường không có, lại không phải người của hiệp hội. Ta sao? Minh Diệu dùng tay gãi gãi cái mũi. Xem như người ngoài cuộc đi, lặng lẽ nhìn thế giới, mới có thể thấy rõ ràng hơn. Lúc này, có tiếng đập cửa, Tiểu Trương cục cảnh sát đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Minh Diệu ngồi ở chỗ kia, gật đầu chào hỏi. Chuyện gì? Từ Mẫn hỏi, nàng biết rõ, nếu không có chuyện đặc biệt trọng yếu, Tiểu Trương sẽ không tìm nàng. Hiện tại Từ Mẫn vẫn đang tìm cơ hội rèn luyện Tiểu Trương, để cho Tiểu Trương có thể tự đảm đương một phía. Cảnh sát làm việc nhiều năm như vậy, Từ Mẫn hơi mệt một chút, muốn nghỉ ngơi thật tốt. Đại tỷ, bên ngoài có người tới báo án, nói con gái của hắn mất tích. 4 giờ sáng hôm nay còn tiếp điện thoại, sau khi rời khỏi đây lại không quay về, gọi điện thoại cũng không có người nghe. Nói cụ thể. Từ Mẫn ý bảo Tiểu Trương ngồi xuống nói tiếp. Chuyện này như thế nào? Từ Mẫn hỏi. Bất mãn mà mất tích thì trước 24 giờ không thể lập án, có tình huống gì đặc biệt sao? Nếu không ta đi ra ngoài trước nhé. Minh Diệu thấy Tiểu Trương và Từ Mẫn bàn công sự, cảm giác mình nên tránh đi một lúc. Không cần. Từ Mẫn ngăn cả Minh Diệu, nói. Nói không chừng chúng ta còn nhờ ngươi giúp đỡ, dùng phương pháp của ngươi. Vậy sao, ta cảm thấy ngươi tốt nhất nên nhìn thấy người báo án. Tiểu Trương xấu hổ gãi gãi đầu. Không phải buổi chiều ngươi bảo chúng ta chú ý tới bạn trai của người chết Trần Viêm kia nhiều hơn một chút hay sao? Người mất tích hình như cũng là đồng sự của hắn. Minh Diệu và Từ Mẫn sững sờ, chẳng lẽ có quan hệ với Tống Tân? Minh Diệu chưa bao giờ tin tưởng vào sự trùng hợp, hắn và Từ Mẫn liếc nhau, Từ Mẫn gật gật đầu, đứng dậy. Đi, đi xem. Tiểu Trương dẫn hai người đi gặp người báo án, lao đầu tự xưng là cha của nữ hải. Lao tiên sinh, trước không cần phải gấp, người trẻ tuổi buổi tối đi ra ngoài chơi cả đêm không về cũng là chuyện rất bình thường hiện giờ, có khả năng nàng và bạn bè của mình đi ra ngoài chơi cũng không chừng. Phụ trách tiếp đãi là một nữ cảnh sát an ủi lao đầu. Không có khả năng. Lao đầu lắc đầu. Con gái của ta biết rõ, nó chưa bao giờ rời khỏi nhà khi trời tối, hơn nữa rạng sáng vẫn thấy nghe máy, đồng chí cảnh sát, hỗ trợ tìm con gái của ta đi, ta rất sợ nó xảy ra chuyện gì đó. Đại gia, ta là tổ trưởng của tổ điều tra, ta họ Từ. Từ Mẫn ngồi xuống gật đầu với lao đầu. Trước không nên gấp, đem quá trình diễn ra nói rõ cho chúng ta nghe, chúng ta sẽ tìm giúp ngài. Lao đầu an ổn cảm xúc một chút. Lúc 4 giờ sáng, đột nhiên điện thoại vang lên, ngươi biết, ta lớn tuổi, ngủ rất ít và không sâu nên bừng tỉnh. Nghe thấy con gái của ta đang nói chuyện với một người nào đó trong điện thoại, sau đó vội vàng mặc quần áo đi ra ngoài, ta chưa biết chuyện gì, liền hỏi nó nói đồng sự có chuyện quan trọng nhờ nó rút, đi xuống dưới lầu, sẽ nhanh chóng quay lại, kết quả ta chờ tới 6 giờ sáng, nó cũng không có trở lại, ta có gọi điện tới di động nhưng không có ai bắt máy. Ta vốn cho rằng nó đã đi làm, nhưng đến lúc tan việc, nó còn không có trở lại, ta có gọi điện thoại tới công ty của nó để hỏi. Kết quả nghe người ta nói, hôm nay nó không có đi làm. Biết rõ người điện thoại là ai không? Minh Diệu đặt câu hỏi. Không biết, nó không có nói. Lao đầu lắc đầu, nói. Chỉ nói là có chuyện cần đi. Có phải là đến nhà người thân hoặc bạn bè không? Không biết. Lao đầu lắc đầu, nói. Ta đã điện thoại hỏi bạn bè của nó và những người thân quen. Nhưng không ai thấy nó tới nhà cả. Từ Mẫn nhìn kết quả báo án, Tô Nham, nữ, 24 tuổi, quả nhiên là người cùng làm tại công ty của Tống Tân, hơn nữa còn là đồng sự cùng làm tại một bộ môn. Yên tâm đi, đại gia. Từ Mẫn gật đầu nhìn lão đầu. Chúng ta sẽ cố hết sức tìm con gái lại giúp ngài, ngài hãy đi về trước đi, nếu có tin tức chúng ta sẽ thông chi cho ngài trước tiên. Chờ một chút. Đột nhiên Minh Diệu mở miệng hỏi. Thứ cho ta mạo muội hỏi một câu. Con gái của ngài có bạn trai chưa? Không có. Lao đầu lắc đầu, nói. Nó còn nhỏ, gia giáo nhà chúng ta rất nghiêm, nó chưa từng qua lại với bạn trai. Nhìn thấy lao đầu báo án đi ra khỏi cục cảnh sát. Từ Mẫn quay đầu lại, nhìn Minh Diệu, hỏi. Hỏi có bạn trai hay không là có ý gì? Ta chỉ muốn biết cô bé này có còn là xử nữ hay không thôi, nhưng lại không thể hỏi quá trực tiếp. Minh Diệu cầm tấm hình lao đầu đưa, phía trên là một nữ hài đang cười vui vẻ. Vừa nhìn đã biết tính cách sáng sủa hoạt bát. Trên đời này không có chuyện trùng hợp như vậy, cô bé này rất có thể đã bị Tống Tấn gọi đi. Làm sao ngươi biết? Minh Diệu không nói gì, nữ quỷ đêm qua bị Diệp Tiểu Manh đánh thành suy yếu, trong thời gian ngắn không thể khôi phục nguyên khí, không cần phải nói tới chuyện đi ra ngoài hại người, cho dù có cũng tuyệt đối không đi xa được. Nhưng Minh Diệu lại biết một phương pháp tương đối độc ác, có thể làm cho nữ quỷ khôi phục lực lượng trong thời gian ngắn nhất, hơn nữa còn trở nên hung ác hơn trước kia, càng thêm lợi hại. Mà loại phương pháp này, cần máu của một xử nữ. Điện thoại vang lên lúc nửa đêm, Tô Nham có chút buồn bực. Vốn đang ngủ ngon, không nghĩ tới đột nhiên bị điện thoại đánh thức, nhìn ra ngoài trời, mới rạng sáng hơn 4 giờ. Là ai điện thoại tới vào sáng sớm như vậy, Tô Nham cảm thấy kỳ quái, nàng cầm lấy điện thoại, là một dãy số lạ không quen. Tô Nham đây, ai thế? Là ta, Tống Tân. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc. Tống. Tống Tân. Nghe được âm thanh của Tống Tân, Tô Nham cũng cảm thấy sửng sốt. Tên Tống Tân này, nửa tháng nay không tới công ty, gọi điện cũng không tìm được người, cũng không có xin nghỉ phép, tin tức cũng không có, nhưng không ngờ lại gọi điện cho nàng vào lúc 4 giờ sáng. Chương 146, điện thoại gọi tới lúc rạng sáng. Người ở chỗ nào? Nửa tháng nay không có đi làm, cũng không có điện thoại xin nghỉ phép, ngươi điện thoại cho ta vào sáng sớm thế này, có chuyện gì xảy ra à? Ân, ta có chút chuyện, muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Tống Tân nói bên đầu dây bên kia, mang theo giọng nói ấm áp. Xảy ra chuyện gì? Tô Nham không đợi Tống Tân nói chuyện, liền bổ sung một câu. Trước tiên ta phải nói rõ, nếu vay tiền, tối đa chỉ có thể cho ngươi mượn vài ngàn, nhiều hơn ta không có đâu. Ân, không phải vấn đề tiền. Tống Tân lại nói bên đầu dây bên kia. Nhưng ta thật sự đang gặp phiền phải lớn, cần ngươi giúp ta. Rốt cuộc là chuyện gì? Tô Nham có chút kỳ quái, quan hệ giữa nàng và Tống Tân không tệ. Trong công ty cũng thường nói chuyện phiếm với nhau. Nếu là vay tiền, với quan hệ giữa nàng và Tống Tân, tối đa cũng chỉ có thể cho hắn vay mấy ngàn đồng, nhiều hơn lại không được. Nhưng Tống Tân nói không phải vay tiền, điều này làm cho Tô Nham cảm thấy rất buồn bực, nàng có thể giúp đỡ cái gì chứ? Trong điện thoại khó mà nói hết. Tống Tân thở dài trong điện thoại, thanh âm có chút hề hoài. Có thể ra đây được không? Ta đang ở ngay dưới lầu nhà của ngươi, không làm mất bao nhiêu thời gian của ngươi đâu. Hiện tại sao? Tô Nham nhìn qua cửa sổ, hơn 4 giờ nên trời còn chưa sáng rõ, nhưng từ ánh sáng của điện thoại vẫn có thể nhìn thấy được, trong loại thời tiết giá rét này, có rất ít người đi ra khỏi nhà tập thể dục, huống chi vào đêm tối thế này. Làm ơn đi, nhân mạng quý giá, hơn nữa bạn bè của ta không nhiều lắm, người có thể nhờ giúp đỡ lại càng ít. Trong lời nói của Tống Tân mang theo vẻ cầu khẩn. Được rồi. Tô Nham thở dài, thích chõ mũi vào chuyện người khác, dễ mềm lòng, là tính cách của Tô Nham. Đương nhiên nàng không thể vô tình mà cự tuyệt yêu cầu của Tống Tân, huống chi Tống Tân đã ở dưới lầu. Tô Nham liền mặc mấy lớp quần áo, chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng âm thanh điện thoại vang lên đã đánh thức cha nàng đang ngủ ở phòng kế bên. Lúc Tô Nham đi dậy, cha nàng thò đầu từ phòng ra. Mới hơn 4 giờ, con muốn đi đâu à? Có người bạn xảy ra chuyện, cần con hỗ trợ, rất nhanh sẽ trở lại. Tô Nham mang giày vào. Không cần lo lắng, con chỉ đi xuống lầu thôi, sẽ lên nhanh thôi mà. Bên ngoài lạnh lắm, mặc nhiều quần áo vào. Cha nàng dặn dò. Biết ạ. Tô Nham phủ thêm một lớp áo khoác ngoài, vội vã chạy ra cửa. Từ trên lầu đi xuống, Tô Nham nhìn khắp bốn phía, nhưng không có nhìn thấy thân ảnh của Tống Tân. Gió lạnh thổi qua, Tô Nham rùng mình, rạng sáng mùa đông rất lạnh, đèn ven đường đã hỏng mất, chỉ có vài cái còn sáng, nhưng vì như thế, cảnh trời tối rất âm trầm. Đúng là đáng chết, đã gọi mình đi xuống, còn tránh đi nơi nào thế? Tô Nham lầm bầm vài câu, vừa định lấy di động ra gọi cho Tống Tân, nhưng lại nhìn thấy trong một góc gâm ú không xa, có một bóng người đi ra. Tống Tân? Là Tống Tân sao? Bóng người đứng ở một góc nhỏ cho nên đèn đường không có chiếu tới, Tô Nham thấy không rõ lắm, nhỏ giọng gọi vài tiếng. Nghe thấy Tô Nham gọi, bóng người đi từ từ tới trước mặt nàng. Một bước hai bước ba bước, từ từ đi tới, lúc này Tô Nham mới nhìn rõ. Người này mặc một bộ áo khoác cực lớn, mang theo mũ len và mang kính râm, ngoài miệng còn đeo một bộ khẩu trang, cho nên không nhận ra đó là ai. Bây giờ là rạng sáng, trên đường vẳng vẻ không người qua lại, mà cách ăn mặc như vậy lại giống mấy tên biến thái và sát thủ giết người, làm cho Tô Nham giật mình, nàng vô ý thức muốn hô cứu mạng. Đứng kêu, là ta. Bóng người mở miệng nói chuyện, là âm thanh của Tống Tân. Hù chết ta. Tô Nham vô vỗ trái tim đang đập loạn của mình, sau đó đấm một quyền lên vai của Tống Tân. Ngươi là đồ chết tiệt, nửa tháng không thấy bóng dáng, gặp mặt đã dọa người. Tống Tân không nói gì, con mắt và khẩu trang đã che khuất gương mặt của hắn, Tô Nham không nhìn ra biểu lộ của hắn. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì, thần thần bí bí. Tô Nham cau mày hỏi. Nàng có thể nhận ra Tống Tân có chỗ không đúng, nhưng không biết không đúng ở đâu. Trước kia Tống Tân không thích nói chuyện, có chút nặng nề, nhưng tóm lại cũng được xem là người tốt, người khác nói hắn cái gì hắn cũng không tức giận, nhưng lần gặp mặt này, loại cảm giác này đã không đúng. Ta cần ngươi hỗ trợ, nhân mạng quan trọng a. Bởi vì mang theo khẩu trang, ngữ điệu của Tống Tân trầm thấp, nghe giống như âm thanh trong các bộ phim kinh dị. Hơn nữa ta cũng không thể tìm người khác giúp đỡ, cho nên ta chỉ có thể tìm ngươi. Rốt cuộc là chuyện gì? Tống Tân ấp úng cả buổi, cũng không nói là chuyện gì, cho nên Tô Nham không kiên nhẫn. Ngươi tin tưởng trên đời này có quỷ không? Tống Tân hỏi ra một vấn đề làm Tô Nham lạnh run. Đường tối như vậy, nàng một thân nữ tử, một gia hỏa đứng đối diện ăn mặc như biến thái và sát thủ, sau đó lại nói thẳng một câu ngươi tin tưởng có quỷ không, Tô Nham cảm thấy chuyện này giống như một cảnh trong phim kinh dị. Ngươi không nên làm ta sợ a. Tô Nham run rẩy, không biết là vì thời tiết lạnh hay là do sợ hãi. Nếu không ngươi tìm người khác đi, ta không thể giúp ngươi. Nói xong lời này, Tô Nham muốn chạy lên lầu, nhưng Tống Tân đã bắt tay của Tô Nham lại, Tô Nham nhịn không được muốn gọi lớn, nhưng chưa gào lên, cổ họng đã bị chặn lại, che miệng chính là Tống Tâm. Chỉ phát ra âm thanh a a. A, không nên hét lên, ta không có ác ý. Tống Tân nói nhỏ vào tai của Tô Nham. Ta buông tay ra, ngươi không nên hét lên, ta sẽ đem đầu đuôi câu chuyện kể cho ngươi nghe, yên tâm, ta sẽ không hại ngươi. Nhìn thấy Tô Nham hoảng sợ gật đầu, Tống Tân mới từ từ che miệng của Tô Nham lại. Ta gặp được quỷ, hơn nữa có luôn quấn quýt lấy ta, muốn giết ta thật sự không có cách nào. Chuyện này có liên quan gì tới ta? Trong âm thanh của Tô Nham mang theo giọng điệu run run, nàng muốn chạy về nhà, nhưng tay của nàng bị Tống Tân giữ lại. Ta ở thành thị này không quen biết bao nhiêu người cả, người có thể giúp đỡ lại càng ít hơn, ta trái lo phải nghĩ, cũng chỉ có ngươi là thích hợp. Tống Tân thở dài một hơi. Ta tìm được một cao nhân, hắn nói hắn có thể thu phục con quỷ kia, nhưng thiếu một thứ, cho nên ta mới đi mượn ngươi. Là thứ gì? Cái gì đó? ta không có gì cho ngươi mượn nha. Trong giọng nói của Tô Nham mang theo tiếng nức nở. Không riêng gì ta, ngay cả bạn của ta cũng bị liên quan tới. Tống Tân tiếp tục nói. Ngươi đã nhìn thấy rồi, lần trước ở công ty, vào lúc tan ca ta có đứng nói chuyện với một người đẹp trai, ngươi còn nói hắn rất tuấn tú. Vừa nói như vậy, Tô Nham nhớ lại, đó là anh chàng đẹp trai MGLF, tuy không biết tên là gì, nhưng ấn tượng đầu tiên của Tô Nham rất tốt với hắn. Mạng của hai người chúng ta đang nằm trong tay ngươi, cầu ngươi hãy giúp đỡ chúng ta. Nói xong Tống Tân quỳ xuống trước mặt Tô Nham. Chương 147, Tô Nham bị bắt cóc. Ngươi không nên như vậy. Hiện tại Tô Nham đã quên sợ hãi, nàng vội vàng nâng Tống Tân dậy. Ta giúp ngươi là được rồi, ngươi mau đứng dậy đi. Ngươi thật sự nguyện ý. Tống Tân ngẩng đầu nhìn Tô Nham. Chỉ cần ngươi có thể giúp chúng ta, cho dù điều kiện gì chúng ta cũng đáp ứng. Chỉ cần ta có thể giúp được, ta sẽ tận lực. Tô Nham thở dài, bất kể thế nào, Tống Tân và nàng cũng là đồng sự, người ta đã cầu tới như vậy. Chứng tỏ chuyện này nhất định không còn cách giải quyết. Càng huống hồ, nếu không hỗ trợ, thì anh đẹp trai MGLF cũng bị nguy hiểm. Nói rõ chuyện này đi, nếu có nguy hiểm gì, ta sẽ không đáp ứng. Yên tâm, không có nguy hiểm, chỉ hơi đau nhức mà thôi. Tống Tân gật gật đầu. Ta cần một chút máu của ngươi, chỉ cần một chút là có thể. Máu? Làm gì vậy? Tô Nham cau mày hỏi. Ra chút máu cũng không sao, nhưng nàng có chút sợ đau. Cao nhân kia nói cho ta biết, nếu muốn tiêu diệt quỷ một cách triệt để, cần máu của xử nữ lớn hơn 18 tuổi. Tống Tân nói ra. Chỉ cần một chút là đủ rồi, ngươi biết đấy, chúng ta rất buồn bực, bạn bè quen biết không nhiều lắm, bạn nữ lại càng ít hơn, ta thật sự không có cách nào, cho nên mới tìm ngươi. Ân. Tô Nham xấu hổ một chút, tên Tống Tân này, tại sao lại nói ra những lời xử nữ ở trước mặt của nữ nhân chứ? Một chút là bao nhiêu? Một lượng nhỏ là đủ, nhưng máu chỉ được sử dụng với tư cách là thuốc dẫn. Ngươi biết, hiện tại muốn tìm nữ nhân tuổi lớn hơn 18 mà vẫn còn là xử nữ, còn khó hơn đi tìm khủng long nhiều. Ta suy nghĩ, trong tất cả nữ nhân mà ta quen biết, cũng chỉ có ngươi là người có phong cách chính phái, cho nên mới đi tìm ngươi. Được rồi. Tô Nham gật đầu, nói. Ta giúp ngươi là được chứ gì? Rất đơn giản. Tống Tân lấy trong túi quần một cái bình nhỏ, trong bình nhỏ có chất lỏng trong suốt, cũng không biết là cái gì. Ngươi chỉ cần nhỏ vài giọt vào đây là được rồi. Được rồi. Tô Nham thở dài một hơi, cau mày nhìn ngón tay của mình, sau đó hung dữ liếc nhìn Tống Tân, nói. Nhớ rõ ngươi thiếu nợ ta sợ đau nhức nhất đấy. Nói xong, liền cắn nát ngón trỏ của mình. Này, ta lắm miệng hỏi một câu. Tống Tân ho khan một tiếng. Ngươi, là xử nữ chứ? Xéo đi, muốn hay không? Tô Nham xấu hổ một chút, nói. Không cần thì ta về nhà. Không ngờ ngươi không biết xấu hổ đi hỏi nữ nhân câu này, người ta đã lớn như vậy, ngay cả bạn trai cũng chưa có đấy. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tống Tân cười hắc hắc hai tiếng, mở nắp chai. Nhỏ vào đây là được rồi. Miệng bình vừa mở ra, một mùi gay mũi trong bình bay ra, Tô Nham cảm thấy đầu óc chóng mặt choáng váng, sau đó mất đi trí giác. Đợi tới lúc Tô Nham mở mắt ra, trước mắt chính là bóng tối. Hai mắt giống như bị cái gì đó che kín, bản thân nàng nằm trên một cái mặt bằng thô ráp. Nàng dãy rủa một chút, phát hiện tứ chi cũng không thể nhúc nhích, hình như bị buộc chặt. Bên hai thỉnh thoảng nghe được âm thanh tí tách truyền tới. Hơn nữa còn có một cảm giác đau đớn như tứ chi bị xé rách truyền tới. Tống Tân, Tống Tân, chuyện gì xảy ra thế? Tô Nham gọi lớn. Cứu mạng A, cứu mạng A. Nhưng nàng gọi không có chút tác dụng nào, không biết tại sao, Tô Nham có cảm giác cổ tay và cổ chân ướt sũng, nương theo đó là cảm giác đau đớn. Nàng cảm giác có chút chóng mặt, tứ chi vô lực. Đột nhiên trước mặt xuất hiện một đạo ánh sáng, tấm vải che mắt cũng mở ra, Tô Nham có thể nhìn rõ. Bây giờ mình đang ở trong một căn phòng nhỏ, cửa sổ bốn phía đều bị đóng đinh, chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng qua khe ván, hiện tại đã là hừng đông, tứ chi bị xích sắt thô to khóa cứng lại, không cách nào nhúc nhích, hơn nữa hai cổ tay và cổ chân đều có vết thương, máu tươi của mình không ngừng từ vết thương chảy ra, cảm giác ướt sũng và âm thanh tí tách mà mình nghe, chính là máu từ miệng vết thương chảy ra. Tống Tân, ngươi là đồ hỗn đản. Ngươi là đồ biến thái, ngươi muốn làm gì vậy? Tô Nham thấy rõ, ngươi cởi bỏ tấm vải che mắt của nàng, chính là tên Tống Tân lúc sáng gọi nàng ra ngoài. Tống Tân lúc này, đã bỏ kính râm và khẩu trang ra rồi, đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng nằm trên bệ đá. Hỗn đản, ngươi là đồ biến thái, ta muốn báo động. Ta cảnh cáo ngươi, mau thả ta ra, cha ta biết rõ ta đi ra ngoài. Nếu như ta chưa trở về, nhất định sẽ báo cảnh sát tìm ta, đến lúc đó bắt ngươi đi ngồi tù, ngươi là đồ bắt cóc. Dám làm ta bị đả thương. Tô Nham chửi rủa 18 đời của Tống Tân. xem ra ngươi vẫn còn nhiều khí lực, quá tốt. Tống Tân lạnh lùng cười cười. Ta còn sợ ngươi chết quá nhanh đấy, như vậy ta rất đau đầu đấy. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Mất quá nhiều máu nên làm cho não của nàng thiếu dưỡng khí, cho nên suy nghĩ có chút mơ hồ. Nàng dùng ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm vào Tống Tân, ba dê ngực không ngừng phập phồng. Hỗn đản, không nghĩ tới ngươi là loại người này, ta thật sự là mù mắt, ta lại đi tin tưởng ngươi. Ngươi đúng là mù mắt, nếu không ngươi cũng không vừa ý tên hỗn đản như Nghiêm Trọng đâu. Tống Tân khinh thường cười nói, hắn duỗi tay ra, vuốt ve mặt của Tô Nham. Nhưng yên tâm, ta sẽ cho ngươi và hắn được gặp mặt nhau, thời gian sẽ không dài đâu. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Cảm giác sợ hãi bao trùm toàn thân của Tô Nham, nàng nhìn Tống Tân là người vốn trung thực, lúc này giống như ma quỷ. Ta chưa từng đắc tội ngươi, tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Không tại sao, ta cần, không hơn. Tống Tân lắc đầu. Về phần công dụng, ta nói rồi, ta cần máu của xử nữ hơn 18 tuổi, mà ngươi là người duy nhất ta quen biết, cũng là lựa chọn trong thời gian ngắn nhất của ta. Ngươi để cho ta đi, van cầu ngươi, ta không phải xử nữ, ta đã lừa ngươi đấy. Tô Nham khóc thành tiếng. Ta cam đoan nhất định sẽ không nói ra, van cầu ngươi, xin ngươi. Tống Tân lắc đầu, hắn không để ý Tô Nham cầu khẩn, trực tiếp đi ra khỏi phòng. Tống Tân, ngươi là vương bát đản, ngươi chết không được yên lành. Tô Nham nhìn thấy Tống Tân không buông tha cho mình, chửi ầm lên, lớn tiếng kêu cứu mạng, hy vọng có người qua đường chú ý tới. Tuy không biết hiện giờ mình đang ở đâu, nhưng đây là phương pháp tốt nhất hiện giờ. Đóng cửa lại, mặc cho Tô Nham kêu to, Tống Tân vẫn giữ nguyên dáng vẻ thờ ơ nơi này rất vắng vẻ, cho dù Tô Nham kêu vỡ hết hầu, cũng không có người nghe thấy. Đi tới một bàn trang điểm cổ kính trong góc phòng, mặc dù bề ngoài của cái bàn trang điểm này không có tổn hại gì, nhưng đã có khí tức của lịch sử, tuyệt đối là đồ cổ. Tống Tân ngồi trước gương bàn trang điểm, dùng tay gõ nhẹ tấm gương. Trên mặt kính của tấm gương, đột nhiên xuất hiện một bóng dáng một nữ nhân mặc bộ sườn xám, tóc búi cao, nhưng bóng dáng rất nhạt, cần nhìn kỹ mới có thể thấy rõ ràng. Sắc mặt nữ nhân kia tái nhợt, chính là nữ quỷ bị Diệp Tiểu Manh đánh trọng thương. Thật sự phải làm như vậy sao? Nữ quỷ trong gương cau mày nhìn Tống Tân. Phải biết rằng, loại chuyện này thương thiên hại lý, nữ hài tử kia không phải bạn của ngươi sao? Nàng không là bạn của ta. Tống Tân lắc đầu. Chỉ là một nữ nhân ham mê phú quý mà thôi, loại nữ nhân này không đáng đồng tình. Nhưng ngươi nói lời này, chẳng lẽ không muốn tiếp tục làm hay sao? Không phải. Nữ quỷ thở dài. Ta thế nào cũng không sao, ta chỉ sợ ngươi. Ta cái gì cũng không sợ. Tống Tân chen ngang lời của nữ quỷ. Chỉ cần ngươi hồi phục lực lượng, trên thế giới này không có bất cứ người nào xúc phạm tới ta. Nói đến đây, Tống Tân nói thêm. Hơn nữa người nói cho ta biết phương pháp kia đã từng nói qua, sau khi ngâm máu của xử nữ, chẳng những ngươi có thể khôi phục lực lượng. Hơn nữa còn lợi hại hơn trước kia, như vậy chúng ta không cần phải sợ ra hỏa đi theo Nghiêm Trọng. Giết hắn, giết Nghiêm Trọng, giết tất cả người xem thường ta, ảnh hưởng đến chúng ta. Nữ quỷ vốn còn muốn nói gì, nhưng Tống Tân khoát tay. Không cần nói, bây giờ ngươi rất suy yếu, cần phải giữ sức lực, tiến hành việc kế tiếp. Nữ quỷ thở dài, gật đầu, biến mất trong gương. Tống Tân đẩy bản trang điểm ra ngoài, dùng sức tách tấm gương đồng trên bản trang điểm ra, cái gương đồng vốn là một thể với bản trang điểm. Có bản lề cố định trên bàn trang điểm. Tống Tân cũng lười đi tìm công cụ, cứ như vậy dùng man lực tháo tấm gương xuống, bàn trang điểm vốn hoàn hảo, bởi vì thiếu tấm gương đồng, chỉ còn lại một lỗ hổng rách dưới và gỗ vụn. Tống Tân cầm lấy gương đồng, dùng tay háo lau lau mặt gương, gật đầu thỏa mãn. Kế tiếp phải nhìn ngươi, nàng càng sợ hãi, hiệu quả càng tốt, lực lượng ngươi đạt được càng lớn. Tống Tân cầm lấy gương đồng, đi vào trong phòng khóa Tô Nham. Cuống họng của Tô Nham đau rát. Một mực lớn tiếng kêu cứu đã hao phí nhiều sức lực, máu trong thân thể không ngừng sói mòn. Tuy không chảy ra quá nhiều, nhưng miệng vết thương không có khép lại, máu vẫn luôn chảy ra, mang đi lực lượng của Tô Nham. Nàng cảm giác toàn thân có chút rét run, sau khi dùng nhiều sức kêu cứu, đầu óc choáng váng, nàng biết rõ, nguyên nhân là do mất máu quá nhiều. Lúc này Tống Tân cầm tấm gương đồng lớn tiến vào, Tô Nham bắt đầu chửi rủa Tống Tân ầm lên. Tống Tân cũng không thèm để ý tới tiếng chửi mắng của Tô Nham. Hắn trực tiếp đi đến trước bệ đá Tô Nham đang nằm, trên cái bệ đá có một danh không lớn, hắn tận lực đào rộng ra, không cho máu chảy ra ngoài, toàn bộ hội tụ vào trong cái danh này, máu đỏ tươi mang theo mùi tanh, nhưng máu vẫn mang theo một ít hơi ấm. Tống Tân ngồi xổm người xuống, bỏ gương đồng vào trong cái danh, không lớn không nhỏ rất vừa vặn, gương đồng chìm xuống, máu tươi bao phủ cả tấm gương. Người tốt nhất đừng tê ơ. Tống Tân đứng dậy, lạnh lùng nhìn Tô Nham. Như vậy mới có thể chết chậm một chút. Ta cũng không hy vọng ngươi chết nhanh như vậy. Nói xong liền quay đầy rời khỏi phòng. Tống Tân ngươi là vương bát đản, ngươi chết không yên lành. Tiếng chửi mắng của Tô Nham từ sau truyền tới. Ta biết ngươi sắp không chửi nổi nữa đấy.
Tống Tân cầm lấy quần áo, đi ra khỏi phòng. Ta muốn tìm địa phương ngủ một giấc, chỉ sợ buổi tối còn rất nhiều chuyện phải làm, tại đây quá ổn, trong chốc lát sẽ ổn hơn nữa.
Nghe được lời nói của Tống Tân, Tô Nham sững sờ một chút, không hề hét lên nữa, lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài, âm thanh gì cũng không có, hình như Tống Tân rất yêu tâm bỏ nàng ở nơi này, bản thân hắn rời khỏi đây, Tô Nham bắt đầu đánh giá bốn phía của phòng, tìm kiếm phương pháp chạy trốn. Không biết như thế nào, Tô Nham có cảm giác tay của mình có cái gì động đậy. Nàng quay đầu lại xem xét, quá sợ hãi, có một con chuột to lớn đang ở trên tay của nàng, con chuột này to như bắp tay của người lớn, trên ngón chân của nó có móng đuốt sắc bén, con mắt sáng lên, hình như đang quan sát Tô Nham, trong miệng không ngừng phát ra âm thanh chi chi. Tô Nham chưa từng nhìn thấy con chuột nào lớn như vậy, nàng kinh hoàng đung đưa cánh tay, muốn xua đuổi con chuột đi, nhưng có thể vì như vậy, đã làm kinh động con chuột hé miệng, cắn vào bàn tay đang đung đưa của Tô Nham.
Có chuột, cứu mạng a.
Tô Nham kêu to lên, có lẽ quá sợ hãi, Tô Nham không còn cảm giác đau đớn, nàng bị con chuột này cắn làm sợ hãi, cho nên nàng hét lên rất lớn.
Chi 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 chi.
Âm thanh làm cho người ta gợn tóc gãy càng ngày càng nhiều, âm thanh này giống như tiếng ác quỷ đòi mạng. Tô Nham mới phát hiện, không biết lúc nào, trong phòng đã bị chuột che kín, đủ loại, lớn, nhỏ, các loại màu sắc, dạng gì cũng có, đang từ từ bò về phía nàng, có mấy con tiến vào quần của Tô Nham. Tô Nham có thể cảm giác được móng vuốt của nó đang cào lên thân thể của mình.
Cứu mạng a, có chuột a, ai tới đây cứu mạng ta a.
Hiện tại việc duy nhất Tô Nham có thể làm, chính là khóc và la hét kêu cứu. Không qua bao lâu, trên người của Tô Nham đầy chuột, phủ khắp toàn thân của nàng, nhìn từ đằng xa, cũng không nhìn ra nơi đây có người, có, cũng chỉ là vô số con chuột đang động đậy mà thôi. Tuy nhìn không thấy, nhưng Tô Nham có thể cảm nhận rõ ràng, những con chuột đang gặm cắn, xé rách, làm cho nàng có loại cảm giác mong mình chết ngay lập tức. Một cổ cảm giác đau đớn từ trên đùi truyền tới, hình như đang bị gặm cắn, hơn nữa cắn rất sâu. Không phải rất đau, nhưng nghe được âm thanh tiếng xé thịt và nhai thịt, đây tuyệt đối không phải là chuột, bởi vì chuột không cắn sâu như thế.
Xèo xèo, xèo xèo.
Tiếng chuột kêu rồn rập, không ngừng bò qua bò lại trên người của Tô Nham. Tô Nham cảm giác nàng buồn nôn, không riêng gì buồn nôn, còn có sợ hãi. Trên người không ngừng có cảm giác bị vật thể bén nhọn đâm sâu vào thân thể. Có cảm giác như không phải là chuột đang bò. Tô Nham lắc lư đầu một chút, không còn nhìn thấy chuột bò nữa, mở to mắt, nàng nhìn thấy chuyện còn kinh khủng hơn nữa. Y phục của Tô Nham bị chuột cắn nát vụn, rách dưới không ra hình thù, lộ ra làn da bên trong, da thịt của nữ hài vốn sáng bóng tinh tế, hiện tại đã khó coi, làn da rách bươm, thịt nát đỏ tươi hiện ra, nhìn còn rách nát hơn cả da heo. Chuyện càng kinh khủng hơn là, làm cho Tô Nham chết khiếp, trên người bò đầy rắn, đầu lưỡi của rắn phun ra nuốt vào. Phát ra âm thanh tê tê. Mấy con rắn không ngừng cắn nuốt mấy con chuột không kịp bỏ chạy, dài, ngắn, nhận ra, không biết, đủ loại rắn, từ trên đùi của Tô Nham bỏ lên. Cảm giác lạnh như băng, làm cho Tô Nham run rẩy. Không biết lúc nào, trong phòng đã không có chuột, thay vào đó là đủ loại rắn, đang nhúc nhích từ từ trên người của Tô Nham.
A,
trong phòng nhỏ không còn bóng người, truyền ra âm thanh thảm thiết của nữ nhân. Trời từ từ tối lại, gió thổi vào người có chút lạnh lẽo. Diệp Tiểu Manh co cái cổ lại. Nghe nói lại có không khí lạnh sắp tới, nhiệt độ sẽ hạ xuống, thời tiết mắc toi lạnh như vậy, ở trong nhà lại thoải mái hơn. Minh Diệu đáng chết kia, không nên dắt nàng ra ngoài. Diệp Tiểu Manh không khỏi lẩm bẩm mấy câu sau lưng Minh Diệu, nhất thời thất thần, không có phát hiện Minh Diệu đột nhiên dừng lại, cho nên đâm đầu vào lưng của hắn. Chương 148, sân chơi bị bỏ hoang. Như thế nào, đột nhiên dừng lại không nói à? Diệp Tiểu Manh xoa xoa chỗ đau nhức trên trán. Minh Diệu quay đầu lại, nhìn vẻ mặt của Diệp Tiểu Manh và cười khổ. Tới chậm, nữ hải kia chết rồi.
A, làm sao lại như vậy?
Diệp Tiểu Manh nghe xong lời này liền cấp bách. Trước khi đi Minh Diệu đã từng nói qua, muốn đi cứu nữ hải gặp nguy hiểm kia đi, nhưng bây giờ lại nghe nói nữ hải kia đã chết, cho nên khó hiểu.
Làm sao ngươi biết?
Minh Diệu nhặt con hạc giấy trên mặt đất lên, đưa cho Diệp Tiểu Manh xem, con hạc giấy vốn màu vàng, dần dần biến thành màu đen. Con hạc tìm người biến thành màu đen. Nói rõ từ trường của cô bé kia đã biến mất, tức là đã chết.
Vậy làm sao bây giờ?
Diệp Tiểu Manh có chút ủ rũ, thời tiết lạnh như vậy, đi theo con hạc giấy lâu như thế. Nhưng không ngờ thất bại trong gang tấc.
Tìm xung quanh đi, có lẽ cách nơi này không quá xa.
Minh Diệu thở dài. Tuy không cứu được người, nhưng bắt được hung thủ cũng được. Ngươi nhìn bên cạnh là cái gì?
Diệp Tiểu Manh chỉ vào nơi xa xa.
Tại nơi này hoang vu như vậy, tại sao có thể có sân chơi? Minh Diệu chỉ vào một nơi, Diệp Tiểu Manh nhìn về phương hướng đó, quả thật cách đó không xa có một tường vây cực lớn. Trên đỉnh tường vây, có thể nhìn thấy một ít phương tiện trò chơi cũ nát vứt đi. Minh Diệu nhớ rõ nơi đây trước kia là sân chơi nổi tiếng, nổi danh không phải vì nhiều người tới chơi, mà là vì lao bản sân chơi này thắt cổ trên chiếc thuyền hải tặc đồ chơi. TV cũng có đưa tin, mà giá đỡ cũng rất cao. Lúc ấy cảnh sát muốn đưa thi thể của lao bản xuống, cũng phải đi mượn xe thang của cứu hỏa mới có thể lên tới, không biết lao bản kia làm thế nào một mình leo lên cao như thế, lại buộc dây và tự sát được. Dù sao lúc cảnh sát nhận được báo động, đã trông thấy lao bản bị treo ở trung ương giá đỡ của thuyền hải tặc. Thi thể bất động trong gió, C. Nhờ sát cũng điều tra qua, nhưng việc này quá mức không thể tưởng tượng được, cũng không có manh mối gì. Cho nên cuối cùng không điều tra nữa, bởi vì nơi này quá mức hoang vu. Giao thông không tiện, cộng thêm tin tức lao bản treo cổ tự sát, cho nên không ai nguyện ý đi tới nơi này. Chính phủ cũng không có mục đích khai phát nơi đây, cho nên nơi này đã vứt bỏ nhiều năm. Đi xem a. Minh Diệu chỉ hướng đó, cười cười với Diệp Tiểu Manh. Đi xem Hồng Kông đi nghi. Ngươi sử dụng loại phương pháp này lừa gạt ta. Diệp Tiểu Manh rất bất mãn quệt mồm ba cái. Hồng Kông Disney cũng không có bộ dáng tiêu điều như quỷ thành này. Dùng côn sắt nảy nhẹ một cái, khóa sắt gì xét loang lổ đứt đoạn. Minh Diệu dùng sức kéo cửa sắt ra, bởi vì nơi này lâu ngày không người qua lại, cho nên phát ra âm thanh mài mòn chói tai. Ngươi đang làm gì thế? Diệp Tiểu Manh nhìn thấy Minh Diệu mở cửa, từ trong ba dê ngực lấy ra một cây bút, dùng bút vẽ lên cửa sắt mấy nét. Là pháp thuật khu quỷ sao? Không phải. Minh Diệu cười, chỉ vài nơi hắn vừa viết. Hoan nghênh đi vào công viên địt lợi lẹn, ngươi là khách nhân đầu tiên, tất cả trò chơi trong nơi này người cư tận tình chơi đùa, không cần tốn hao bất cứ phí tổn nào. Diệp Tiểu Manh lúc này mới nhìn rõ, Minh Diệu đã dùng bút viết lên trên cửa mấy chữ đít nhì, siêu siêu vẹo vẹo, phối hợp với cửa sắt cũ nát, càng giống như quỷ thành hơn. Ngươi cho rằng ta là tiểu hài từ sao? Diệp Tiểu Manh trợn mắt nhìn Minh Diệu. Hai người đi vào trong sân chơi trống rỗng. Bốn phía đều là các phương tiện trò chơi cũ nát, Diệp Tiểu Manh đã từng mộng tưởng trong đầu, bản thân mình và Minh Diệu hai người, cùng đi sân chơi, ngồi trên ngựa gỗ xoay tròn ăn kem, ngồi trên thuyền hải tặc cắp treo mà hét lớn. Nhưng tất cả những thứ này, tuyệt đối sẽ không phát sinh ở một sân chơi giống như quỷ thành này. Vì cái gì không bảo Từ Mẫn tỷ dẫn người đi cùng chúng ta? Diệp Tiểu Manh ở sau lưng Minh Diệu hỏi. Nhiều người không phải dễ tìm sao? Ngươi cảm thấy những cảnh sát kia sẽ nguyện ý đi theo một con hạc giấy bay chậm chậm như chúng ta sao? Minh Diệu không quay đầu lại, hắn đang đánh giá các phương tiện trò chơi cũ nát không chịu nổi kia. Từ Mẫn tin tưởng lời ta nói, nhưng không có nghĩa là đồng sự của nàng sẽ tin tưởng, chỉ sợ còn cho người bắt ta đi bệnh viện tâm thần đấy. Lại nói, chuyện này chỉ sợ không phải chuyện cảnh sát có thể giải quyết, nhiều người càng dễ có sai lầm. Đây cũng là công tác chúng ta phải giải quyết, sau đó đem công việc còn lại giao cho cảnh sát giải quyết thì tốt hơn. Ngươi khẳng định này do Tống Tân làm? Diệp Tiểu Manh tiếp tục hỏi. Chẳng lẽ không có khả năng kết tội hắn bình thường sao? Cũng có khả năng, nhưng Tống Tân là hiểm nghi lớn nhất. Minh Diệu giải thích nói. Tuy không biết nguyên nhân, nhưng hiện tại có thể nhất định, nữ quỷ kia thật sự bị Tống Tân thao túng. Mà lần trước ngươi đánh nữ quỷ thảm như vậy, chỉ sợ thật lâu cũng không thể khôi phục nguyên khí. Cho nên chuyện này, chỉ sợ có 8 phần là Tống Tân vì khôi phục lực lượng cho nữ quỷ, cho nên bắt cóc cô bé kia. Vì cái gì? Diệp Tiểu Manh vẫn không rõ. Tên gọi là Tống Tân đã hại chết một người, hơn nữa cũng biết chúng ta đang tìm hắn, vậy hắn phải nhanh chóng chạy đi, tại sao còn bắt cóc cô bé kia, khôi phục lực lượng cho nữ quỷ. Lần trước Lê Mập Mạp không phải đã dạy ngươi phương pháp khống quỷ sao? Sau khi ngươi dùng có cảm giác gì? Minh Diệu nhìn Diệp Tiểu Manh hỏi. Cảm giác không tốt lắm, rất không thoải mái. Diệp Tiểu Manh cau mày nhớ lại một chút. Dù sao ta cũng không muốn dùng. Ngươi là hảo hải tử. Minh Diệu cười sờ sờ đầu Diệp Tiểu Manh, giống như đang vuốt ve con mèo nhỏ. Nhưng đại bộ phận loài người không giống như ngươi, có thể khống chế quỷ, đại biểu cho một loại lực lượng. Một loại lực lượng người thường không thể đạt được, từ một người bình thường, đột nhiên có thể dùng lực lượng có thể khống chế sinh tử của người khác, thường thường tâm lý sẽ sinh ra biến hóa cực lớn. Mà loại lực lượng này đột nhiên biến mất, tâm lý cũng mất một khoảng thời gian mới hồi phục lại bình thường, mà càng thêm khát vọng loại lực lượng càng cường đại hơn. Mà khôi phục lực lượng của nữ quỷ kia, chỉ sợ chính là chuyện đầu tiên Tống Tân muốn làm. Vậy tại sao phải bắt cóc cô bé kia? Tuy không dám khẳng định, nhưng có lẽ cô bé kia là xử nữ. Minh Diệu điềm nhiên như không có việc gì nói ra. Quỷ thật ra là một loại lực lượng, hơn nữa là loại năng lượng không ổn định, tùy thời có thể phát ra ngoài và tiêu tán, cho nên quỷ hồn càng ngày càng biến thành yếu hơn, mà muốn quỷ hồn trở nên mạnh mẽ, là một chuyện không có khả năng. Nhưng có một loại phương pháp có thể dùng được. là một loại phương pháp thương thiên hại lý. Trên cơ bản là dùng phương pháp này, cho dù là người hay quỷ, đều không có gì kết cục tốt, hơn nữa phương pháp này có tính đặc thù, người có thể sử dụng càng ngày càng ít. Chương 149, Quái thực thử chi hồn. Phương pháp gì? Diệp Tiểu Manh nghe được trong miệng Minh Diệu nói ra hai chữ xử nữ, xấu hổ một chút. Máu, là máu của xử nữ hơn 18 tuổi. Minh Diệu nói ra hai chữ này với một thiếu nữ thanh xuân mà không thèm chú ý. Trước kia ta từng nghe nói qua, quỷ là một loại năng lượng, một loại từ trường, mà bộ phận chủ yếu tạo thành chính là oán niệm và chấp niệm. Chỉ có người mang oán niệm và chấp niệm sau khi chết đi mới biến thành quỷ. Mà loại phương pháp này, vô cùng tàn nhẫn, tra tấn xử nữ, làm cho nàng tràn ngập oán khí, sau đó cho quỷ hồn hấp thu máu của nàng, dùng để bổ sung oán khí của mình, trở nên càng cường đại hơn, nhưng bởi vì oán khí không phải là của quỷ hồn, cho nên hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút di chứng, cho nên tính tình trở nên cuồng bạo, mất đi lý trí vốn có, biến thành lệ quỷ không bị khống chế, chẳng phân biệt được địch ta, gặp người liền liền giết. Muốn khống chế quỷ hồn như vậy, người dưỡng quỷ phải có lực lượng cường đại, có thể ngăn chặn lực lượng cũ. A lệ quỷ, như vậy mới không bị cắn trả, cho nên người sử dụng loại phương pháp này không nhiều, còn phải xem tâm tính người có thể sử dụng, hơn nữa. Minh Diệu nghiêng đầu cười cười. Hiện tại muốn tìm một xử nữ lớn hơn 18 tuổi, rất khó khăn. Phương pháp khủng bố như vậy. Diệp Tiểu Manh bị Minh Diệu nói làm dọa kêu to một tiếng. Chẳng những cần giết người, còn phải khiến người ta trước khi chết nhận hết tra tấn, loại phương pháp này quá độc ác. Cho nên ở phương diện khác mà nói, chúng ta cũng phải cảm tạ tính cởi mở của xã hội A. Minh Diệu cười quỷ dị. Tối thiểu xử nữ trưởng thành càng ngày càng ít, loại phương pháp này cơ hồ tuyệt tích. Chuyện này. Diệp Tiểu Manh đỏ mặt, vẻ mặt khó xử. Chẳng phải ta rất nguy hiểm sao? Hay là ta? Ngươi có thể yên tâm. Minh Diệu cười sờ sờ đầu Diệp Tiểu Manh. Ta không cho rằng tuổi của ngươi đạt tới 18, chỉ sợ trong vài năm nữa, ngươi vẫn bị cho rằng là học sinh trung học đấy. Hừ. Diệp Tiểu Manh nghe Minh Diệu bình luận như thế, cái đầu tránh thoát bàn tay của Minh Diệu, quệt mồm ba cái, không nói lời nào. Ngươi cảm thấy như thế nào? Tống Tân nhìn thấy nữ quỷ trong nhà, vội vàng hỏi. Rất tốt, chưa từng tốt như thế này. Nữ quỷ lẻ lưỡi, liếm liếm khóe miệng, thân ảnh đã hóa thành thực chất, nhìn rất giống người có thực thể. Nếu không có gương mặt tái mét, không ai cho rằng nàng ta là quỷ. Nữ quỷ cười hắc hắc hai tiếng thật kỳ dị. Ta cảm thấy ta có thể làm bất cứ điều gì, bất cứ chuyện gì, ha 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 ha. Nữ quỷ lớn tiếng cười lên, Tống Tân mới phát hiện, hai con mắt của nữ quỷ, trở nên đỏ hồng, nhìn nữ quỷ lúc này biến thành vô cùng lạnh lùng, biến thành bộ dáng điên cuồng. Từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy nữ quỷ này đã cho Tống Tân một cảm giác lạnh lạnh, mang theo một cổ khí tức sầu bi nhàn nhạt, mà bộ dáng này, Tống Tân cảm giác rất lạ lẫm, nhưng cũng có chút quen thuộc. Tống Tân nhớ lại, đã từng có một lần hắn mơ thấy ác mộng, ở trong mộng, nữ quỷ muốn giết hắn, cũng có bộ dáng này. Chúng ta nên tìm thế nào đây? Diệp Tiểu Manh đi theo sau Minh Diệu, mệt đến ngất ngư. Đi tới đi lui, cũng không có phát hiện cái gì. Không cần, chúng ta bị phát hiện rồi. Minh Diệu cười trả lời. Chúng ta chỉ cần bị người ta phát hiện là được. Bị người ta phát hiện. Nếu nữ hải bị bắt cóc đã chết, nữ quỷ kia nhất định đã khôi phục lực lượng, hơn nữa còn trở lợi hại hơn. Minh Diệu giải thích. Nếu như đổi lại là ngươi, trước kia bị người ta giày vò, mà bây giờ ngươi có được lực lượng lợi hại hơn trước kia. Như vậy chuyện đầu tiên ngươi làm là gì? Đi báo thủ. Chính xác. Minh Diệu cười cười. Ta đang sáng tạo cơ hội báo thủ cho nó, ta đã dùng chúng ta làm mồi nhử. Như vậy phải có giác nộ của con mồi, ngươi không thể không cho thợ săn tìm được, như vậy không vui chút nào. Nhìn bộ dạng của ngươi, ngươi thật sự thích thú à? Diệp Tiểu Manh cảm giác Minh Diệu có chút ác ý. Đương nhiên. Minh Diệu nhíu mày. Ta nói rồi, con mồi phải có giác nộ của con mồi, cho dù ngươi có mạnh mẽ hơn trước kia, ngươi cũng không có khả năng khiêu khích thợ săn. Nghe nói gần đây giả heo ăn thịt hổ rất thịnh hành, cho nên ta cũng theo đuổi mốt thời thượng này. Không phải chứ? Diệp Tiểu Manh cau mày. Xin nhớ, ta là một thiếu nữ xinh đẹp chân yếu tay mềm, ngươi không thể đem tính mạng của ta ra đùa giỡn được. Nghe Diệp Tiểu Manh nói thế, đột nhiên Minh Diệu cười ha ha, giống như nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời. Ngươi cười cái gì? Ngươi! Ha ha ha! Thiếu nữ xinh đẹp chân yếu tay mềm. Ha 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 ha! Minh Diệu cười run người. Câu thiếu nữ xinh đẹp còn có thể chờ thương thảo, nhưng ngươi đúng là yếu trí. Minh Diệu tuyệt đối không lo lắng Diệp Tiểu Manh sẽ bị nữ quỷ kia làm gì. Xin nhớ, trên người của Diệp Tiểu Manh đang chảy là yêu huyết, chỉ sợ những thứ như quỷ hồn không thể làm gì được nàng ta. Dù sao cấp bậc của yêu tộc còn cao hơn quỷ hồn rất nhiều, chỉ cần quỷ hồn có chút suy nghĩ sẽ tránh yêu tộc ra thật xa. Ân, đương nhiên, cũng có loại quỷ hồn bị oán khí làm đầu óc choáng váng thì không tính.
Ta không để ý tới ngươi.
Diệp Tiểu Manh quệt mồm ba cái rồi rời đi.
Gió lạnh thổi qua, Diệp Tiểu Manh run lên, nàng đã mặc nhiều y phục, nhưng vẫn cảm thấy lạnh, loại cảm giác này, không phải vấn đề nhiệt độ. Diệp Tiểu Manh biết rõ, đây là dấu hiệu nữ quỷ kia ở gần đây.
Minh Diệu,
ta cảm giác được nữ quỷ kia hình như còn cách chúng ta rất gần.
Trong âm thanh của Diệp Tiểu Manh mang theo chút run rẩy.
Tuy lần trước đối mặt với nữ quỷ có chút sợ hãi, nhưng sau đó đã không còn.
Chỉ là dưới loại tình huống này, cảm giác sợ hãi vẫn xông tới.
Diệp Tiểu Manh có chút khẩn trương đánh giá chung quanh, thần kinh căng cứng.
Không cần khẩn trương như vậy, có ta ở đây.
Minh Diệu đi qua, vỗ vỗ lưng của Diệp Tiểu Manh, làm cho nàng trầm tĩnh lại.
Ta biết do nữ quỷ kia đang đi qua, nhưng không biết nó đang ở góc nào nhìn lén.
Linh cảm của ngươi đúng là linh mẫn nha, mang theo ngươi đi bắt quỷ không cần mang theo máy dò xét nha.
Ân,
làm sao ngươi biết, chẳng lẽ ngươi cũng cảm giác được?
Diệp Tiểu Manh cảm giác bàn tay lớn ôn hòa của Minh Diệu đang trèo chống cho mình, tâm cũng yên ổn một ít.
Không cần dò xét, dùng con mắt cũng có thể nhìn thấy, ở bên kia.
Minh Diệu chỉ vào một hướng bên tay phải của Diệp Tiểu Manh.
Diệp Tiểu Manh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên một khung sắt cao cao loang lộ vết gỉ sét, có lẽ cũng cao hơn 10 thước, có lẽ trước kia nó là một cái khung trèo chống cho trò chơi nào đó, nhưng sau khi trò chơi được dỡ xuống, hiện tại chỉ còn lại vài cái khung sắt trơ trọi lẻ loi ở đó mà thôi.
Trên đó kìa.
Minh Diệu nhìn lên đỉnh và chỉ.
Diệp Tiểu Manh ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ở trên khung sắt đó, gió lạnh thổi phần phật, không có động đậy, có một bóng đen, hình như là người.
Minh Diệu cười xấu xa mở đèn tin, chiếu qua, Diệp Tiểu Manh cũng thấy rõ, đúng vậy, đó là một người, bị dây thừng dán lên khung sắt.
Tuy cách rất xa, nhưng Diệp Tiểu Manh thấy biểu lộ thống khổ của người đó, trợn trắng mắt, còn thấy đầu lưỡi màu tím của nó đang thè ra ngoài.
Hoa!
Diệp Tiểu Manh bị cảnh tượng này làm giật mình, nhắm mắt lại kêu lớn một tiếng.
Không có việc gì, không có việc gì, đồ nhát gan.
Minh Diệu cười, kéo Diệp Tiểu Manh đang sợ hãi vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt đầu nàng, giống như an ủi con nít.
Quỷ khủng bố hơn ngươi đã thấy qua, còn sợ cái gì chứ?
Không giống nha.
Thiếu chút nữa Diệp Tiểu Manh đã khóc lên, tên Minh Diệu này quá xấu, không ngờ cố ý dọa nàng.
Thấy nhiều hơn nữa cũng sợ hãi nha, nữ hài tử nhát gan có gì kỳ quái.
Không có việc gì, chớ sợ, nhưng đó chỉ là hình ảnh người vừa chết mà thôi, không có gì đáng sợ, nhưng có lẽ người chết đã nhiều năm rồi.
Minh Diệu vô vô đầu của Diệp Tiểu Manh.
Chắc là hình ảnh nữ quỷ làm ra để dọa chúng ta đấy.
Hình ảnh người chết có cái gì đáng sợ chứ?
Hiện tại Diệp Tiểu Manh không còn sợ nữa, chỉ có ở trong ba dê ngực ấm áp của Minh Diệu, nàng không bỏ được, ngửi được hương vị sen lẫn mùi thuốc lá thổi qua. Đây là hương vị chỉ có trên người của Minh Diệu.
Đơn giản mà nói cũng chỉ là hình ảnh người chết tập trung cao độ mà thôi, chỗ lưu lại một loại hình ảnh mà thôi, trong một khắc tái diễn lại hình ảnh lúc chết mà thôi, giống như hình ảnh đặc sắc lưu lại làm kỷ niệm đấy.
Minh Diệu giải thích.
Không có nguy hiểm gì, cũng giống như xem phim thôi, xem ra đây là lão bản sân chơi này lúc chết.
Chết nhiều năm như vậy, nhưng có lẽ hình ảnh tử vong không lưu lại lâu như thế, nhất định là nữ quỷ làm ra dọa người mà thôi.
Khi Diệp Tiểu Manh nhìn lên trời, bóng người màu đen đã biến mất, chỉ còn lại một khung sắt trống rỗng mà thôi.
Minh Diệu muốn cho Diệp Tiểu Manh tiếp xúc nhiều với loại chuyện này, rèn luyện can đảm của nàng ta.
Tuy loại chuyện này rất dọa người, nhưng cũng chỉ là dọa người mà thôi. Nếu như đã xem quen rồi, thì cảm thấy nó không có gì khác với phim kinh dị cả. Con người luôn sợ hãi với những sự vật không biết rõ.
Nhưng nếu đem giải thích rõ chuyện này, bóc lớp sương mù bao phủ đi, như vậy cảm giác sợ hãi sẽ không tồn tại.
Giải thích rõ ràng những chuyện này cho Diệp Tiểu Manh nghe. Làm cho nàng thoát khỏi cảm giác thần bí do linh dị mang lại, xóa sợ hãi, như vậy sau này yêu huyết trong cơ thể Diệp Tiểu Manh sẽ ổn định lại.
Tối thiểu sẽ không xuất hiện cảnh kinh hãi mà bạo tẩu.
Dù sao thể chất đặc biệt của Diệp Tiểu Manh dễ dàng dính vào mấy thứ không sạch sẽ.
Đông, 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 đông.
Có âm thanh của vật gì đó va chạm với mặt đất, càng ngày càng gần.
Minh Diệu nhìn theo hướng phát ra âm thanh, đó là một cái bóng da đang bật trên mặt đất, từ từ lăn về phía hắn.
Lại. Là vật gì đây?
Diệp Tiểu Manh nói không sợ hãi là không thể nào, nhưng cũng không còn cảm giác thất kinh giống lúc trước.
Bóng da màu hồng thôi chứ sao?
Minh Diệu cười dùng chân đá lên.
Đêm dài người tĩnh, bóng da màu hồng, tiểu nữ hải cũng giống như quỷ hồn, loại tràng cảnh kinh điển này cần giải thích sao?
Cách đó không xa, có một tiểu nữ hải mặc một thân áo trắng.
Nhìn nàng chỉ 5-6 tuổi mà thôi, mái tóc ngắn ngang thai màu đen, trên mặt rất ngây thơ, mang theo một nụ cười quỷ dị, nụ cười kia mang theo cảm giác ngây thơ. Giống cười mà không phải cười, người ta nhìn thấy có cảm giác không rét mà run.
Thấy có cảm giác gì?
Minh Diệu nhìn Diệp Tiểu Manh hỏi. Tiểu nữ hài này có khả năng là quỷ.
Không có cảm giác.
Diệp Tiểu Manh lắc đầu.
Tiểu nữ hài này ta không cảm giác được rét lạnh từ trên người, chắc là ảo giác.
Không tệ lắm.
Minh Diệu huýt sáo một tiếng.
Có thể tỉnh táo phân tích ảo giác hay không, đã có rất nhiều tiến bộ, nhưng ngươi không sợ hay sao?
Sợ hãi?
Vì cái gì?
Diệp Tiểu Manh nhìn Minh Diệu hỏi.
Trên TV không phải thường xuyên diễn như thế không?
Khuya khoắt có tiểu nữ hài đi tập bóng ra, sau đó lôi kéo ngươi cùng chơi.
Ngày hôm sau người chơi đùa mới biết được tiểu nữ hài kia kỳ thật chính là người đã chết nhiều năm trước, rất khủng bố.
Vậy thì có sao, có khủng bố không?
Tiểu nữ hài kia cũng không có hại người, cũng chỉ tìm ngươi chơi đùa mà thôi.
Diệp Tiểu Manh cắn đầu ngón tay ngẫm lại.
Quỷ không hại người thì không sợ sao?
Ngươi nhìn tiểu nữ hài kia, hình dạng như vậy, không sợ hay sao?
Minh Diệu chỉ về hướng tiểu nữ hài kia đang ngoắc bọn họ.
Thấy nụ cười kia, làm gì có nụ cười của tiểu nữ hài nào quỷ dị như vậy không?
Không quỷ dị à?
Diệp Tiểu Manh nghiêng đầu nghi hoặc nhìn Minh Diệu.
Tiểu Quất cười bình thường, ta đã thấy quen mắt rồi.
Ách!
Cái kia!
Tiểu Quất không phải là tiểu nữ hài bình thường à?
Minh Diệu nói.
Thúc thúc chơi với ta, thúc thúc chơi với ta.
Tiểu nữ hài ngoắc ngón tay với hai người, nụ cười quỷ dị phối hợp với âm thanh trống rỗng, xác thực rất dọa người, nhưng đáng tiếc, trước mắt hai người không có chút sợ hãi.
Làm sao bây giờ?
Diệp Tiểu Manh nhìn Minh Diệu.
Ta cũng không muốn chơi bóng với tiểu nữ hài vào nửa đêm, ta tình nguyện về nhà ngủ.
Chuyện này cũng đơn giản, đuổi đi là được.
Minh Diệu nhíu mày.
Minh Diệu dùng chân đá bóng ra, tâng bóng lên đùi hai cái, sau đó một cước đá bay, trên mặt mang theo nụ cười hòa ái dễ gần nói với tiểu nữ hài kia.
Không đá bóng nữa, trong túi quần của thúc thúc có đường, kẹo, có cả kẹo que đen, có muốn ăn không?
Ăn xong thúc thúc sẽ mang ngươi đi về nhà xem cá vàng nhé.
Tiểu cô nương kia sửng sốt, hình như cho tới bây giờ nó chưa từng gặp loại tình huống này.
Qua một hồi lâu, tiểu cô nương kia mới khôi phục tinh thần lại, khóc chạy trốn.
Đi theo nó.
Minh Diệu vẫy tay với Diệp Tiểu Manh.
Xem nó chạy đi tới đâu.
Mời tiểu nữ hải ăn kẹo xem cá vàng.
Diệp Tiểu Manh thở dài.
Chẳng lẽ quái thực thử chi hồn ngươi cũng đốt sao?
Muốn đi vào không?
Hai người đứng ở trước một công trình kiến trúc, Diệp Tiểu Manh hỏi, ảo ảnh tiểu nữ hải vừa chạy trốn kia, hình như cô ý dẫn hai người đi vào nơi này, bốn phía tối đen như mực.
Nhưng công trình kiến trúc này lại khác, có ánh đèn nghe ông trên đỉnh lóe lên.
Tuy không được trọn vẹn đầy đủ, nhưng vẫn có thể thấy được lờ mờ ba chữ thủy tinh cung.
Vào đi thôi, khó có được một chuyến du ngoạn, không chơi thì đáng tiếc.
Minh Diệu ném tàn thuốc sắp hết kia.
Ta thích nơi này, từ lúc còn bé ta đã thích chơi với những tấm gương biến dạng.
Nơi này là thế giới của tấm gương, bốn phía đều có đủ loại gương.
Diệp Tiểu Manh đứng trước một tấm gương biến dạng, nhìn thấy mình trong tấm gương.
Thân thể vốn gầy yếu của nàng trở nên mập mạp, biểu tình trên mặt vặn vẹo rất quỷ dị, nhìn mình trong tấm gương, Diệp Tiểu Manh cảm thấy không có buồn cười, mà có chút sợ hãi.
Chương 150, tấm gương mê cung.
Vù vù, cái này tốt.
Minh Diệu đứng trước một tấm gương biến dạng, cười nói.
Có lẽ mỗi nữ nhân nên mua một loại gương như thế này về nhà, làm như vậy, cũng không cần mỗi ngày khổ cực giảm béo nha.
Minh Diệu trong tấm gương gầy như cây trúc, làm cho Diệp Tiểu Manh nhớ tới bản đầu đà trong phim truyền hình.
Ta chán ghét nơi đây.
Diệp Tiểu Manh nhíu mày.
Ta có cảm giác nơi đây không thoải mái.
Vậy thì bắt đầu công tác thôi.
Minh Diệu cười nói.
Chúng ta tới chơi trò trốn tìm nhé.
Nơi này là mê cung, dùng tấm gương tạo thành mê cung, tạo ra hiệu quả lừa gạt thị giác của người ta. Đi ở bên trong, ngươi rất khó phân biệt được con đường mình đi, ở đâu là ngõ cụt.
Diệp Tiểu Manh vốn đi theo đằng sau Minh Diệu, nhưng không ngờ lại đụng vào tấm gương.
Nàng xoa chỗ đau nhức và nhìn kỹ lại, thì ra đây chẳng qua là hình phản chiếu Minh Diệu trong tấm gương mà thôi.
Còn bản thân Minh Diệu cũng không biết đi tới nơi hẻo lánh nào rồi.
Như thế nào?
Trong tấm gương, Minh Diệu quay đầu lại, nhìn Diệp Tiểu Manh.
Đau quá, đụng vào đầu.
Diệp Tiểu Manh bất mãn vây vây bím tóc đuôi ngựa.
Ngươi cũng không dẫn ta đi. Ta sẽ lạc đường.
Ha ha, như vậy mới có niềm vui thú nha.
Minh Diệu cười ha hả.
Đến đây đi, nếu ngươi có thể tìm được ta, ta sẽ dùng tiền thuê lần này dẫn ngươi đi đi nghi.
Không nên bị ta bắt được thì.
Hừ hừ.
Diệp Tiểu Manh nói.
Ta sẽ tiêu hết tiền thuê của ngươi.
Có thể tìm được ta rồi nói sau.
Minh Diệu cười cười, sau đó lách mình ra khỏi tầm mắt của Diệp Tiểu Manh.
Đi mê cung không phải là điểm mạnh của Diệp Tiểu Manh.
Dựa theo cách nói của Minh Diệu. Diệp Tiểu Manh có ngây ngốc cả buổi, chẳng những không tìm được, cái đầu cũng bị cũng đau.
Diệp Tiểu Manh dùng tay vịn vách mê cung, từ từ thăm dò, sợ lần nữa đụng vào đầu, đầu vốn rất đau, nghe nói đụng đầu sẽ có tế bào nào chết đi, như vậy sẽ biến thành ngốc. Diệp Tiểu Manh cũng không muốn mình biến thành người tối dạ. Diệp Tiểu Manh nhìn mình trong tấm gương và tấm gương phản chiếu bản thân mình thành vô số hình, có một đám hình ảnh giống mình như lúc, đội ngũ chỉnh tề. Còn có nhiều hình không cân đối, bản thân mình đứng ở vị trí thứ 6, hình như không cam lòng thấy hình ảnh đứng nguyên tại chỗ, vươn tay phất phát với mình. Ảo giác, đây là ảo giác. Diệp Tiểu Manh hít sâu một hơi. Dọa không ngã ta, giống như xem phim là được rồi. Minh Diệu đã từng nói, hình như lực lượng của nữ quỷ là dùng từ trường ảnh hưởng tới thị giác của người khác, xuất hiện ảo giác. Diệp Tiểu Manh ổn định cảm xúc một chút, cố gắng làm cho mình tin tưởng tất cả những chuyện này không phải là sự thật, thì sẽ không có gì. Nhưng tất cả đều quá chân thật, nàng phất tay trong gương, rõ ràng là mình, bất đồng duy nhất, chính là khóe miệng có nụ cười quỷ dị. Diệp Tiểu Manh nhìn trước nhìn sau, hình như có chút bất mãn. Nhiều hình ảnh giống mình như thế, nhưng chỉ cần mình động đậy một chút, không biết nàng lấy đâu ra một con dao găm, lưới dao găm màu bạc lóe lên, một đạo ánh sáng bạc hiện ra, dao găm đâm vào mình, từ bên trong có máu bắn ra, dao đâm vào chính mình, biểu lộ trên mặt thống khổ, ngã xuống, tim của Diệp Tiểu Manh đập rất nhanh, nàng cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại, tuy không cách nào tin vào mắt mình. Chính mình trong gương, chậm rãi, đang vui sướng nhảy lên, bắt đầu giết từng chính mình trong gương. Chính mình giết chính mình. Cảnh tượng này quá quỷ dị. Rất nhanh, hình ảnh phản chiếu trong gương, thi thể của Diệp Tiểu Manh nằm nổn ngang lộn xộn, huyết dịch nhuộm đỏ sàn nhà trong gương. Mà Diệp Tiểu Manh ở trong gương. NG, trên mặt có máu dính lên, con dao trong tay biến thành màu đỏ, trên người cũng đầy máu. Nó mang trên nụ cười đắc ý, chậm rãi đi tới gần gương, nhìn chính mình bên ngoài, hé miệng cười. Đó là ảo giác, không nghe được âm thanh, nhưng Diệp Tiểu Manh có thể nhìn ra, hình ảnh chính mình trong gương đang nở nụ cười điên cuồng, giống như đang muốn nói, tiếp theo chính là mình. Thử xem. Diệp Tiểu Manh không sợ hãi, không phẫn nộ, nàng cầm roi điện của mình, gõ lên tấm gương. Cách cách một tiếng, tấm gương vỡ ra, nhưng cũng không phải mảnh vỡ bình thường, mà là gương mặt tà ác của mình, nhiều thêm một cái mặt, một cái lại một cái, tràn ngập cả những tấm kính vỡ. Bản thân nàng trong gương đang cười, hình như cười nhạo Diệp Tiểu Manh không biết lượng sức. Minh Diệu. Diệp Tiểu Manh nhắm mắt lại, lớn tiếng gọi Minh Diệu. Rốt cuộc ngươi ở đâu, không muốn chơi, làm việc nhanh xong còn về nhà, ta chán ghét nơi này. Không có hồi âm, không biết lúc nào bắt đầu, không còn nghe được âm thanh của Minh Diệu. Minh Diệu. Diệp Tiểu Manh cảm thấy không đúng. Ngươi đang ở đâu? Không muốn chơi, ta tức giận đấy. Không có người trả lời, Diệp Tiểu Manh nhìn bốn phía, hình ảnh của mình ở các tấm gương, trên mặt xuất hiện nụ cười quỷ dị, hé miệng nói với nàng, hắn đã chết. Cút ngay. Diệp Tiểu Manh phẫn nộ giống to. Đi ra đây, ta ở ngay chỗ này, lần trước chính ta đã đánh ngươi nửa sống nửa chết, ngươi ra báo thù đi. Diệp Tiểu Manh trong gương cười lên, cười rất khoa trương, máu từ trên ngũ quan tràn ra, dính đầy cả khuôn mặt. Tỉnh táo, Diệp Tiểu Manh ngươi phải tỉnh táo. Diệp Tiểu Manh không ngừng hít sâu. Đây đều là ảo giác, Minh Diệu sẽ không dễ bị lừa gạt như thế. Diệp Tiểu Manh nhắm mắt lại, thị giác có thể bị lừa gạt bất cứ lúc nào, con mắt đã biến thành gánh nặng. Nàng dùng tay vịn lấy vách tường, từ từ bước đi, tấm gương mê cung này lợi dụng thị giác gây ảo giác nhiễu loạn năng lực phán đoán của người ta, nhắm mắt lại sẽ không bị quấy nhiều. Vịn vách tường mà đi, luôn luôn có thể đi ra, cần thời gian hơi lâu mà thôi. Trong gương xuất hiện đủ loại Diệp Tiểu Manh. Khi còn bé, hiện tại, thậm chí còn có già mua, chúng đang vây quanh lấy Diệp Tiểu Manh, bảo đảm chỉ cần Diệp Tiểu Manh mở mắt ra, sẽ nhìn thấy hình ảnh khủng bố này. Trong gương Diệp Tiểu Manh không ngừng bị người ta giết chết, dùng các loại phương pháp khác nhau. Nhưng sẽ có Diệp Tiểu Manh mới xuất hiện. Diệp Tiểu Manh trong gương không cách nào thức tỉnh khỏi ác mộng, không ngừng tái diễn tử vong, chỉ có điều phương pháp tử vong khác nhau mà thôi. Diệp Tiểu Manh nhắm mắt lại, nàng cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại, nhẫn nhịn không dám mở to mắt. Bây giờ có thể tìm được Minh Diệu là quan trọng nhất, nhưng ảo giác kia đi gặp quỷ đi. Không phải phải có câu cách ngôn sao, mắt không thấy tâm không phiền. Đi một hồi, Diệp Tiểu Manh cảm giác dẫm lên cái gì đó, đây không phải sàn nhà cứng rắn, nó mềm, giống như đang dẫm lên ông. Nàng nhịn không được mở to mắt, lại phát hiện mình đang đi trên một thứ không rõ là gì. Thứ này che kín mắt đất, mềm, hồng hồng, giống như thịt não, thậm chí còn mang theo cảm giác đinh dính. Diệp Tiểu Manh nhìn thấy mở to mắt, trong gương có đủ loại hình ảnh khủng bố, nhìn từ trên xuống, quay chung quanh các tấm gương quanh Diệp Tiểu Manh. Đột nhiên Diệp Tiểu Manh có cảm giác, mình giống như động vật bị nhốt trong hàng rào bị che kín, bị những du khách bốn phía nhìn xem, đang dùng ánh mắt hảo. Hứng bừng bừng nhìn mình. Chương 151, Xuyên Việt. Đây rốt cuộc là vật gì? Diệp Tiểu Manh không để ý tới những hình ảnh khủng bố của mình trong gương, nàng ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát vật chất kỳ quái trên mặt đất. Có chút giống nhựa, có tính dính, còn có một mùi vị gây mũi, càng đi về phía trước, cảm giác dính dính này càng nhiều, có khi không cẩn thận, chân sẽ bị dính lại. Diệp Tiểu Manh dùng tay vịn vách tường, con mắt nhìn dưới mặt đất, cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Đột nhiên tay không còn vịn thứ gì, nàng phát hiện mình đã đi tới lối ra của mê cung. Đây là một địa phương rất rộng rãi, hẳn là đại sảnh, bốn phía bị tấm gương phủ kín, trên mặt đất có phủ đầy những thứ dính dính như nhựa đường kia, một cái gương cố định trong đại sảnh, mà Minh Diệu ngơ ngác đứng trước gương và thất thần, căn bản không có chú ý tới Diệp Tiểu Manh đã đến. Minh Diệu. Diệp Tiểu Manh bước nhanh đi qua, nhưng không nghĩ tới bước chân không vững, bởi vì bị thứ trên mặt đất dính chân, loạn choạng. Nhưng cũng may, Diệp Tiểu Manh kịp thời bắt lấy cánh tay của Minh Diệu, không đến mức ngã sấp xuống thứ dưới mặt đất. Minh Diệu đáng chết, ngươi đang làm gì thế? Diệp Tiểu Manh rất bất mãn với Minh Diệu, đánh hắn một cái, nói. Còn giả bộ làm cột điện à? Minh Diệu không nói gì. Diệp Tiểu Manh cảm giác có chút không đúng. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, hai con mắt của Minh Diệu đang ngơ ngác nhìn tấm gương, khóe miệng có nụ cười vui vẻ như có như không. Diệp Tiểu Manh nhìn qua theo ánh mắt của Minh Diệu, đó là cái gương đồng bóng loáng, phản chiếu hình ảnh hai người bọn họ. Không biết tại sao, Diệp Tiểu Manh cảm giác có chút mê muội, hình như mặt tấm gương có một lực hút, làm cho nàng không nỡ dịch chuyển ánh mắt qua chỗ khác. Diệp Tiểu Manh cảm thấy hoa mắt, một cổ ánh sáng mạnh làm cho mắt của nàng không mở ra được. Ân, đây là đâu? Sau khi mở to mắt ra, đã thấy nơi này không phải là đại sảnh buồn nôn kia nữa. Nơi này là một đình viện, hòn non bộ và ao nước, chim hót hoa nở. Diệp Tiểu Manh cảm giác mình đang từ địa ngục bay lên thiên đường. Minh Diệu không biết chạy đi đâu. Diệp Tiểu Manh nhìn bốn phía, không có nhìn thấy thân ảnh của Minh Diệu. Nơi này rốt cuộc là nơi đâu? Minh Diệu lại đi đâu đây? Diệp Tiểu Manh mở to miệng, muốn lớn tiếng hô Minh Diệu, kết quả lại chỉ phát ra âm thanh a a. Đây là nơi nào? Diệp Tiểu Manh cúi đầu xuống, lại nhìn thấy một đôi móng vuốt màu trắng. Cái này, chẳng lẽ là ta sao? Diệp Tiểu Manh nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong nước mà sững sờ. Nàng lắc đầu qua lại, phất phất tay, rốt cục xác định, nhìn vào trong nước thấy một thân ảnh màu trắng đáng yêu, tiểu cầu này, chẳng lẽ là mình? Ân, được rồi, nghe nói gần đây thịnh hành kiểu xuyên Việt, nhưng xuyên Việt biến thành chó là cái dạng gì? Đều nói điện giật, nhảy núi, tông xe, tự sát. Rớt xuống bùn cầu cũng có thể xuyên Việt, nhưng không ngờ soi gương cũng xuyên Việt nha. Bất quá cũng không giống bình thường, biến thành thú. Loại phương pháp xuyên Việt này làm Diệp Tiểu Manh không chịu nổi. Tiểu Tuyết, tới đây. Một âm thanh nam nhân từ đằng xa truyền đến, âm thanh này có chút quen thuộc, Diệp Tiểu Manh cảm thấy âm thanh này hẳn đang gọi mình. Quay đầu nhìn lại, một thiếu niên đứng cách đó không xa ngoắc Diệp Tiểu Manh, ân. Phải nói đang ngoắc con chó nhỏ mà Diệp Tiểu Manh biến thành A. Tóc ngắn chỉnh tề, ánh mắt sáng ngời. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ tươi cười, làm cho Diệp Tiểu Manh nhìn mà cảm thấy chướng mắt. Thiếu niên này lớn lên nhìn rất quen mắt ta, hình như đã gặp ở nơi nào đó rồi. Diệp Tiểu Manh cẩn thận đánh giá thiếu niên này, nhưng mặt mày, cảm thấy giống như quái thực thử. Tiểu Tuyết, tới đây. Thiếu niên vỗ tay. Đi ăn cơm. Diệp Tiểu Manh từ từ đi về phía thiếu niên, nàng muốn tới gần một chút, để thấy rõ hơn một chút. Từ lúc sinh ra đã đi bằng hai chân. Hiện tại Diệp Tiểu Manh đi bằng bốn chân. Cho nên lúc đi có chút không tự nhiên. Sao vậy? Nhìn thấy Diệp Tiểu Manh đi siêu siêu vẹo vẹo, thiếu niên cau mày đi tới, ngồi xổm trước mặt Diệp Tiểu Manh, nhẹ nhàng sờ sờ lên đầu nàng. Không phải là lén đi ra ngoài bị thương chứ? Không có sai, loại hương vị này, đây là hương vị đặc biệt trên người Minh Diệu. Loại này hương vị này Diệp Tiểu Manh tuyệt đối không ngửi sai, thiếu niên trước mắt này, tuyệt đối chính là Minh Diệu. Nhưng Minh Diệu hiện tại, trên mặt còn mang theo nét trẻ trung. Nhìn chỉ mới 17-18 tuổi. Bên khỏe miệng có chút lông tơ màu đen, không phải là gương mặt đầy râu như trước kia, cũng không mang theo cái kính ngu đần như trước. Không biết tại sao, Diệp Tiểu Manh cảm giác tay của Minh Diệu xoa đầu rất thoải mái, nàng rất muốn nằm xuống cho Minh Diệu kiểm tra thật tốt. Tại sao lại có suy nghĩ này? Diệp Tiểu Manh muốn đánh mình một cái, hiện tại trên mặt của nàng đang phát sốt, bởi vì, nếu nàng nằm xuống cho Minh Diệu kiểm tra. Loại ý nghĩ này, quá tà ác. Diệp Tiểu Manh cảm giác có chút hề bại. Xem ra còn không phải xuyên Việt bình thường, nhưng nhìn Minh Diệu giống như trọng sinh, vậy tại sao ta lại biến thành con chó chứ? Dùng cách nói của Minh Diệu, từ một thiếu nữ biến thành một con chó đúng là bi ai. Tuy Diệp Tiểu Manh không biết rõ ý tứ của lời này. Diệp Tiểu Manh muốn nói gì đó, nhưng lời ra khỏi miệng, lại biến thành tiếng kêu ô ô, nghe giống như tiếng sủng vật làm nũng. Đói sao? Minh Diệu ôm Diệp Tiểu Manh trong ngực. Đi ăn cơm đi, lát chỉ sợ tên tiểu mập mạp kia sẽ không cho ngươi ăn đấy. Hương vị trên người của Minh Diệu rất dễ chịu, trong ngực cũng rất thoải mái. Diệp Tiểu Manh cảm giác có chút không tệ, tối thiểu có thể đứng ở trong ngực của Minh Diệu. Tân Diệu, ta tới rồi, hoa ha 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 ha. Hiện tại có một tiểu mập mạp không kém Minh Diệu chạy vào trong sân. Đến đây, hôm nay ta sẽ xuất ra giúp đỡ ẩn dấu, nhất định có thể thắng ngươi. Và ngươi? Minh Diệu cười hắc hắc. 10 năm nay có lần nào ngươi thắng qua chưa, làm gì có tự tin như thế? Tần Diệu. Diệp Tiểu Manh nghe được mập mạp kia gọi Minh Diệu là Tần Diệu, rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ hắn và nàng xuyên Việt qua địa phương khác sao? Minh Diệu quên hết trí nhớ vốn có. Diệp Tiểu Manh rất muốn hỏi tinh tường chuyện gì xảy ra, nhưng rất đáng tiếc, nàng không nói chuyện được. Vù vù, Tiểu Tuyết. Tiểu mập mạp đi tới, vươn tay sờ sờ đầu Diệp Tiểu Manh trong ngực của Minh Diệu. Diệp Tiểu Manh rất bất mãn kêu 2 tiếng, loạn choạng tránh khỏi tay của Tiểu mập mạp. Ồ, Tiểu Tuyết hôm nay sao vậy? Vì cái gì giống như không biết ta? Tiểu mập mạp cảm giác có chút kỳ quái. Không biết, có lẽ thân thể không quá thoải mái a. Minh Diệu cau mày nhìn Diệp Tiểu Manh trong ngực. Vừa rồi tư thế đi đường có chút là lạ. Trước không quản nhiều như thế, đến đây, đánh với ta một hồi rồi nói sau. Tiểu mập mạp vén tay áo lên. Ta muốn báo mối thù ngươi khi dễ ta suốt 10 năm nay. Bỏ đi, dù sao đuổi ngươi đi cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Minh Diệu buông Diệp Tiểu Manh ra. Đã nói, Lê mập mạp, lần này ngươi mà thua, ngươi cũng không thể lại chơi xấu, phải trả hoài tố lại cho ta. Chỉ cần ngươi có thể đánh thắng ta lần này, ta cam đoan. Lê mập mạp cầm một ít bình nhỏ ra. Chuẩn bị cho tốt nhé, bắt đầu rồi. 10 năm trước ngươi đã nói như vậy, nhưng đến bây giờ cũng không có trả hoài tố lại. Minh Diệu nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Nhanh lên đi, ta còn cho Tiểu Tuyết ăn đấy. Tốt, đến đây. Lê mập mạp ném cái bình về phía Minh Diệu. Minh Diệu đã bị giật mình, đây là bình dưỡng quỷ, Lê mập mạp trực tiếp ném tới đây là có ý gì? Hắn không rõ Lê mập mạp làm thế có ý gì, nhưng so với dùng tay đón đỡ, Minh Diệu cảm thấy tránh né là tốt hơn, ai biết mập mạp chết bầm này lại đùa nghịch trò bị bầm gì. Minh Diệu chỉ nhoáng một cái, nhẹ nhõm tránh thoát cái bình Lê mập mạp ném tới, cái bình ném lên mái ngòi vỡ nát, rầm ào ào một tiếng, vỡ. Này, ngươi làm gì thế? Minh Diệu kỳ quái nhìn Lê mập mạp. Ngươi không chịu hoán quỷ ra, trực tiếp ném bình tới đây làm gì? Hừ hừ, ngươi sẽ nhanh chóng biết rõ thôi. Lê mập mạp siết tay lại, đứng ở đó rất đắc ý. Không biết trong hồ lô mập mạp này bán thuốc gì, nhưng Minh Diệu cảm thấy chiếu theo quy củ cũ, trực tiếp đánh trả mập mạp này là được. Hắn hít sâu một hơi, sau đó lao về phía Lê mập mạp. Nhìn thấy Minh Diệu xông lại, trên mặt Lê mập mạp không có chút thần sắc bối rối nào, chỉ ôm tay đứng ở nơi đó. Có gian trá. Minh Diệu cảm giác phía sau có gió lạnh thổi qua, hắn dừng lại tránh sang một phía, tránh thoát đánh lén từ sau lưng. Diệp Tiểu Manh thấy rất rõ ràng, mấy cái bình vỡ trên mặt đất, vỡ thì vỡ rồi, nhưng khi Minh Diệu chuẩn bị công kích, một nữ tử mặc cung trang cổ đại xuất hiện trong không khí. Nữ nhân kia lớn lên rất đẹp, mặc dù ra tay nhanh nhưng không lăng lệ ác liệt, xem ra không muốn làm Minh Diệu bị thương. Không tệ a, lần này có thứ đáng xem rồi. Minh Diệu huýt sáo. Xem ra, tối thiểu là nữ quỷ hơn ngàn năm a, chậc chậc, thân thể có chút ngưng tụ thành thực chất, xem ra ngươi đã đem những thứ cha của ngươi ẩn giấu lén mang ra rồi a. Hừ hừ, hiện giờ đã biết sợ. Lê mập mạp cười rất đắc ý. Nhận thua đi, miễn cho ngươi bị thương. Không có nhanh như vậy. Minh Diệu cười cười. Tuy rất lợi hại, nhưng chỉ sợ muốn làm ta bị thương không đơn giản như vậy. Mạnh miệng. Lê mập mạp hừ một tiếng, sau đó nhìn nữ quỷ, hát hàm. Giúp ta dẹp hắn, trả toàn bộ sỉ nhục trong 10 năm nay của ta lại cho hắn. Tiểu hài tử đánh nhau, tại sao lại kéo ta vào? Tuy âm thanh rất nhỏ, nhưng Diệp Tiểu Manh vẫn nghe được. Nữ quỷ thở dài, ra vẻ bận rộn, công về phía Minh Diệu. Đánh hắn, đúng, đánh hắn, bên trái một chút, lại thêm chút sức. Lê mập mạp hô to gọi nhỏ, rất hưng phấn. Giúp ta báo thủ. Thế công của nữ quỷ rất sắc bén, ra tay nhanh như thiểm điện. Minh Diệu nhìn thế công lăng lệ ác liệt trước mặt, chỉ có thể không ngừng trốn tránh, cho nên công kích của nữ quỷ không thể làm Minh Diệu bị thương. Tuy nữ quỷ công kích rất lợi hại, nhưng trên mặt của Minh Diệu vẫn nở nụ cười. Mỗi lần công kích sắp đánh tới mình, Minh Diệu luôn tránh né cách một ly, làm cho người ta rất lo lắng. Nữ quỷ công kích lâu như vậy, nhìn thì thấy chiếm thượng phong, nhưng nữ quỷ tự mình biết, mỗi lần tình thế bắt buộc công kích, thiếu niên trước mắt này luôn như ẩn như hiện. Nữ quỷ cũng hào hứng, chậm rãi buông tay buông chân, thế công càng nhanh hơn. Tần Diệu chết tiệt, có bản lĩnh ngươi đừng có dùng hư bộ gia truyền, như vậy quá xấu. Lê mập mạp nhìn thấy nữ quỷ đánh với Minh Diệu rất lâu, Minh Diệu vẫn không có việc gì, ở một bên hô lớn. Ta dứt khoát đứng nguyên tại chỗ cho ngươi đánh là tốt nhất. Minh Diệu khinh thường nhíu môi, tránh né thế công của nữ quỷ, còn mở miệng nói chuyện, xem ra rất thành thạo. Ngươi xuất bản lĩnh ẩn giấu ra đi, ta chưa phát huy toàn lực a. Không đánh. Nữ quỷ dừng công kích, sau đó lẻ lưỡi với Lê Mập Mạp. Đánh không trúng, lãng phí khí lực của ta. Minh Diệu sững sờ, hắn chưa từng nhìn thấy nữ quỷ nào có biểu lộ phong phú như vậy, trước khi nhìn thấy quỷ hồn, không phải vẻ mặt đầy hoàn khí, cũng là bộ mặt như nợ tiền, nữ quỷ xinh đẹp còn hờn dỗi mới thấy lần đầu tiên. Tiểu béo, ta trở về nghỉ ngơi đây, hai người các ngươi từ từ chơi, không nên đánh nhau nha. Nữ quỷ nháy mắt mấy cái với Minh Diệu, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, biến mất không thấy gì nữa. Rốt cuộc ngươi lấy cái gì vậy? Minh Diệu lau lau mồ hôi trên trán. Lợi hại như vậy, nếu tiếp tục đánh nữa, chỉ sợ ta không chống đỡ nổi. Không phải ngươi muốn gặp lại Hoài Tố sao? Lê Mập Mạp cầm một mảnh vỡ của cái bình kia lên, lắc lắc trước mặt Minh Diệu. Giống như vừa rồi đấy. Trách không được, nữ quỷ 1-2 ngàn năm, ở trong nhà các ngươi tu luyện lâu như vậy, khó trách không giống quỷ. Minh Diệu nhìn Lê Mập Mạp cười cười. Lần này coi như đánh ngang tay. Ngươi luôn xấu. Lê Mập Mạp thở phì phì nhìn Minh Diệu. Mỗi lần đều dùng loại chiêu số phạm quy này, đánh không thể đánh ngươi, làm gì chứ? Cũng được, ta không dùng hư bộ, ngươi cũng không cần ngự quỷ, hai chúng ta cứ như vậy mà đánh nhau. Minh Diệu giơ nắm đấm về phía Lê Mập Mạp. Ta cam đoan ngươi sẽ béo hơn đấy. Không cần. Lê Mập Mạp hừ một tiếng. Khi nào ăn cơm, ta đói. Mập Mạp, mỗi lần ngươi đều hỏi khi nào ăn cơm, rốt cuộc ngươi đánh nhau hay ăn cơm? Ăn cơm, thuận tiện đánh nhau. Lê Mập Mạp thu hồi mảnh vỡ của cái bình vào trong túi áo. Lão ba bảo ta giảm béo, mỗi lần đều ăn không đủ no, cho nên mới tới nhà của ngươi lừa cơm ăn. Trách không được số lần ngươi tới đây nhiều hơn a. Minh Diệu bất đắc dĩ lắc đầu. Tính toán tựa hồ đã qua vài ngày, Diệp Tiểu Manh cảm giác mấy ngày gần đây có chút hỗn loạn. Thời gian tựa như nhảy lên, bầu trời tối đen, hừng đông, chỉ một cái chớp mắt, Diệp Tiểu Manh cũng có chút hỗn loạn, nàng quy loại tình huống này cho việc xuyên việt. Vào người con chó. Hiện tại nàng biết rõ nơi này chính là Tần gia, mà thiếu niên giống Minh Diệu như lúc là Tần Diệu, là con một của gia chủ Tần gia thế hệ này, mà tên tiểu mập mạp này, gọi là Lê Ti, nhưng bọn họ ưa thích gọi là Lê Mập Mạp. Diệp Tiểu Manh có chút hồ đồ, tên Lê Mập Mạp này, có phải là Lê Mập Mạp mà Minh Diệu hay nhắc tới hay không? Chẳng lẽ bây giờ là trọng sinh chứ không phải xuyên Việt? Cũng không đúng à, dựa vào cái gì bọn họ đều trọng sinh mà ta lại xuyên Việt lên người con chó? Diệp Tiểu Manh không cam lòng. Nhưng cũng khó tránh được. Vấn đề này không phải nàng nói là được, nhưng khá tốt Diệp Tiểu Manh cũng xua đuổi ý nghĩ này, mỗi ngày có ăn, có chơi, còn được Minh Diệu ôm, Diệp Tiểu Manh cũng không so đo cái gì. Chương 152, Lê Mập Mạp chết. Lê Mập Mạp mấy ngày nay vẫn ở nhà của Minh Diệu, mà Lê Mập Mạp là người phương Nam, nghe nói không có việc gì sẽ tới Tần gia một chuyến, đánh với Minh Diệu một trận. Mà mục đích đánh nhau, chính là tranh đoạt quyền sở hữu một nữ quỷ. Nữ quỷ gọi là Hoài Tố. Tần gia và Lê gia là thế giao, Tần gia tổ phát hiện ra Hoài Tố trước, sau đó đưa cho Lê gia chiếu cố, một đời truyền thừa, lại rơi vào tay của Lê Mập Mạp. Mà Lê Mập Mạp đánh nhau chính là vì tranh đoạt quyền sở hữu Hoài Tố, sau đó ở Tần gia ăn uống chùa. Diệp Tiểu Manh đi bộ trong sân, đột nhiên nghe được bên ngoài có động tĩnh, hình như có người trèo tường. Phu phu một tiếng, một bóng đen từ bên ngoài leo qua tường, ngã trên mặt đất, dọa Diệp Tiểu Manh nhảy dựng, nàng nhìn kỹ, đây không phải Lê Mập Mạp sao? Nhưng hiện giờ nhìn Lê Mập Mạp không được tốt, sắc mặt tái nhợt, trên người có không ít miệng vết thương, hình như bị thương rất nặng. Lê Mập Mạp. Minh Diệu đi vào sân nhỏ, cũng nhìn thấy người trèo tường chính là Lê Mập Mạp, vội vàng chạy tới, xem xét thương thế của Lê Mập Mạp. Tại sao biến thành thế này? Ai làm? Hắc hắc, hắc hắc. Lê Mập Mạp cười hai tiếng, thở một cái. Không cần ngươi ra tay, ta đã giải quyết xong. Rốt cuộc là tại sao? Minh Diệu nhìn thương tổn trên người của Lê Mập Mạp. Có mấy vết thương thấy xương, nghe tiếng hít thở của Lê Mập Mạp, hình như bị thương tương đối nghiêm trọng. Ta đi tìm cha và nhị thúc. Không muốn, không thể cho bọn họ biết rõ. Lê Mập Mạp ho khan hai tiếng, mang theo mùi máu tươi, kéo Minh Diệu lại. Ta đi báo thủ. Ngươi. Minh Diệu nghe nói như thế, quá sợ hãi. Người khác có thể nhẫn, ta không thể, người bị hắn giết là Lao Ba ta, thủ giết cha không thể không báo. Lê Mập Mạp nói chuyện có chút đứt quãng. Ta biết rõ các ngươi đều sợ hắn. Nói thật, ta cũng rất sợ hắn, nhưng ta không thể giả bộ như không có bất cứ chuyện gì không xảy ra. Nhị thúc đã nói rồi, hiện tại còn không phải lúc. Minh Diệu có chút ảo não nói ra. Bây giờ là thời kỳ mẫn cảm, cần chờ thêm, đương nhiên phải thu thập hắn, ngươi đã đợi 3 năm, tại sao không đợi được một thời gian ngắn chứ? Không thể. Lê Mập Mạp lắc đầu. Ta nhìn ra, hiện tại hắn có quyền cao chức trọng, là phó hội trưởng hiệp hội, ta chỉ sợ đợi đến lúc hắn chết giả. Phụ thân ngươi và nhị thúc cũng không ra tay báo thù giúp ta. Dù sao ra tay với hắn, chẳng khác nào khiêu khích hiệp hội. Các ngươi gia đại nghiệp đại, không có khả năng vì một ngoại nhân như ta góp cả gia tộc vào. Ta thì khác, nhà của chúng ta chỉ còn lại một mình ta, cho dù chết cũng không liên lụy người khác. Nhưng mà, Minh Diệu nhìn thương thế của Lê Mập Mạp mà bối rối. Không được, thương thế của ngươi quá nặng, nhất định phải gọi bọn nhị thúc chạy tới. Đừng, tổn thương của ta biết rõ, cho dù bọn họ tới cũng không cứu được ta, thời gian có hạn, không nên lãng phí. Trên mặt Lê Mập Mạp đỏ lên, nói chuyện cũng thông thuận, Minh Diệu biết rõ, đây là dấu hiệu hồi quang phản chiếu. Ta trở lại, chính là giao Hoài Tố trả lại cho ngươi, như vậy ta cũng không nợ ngươi cái gì. Lê Mập Mạp từ móc trong ngực một cái ngọc chỉ, nhét vào trong tay Minh Diệu. Kỳ thật lần này mang Hoài Tố đến, ta có tư tâm, muốn cho nàng giúp ta báo thù, nhưng tên kia quá lợi hại, Hoài Tố cũng không đánh lại hắn, bị thương, trốn vào trong ngọc chỉ nghỉ ngơi rồi, nhưng khá tốt, Hoài Tố chế trụ hắn, để ta thừa dịp đó, lấy mạng của hắn. Gần đây ta tới nhà của ngươi nhiều lần, kỳ thật chủ yếu là thăm dò thói quen của tên đó, ta biết rõ hôm nay là ngày hắn luyện công, không có những người khác, cho nên ta ra tay. Lợi dụng ngươi, hơn nữa làm cho Hoài Tố cũng bị thương, rất xin lỗi a, tính toán ta đã thiếu nợ ngươi, nhưng ta vẫn thiếu nợ ngươi thêm nữa, cũng chẳng là gì. Minh Diệu vịn Lê Mập Mạp, nói không ra lời. Hai người chơi đùa từ nhỏ đến lớn, tuy không có việc gì thì đánh nhau, nhưng quan hệ rất tốt, giống như anh em ruột. Tần Lê hai nhà là thế giao, lúc ấy phụ thân Lê Mập Mạp bị phó hội trưởng hiệp hội giết chết, Minh Diệu cũng cầu khẩn cha hắn báo thù giúp Lê Mập Mạp, nhưng Tần Khai không đáp ứng. Minh Diệu biết rõ, cựu nhân của Lê Mập Mạp chính là phó hội trưởng hiệp hội, nếu giúp hắn, gia tộc sẽ phiền toái. Tần Khai không đáp ứng, Minh Diệu cũng hiểu. Giao Hoài Tố cho ngươi, ta cũng không còn việc gì rồi. Lê Mập Mạp càng ngày càng suy yếu. Ta không thể giúp Hoài Tố trị liệu, nhưng với trình độ hiện giờ của Hoài Tố, nghỉ ngơi một năm nửa năm có lẽ sẽ không có việc gì, chờ một chút ta chết, đừng cho người khác biết rõ, lặng lẽ tìm địa phương nào đó đốt ta đi. Với tư cách là người dưỡng quỷ, ta cũng không muốn sau khi chết biến thành quỷ du đãng trên đời này. Ta đã lớn như vậy, cũng chỉ có ngươi là bạn thân, chỉ có thể xin nhờ ngươi. Phó hội trưởng chết, ta cũng chết, hiệp hội chắc không vì một người chết mà gây phiền toái cho gia tộc của ngươi đâu. Ngươi không thể chết được. Minh Diệu cắn môi, nói. Ta sẽ không cho ngươi chết. Sống và chết ta đã thấy rõ. Lê Mập Mạp lộ ra nụ cười, nói. Nhưng ta chỉ đi đầu thai mà thôi, không có gì lớn, nhưng ta giết người, trước khi đầu thai phải chịu tội. Ta đi tìm cha và nhị thúc, bọn họ nhất định có biện pháp cứu ngươi. Không cần. Lê Mập Mạp lắc đầu, nói. Nếu như ta không chết, hiệp hội sẽ không từ bỏ ý đồ, như vậy sẽ liên lụy gia tộc của ngươi. Ngươi đừng nói nhiều như vậy, ngươi chờ đó, ta đi gọi người. Minh Diệu nhanh chóng chạy đi. Vừa mới đi tới cửa ra vào, hắn đã đâm vào một người, hắn ngẩng đầu nhìn lên, là cha hắn, Tần Khai. Cha, Lê Mập Mạp gặp chuyện không may, mau tới giúp hắn đi. Minh Diệu vội vàng nói ra. Ta biết rõ. Tần Khai mở miệng nói. Ngươi cho rằng một phó hội trưởng hiệp hội có thể bị một người dưỡng quỷ chưa tinh giết chết dễ dàng sao? Trước kia ta đã an bài, chuyện giết người còn lại ta không nhúng tay, mà việc cứu hắn. Ta cũng không thể nhúng tay, nếu không cả gia tộc chúng ta, sẽ có phiền toái. Nhưng mà, Minh Diệu còn muốn nói gì, Thần Khai lắc đầu. Tiểu Mập Mạp đã đi, hắn báo thủ, có lẽ không có gì phải tiếc nuối. Minh Diệu nghe vậy, vội vàng quay đầu lại, nhìn Lê Mập Mạp nhắm mắt, đã không còn hô hấp. Đốt thi thể Tiểu Mập Mạp đi. Thần Khai xoay người rời đi, từ từ rời khỏi. Ta sẽ cho người an bài mang cho cốt của hắn đi về phía nam. Minh Diệu nhìn thi thể từ từ lạnh như băng, ngơ ngác đứng đó không biết làm sao. Lê Mập Mạp nói đúng. Hai người bọn họ chơi đùa từ nhỏ đến lớn, thân giống như anh em ruột. Nhìn thấy Lê Mập Mạp cứ thế chết trước mặt của mình, Minh Diệu cảm giác trong lòng có đau đớn nói không nên lời. Hắn nhìn ngọc chỉ trong tay, khẽ cắn môi. Ngươi không thể chết được, ta không cho ngươi chết. Minh Diệu cố sức lay thi thể của Lê Mập Mạp, ôm thi thể vào phòng của mình. Chương 153, bí thuật khởi tử hồi sinh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Tiểu Manh ngây người. Chuyện này, rốt cuộc là thế nào? Nàng đi theo sau lưng Minh Diệu, muốn nhìn một chút Minh Diệu làm cái gì. Đem thi thể Lê Mập Mạp vào phòng, Minh Diệu bắt đầu tìm kiếm sách vở. Hắn nhớ rõ, từng có một quyển sách tổ truyền mà hắn đã từng đọc được, có thể hồi sinh cho người vừa chết đi không lâu. Tìm được, chính là cái này. Minh Diệu tìm được một quyển sách rách nát trên giá sách, mở sách ra, tờ đầu tiên đã nhìn thấy, làm cho Minh Diệu cảm thấy do dự. Thuật này vi phạm thiên hòa, đệ tử Tần gia không được sử dụng. Quyển sách này trong lúc Minh Diệu vô tình tìm trong thư khố phát hiện ra, Tần gia thật lâu trước khi có tộc nhân, ái thê qua đời, thống khổ, hắn muốn ái thê sống lại, liền tìm kiếm phương pháp khắp nơi. Hắn sửa sang tất cả phương pháp phục sinh trong truyền thuyết, cộng thêm lý giải của mình, sáng tạo ra, tạo thành một bản bí thuật, sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên, mà loại chuyện phục sinh người chết là vi phạm thiên hòa. Cho nên hắn viết xong quyển bí thuật này, còn chưa kịp thí nghiệm, đã sớm rời khỏi nhân thế. Loại phương pháp này vi phạm thiên hòa, không thể sử dụng, nhưng quyển sách này là do vị tộc nhân đó dùng nhiều tinh lực biên soạn lại, Tần gia sau này không nỡ hủy quyển sách đi, cứ như vậy ném ở thư khố, sau này từ từ quên đi sự tồn tại của quyển bí thuật này. Mà Minh Diệu cũng vào thời điểm quét dọn thư khố, trong lúc vô tình phát hiện bản bí thuật này. Bỏ qua. Minh Diệu quyết định. Lê Mập Mạp là bạn thân chơi đùa từ nhỏ tới lớn của hắn, cho dù vi phạm thiên hòa, cũng phải cứu sống hắn lại. Tìm ra các loại pháp khí cần dùng, Minh Diệu đem thi thể Lê Mập Mạp đặt vào trong trận pháp, bắt đầu mặc niệm chú ngữ. Diệp Tiểu Manh cảm giác giống như có người nhìn chằm chằm vào nàng, nàng quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy Tần Khai đứng ngoài cửa sổ, mặt không biểu tình nhìn Minh Diệu đang bận rộn trong phòng. Lê Mập Mạp đã chết, hồn phách đã rời khỏi người. Muốn Lê Mập Mạp sống lại, đầu tiên Minh Diệu phải tìm được ba hồn bảy vía của hắn. Thu thập chúng, khiến chúng nó quay ngược lại thân thể Lê Mập Mạp. Tuy trước kia không sử dụng, nhưng phương pháp tụ hồn Minh Diệu cũng biết rõ. Hắn cầm lấy chuông đồng và chỉ đỏ trong tay, nhắm mắt lại, bắt đầu tìm kiếm ba hồn bảy vía đang phiêu tán của Lê Mập Mạp. Người vừa mới chết đi, ba hồn bảy vía vẫn trong trạng thái hỗn độn, cho nên cũng không có quá nhiều ý thức tự chủ. Ba hồn bảy vía phiêu tán ra, phải đợi tới 7 ngày đầu thai, ba hồn bảy vía mới có thể ngưng tụ cùng một chỗ, có ý thức nguyên vẹn. Chỉ có thời điểm này, người mới biến thành quỷ hồn, hoặc là đi đầu thai, hoặc là cứ như vậy du đãng trên đời. Nhưng muốn phục sinh người chết, nhất định phải trong vòng 3 ngày tập hợp đủ hồn phách, một lần nữa cho hồn phách nhập vào trong thân thể, mới có thể thành công. Thời gian Lê Mập Mạp chết đi không dài, cho nên muốn tìm đủ hồn phách của hắn cũng không tốn bao nhiêu thời gian, phiền toái duy nhất chính là mệnh hồn của Lê Mập Mạp. Người sau khi chết, mệnh hồn là phiêu tán sớm nhất, cũng khó khăn tìm nhất. Minh Diệu cầm chỉ đỏ trong tay, nhắm mắt lại cảm giác mệnh hồn của Lê Mập Mạp ở nơi nào. Có chút kỳ quái, mệnh hồn của Lê Mập Mạp ở ngay gần đó, nhưng cho dù Minh Diệu triệu hoán thế nào, cũng không chịu qua. Minh Diệu chau mày, hồn phách vừa phiêu tán rất yếu ớt, giống như tiểu hài tử mới sinh vậy, không thể quá mạnh, chỉ có thể từng chút dụ dỗ nó tới, nhưng cho dù Minh Diệu cố gắng thế nào, mệnh hồn của Lê Mập Mạp cũng không chịu qua. Ngược lại càng phiêu tán ra xa, hình như trước khi chết, Lê Mập Mạp từ bỏ ý niệm tiếp tục sống trên đời. Tuy nhiên không biết Minh Diệu muốn làm gì, nhưng nhìn biểu lộ của Minh Diệu, Diệp Tiểu Manh đã biết rõ hắn nhất định gặp phiền toái. Nhưng bây giờ nàng thật sự bất lực, với tư cách là mỹ nhân khuyển chưa từng được dạy dỗ qua, chuyện bây giờ nàng có thể làm bây giờ là đi quanh, gấp đến độ kêu ẳng ẳng. Đúng rồi, còn vị đại thúc đứng ngoài cửa, nói không chừng hắn có thể giúp Minh Diệu. Diệp Tiểu Manh chui ra khe hở, đi tới dưới chân Tần Khai. Dùng miệng cắn ống quần Tần Khai. Tiểu Tuyết, ngươi cũng sốt ruột. Nhìn thấy Diệp Tiểu Manh không ngừng cắn ống quần, Tần Khai mở miệng ôm Diệp Tiểu Manh lên. Hư lắm, không được gọi, không thể làm cho Tần Diệu biết ta có mặt ở đây. Có một số việc phải do hắn tự hoàn thành. Có lẽ mệnh hồn của Lê Mập Mạp biết được người triệu hoán mình là Minh Diệu, hắn có chút do dự động động, không hề kháng cự Minh Diệu triệu hoán, bắt đầu bay về phía Minh Diệu. Còn thiếu một ít. Trên đầu Minh Diệu đổ mồ hôi, việc này phải cẩn thận, không nghĩ qua. Nếu mệnh hồn của Lê Mập Mạp bị thương, như vậy tất cả sẽ uổng phí. Vào thời điểm mệnh hồn của Lê Mập Mạp bay chậm gì vào trong phòng, đột nhiên con mắt Minh Diệu mở to, ngón tay chỉ về phía trước, lăng không đánh ra một tấm phủ, bao phủ mệnh hồn của Lê Mập Mạp, không cho hắn phiêu tán ra bốn phía. Tập hợp ba hồn bảy vía của Lê Mập Mạp, Minh Diệu đem tất cả hồn phách tụ tập cùng một chỗ, vận kinh vây chuông, tụ tập ba hồn bảy vía của Lê Mập Mạp cùng một chỗ, đưa vào đỉnh đầu thi thể của Lê Mập Mạp. Làm xong những chuyện này, rốt cuộc Minh Diệu buông lỏng một hơi, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, không còn sức để động đậy, không thể nhiều không thể ít. Nhiều sẽ làm hồn phách Lê Mập Mạp bị thương, mà ít, hồn phách của Lê Mập Mạp sẽ phiêu tán, không thể trở về thân thể nữa, đây là chuyện chỉ làm một lần, Minh Diệu cảm giác có chút hư thoát. Khá tốt rèn luyện bình thường đúng là có ít, tuy hao phí không ít linh lực, cảm giác không thể chống đỡ nổi, nhưng may mắn hoàn thành công tác liên tục này. Tiểu Mập Mạp ta nhìn hắn từ nhỏ lớn lên, ta cũng không muốn để hắn cứ như vậy mà chết đi. Tần Khai từ cửa sổ nhìn con của mình, dùng tay vuốt ve đầu của Diệp Tiểu Manh. Nhưng ta cũng có khó xử của ta, ta là đương gia, không thể bởi vì nguyên nhân của một mình ta, kéo cả gia tộc xuống nước. Tần Khai thở dài một hơi. Ta cũng thật khó khăn, vừa muốn Lê Mập Mạp chết đi, vừa không muốn Lê Mập Mạp chết đi. Ta làm người có chút mâu thuẫn phải không? Người là biến thái. Diệp Tiểu Manh thấp giọng ố ố hai tiếng. Không có việc gì sờ đầu ta làm gì vậy, còn nữa, thời điểm tay ngươi ôm ta. tại sao lại nâng ngực của ta, ngươi là đại thúc biến thái. Ba hồn bảy vía của Lê Mập Mạp trở vào cơ thể, chuyện kế tiếp, chính là làm cho hồn phách trong cơ thể hắn tỉnh lại, một lần nữa trở về vị trí cũ, như vậy mới có thể làm cho thân thể của Lê Mập Mạp khôi phục sinh cơ, nhưng một bước này, quá khó khăn với Minh Diệu. Bí thuật trong sách không có nói rõ tất cả, chỉ nói phải làm cho ba hồn bảy vía tỉnh lại, nhưng làm thế nào để tỉnh lại, Minh Diệu không hiểu nên làm sao. Một loại phương pháp đó là dùng người sống làm tế phẩm, làm cho người chết tỉnh lại, nhưng ghi chú đằng sau có viết, có khả năng xuất hiện cảnh thay mận đổi đảo, mượn xác hoàn hồn. Chính là ba hồn bảy vía của người sống đi vào thi thể người chết. Thân thể sống lại, nhưng không phải là người cần cứu sống. Còn một loại phương pháp, cần người thi thuật, dùng dương thọ của mình, chuyển dương thọ cho người chết, bởi vì người chết dương thọ đã hết, cho nên muốn tục dương thọ, cần dùng của người khác, nhưng phương pháp này là một dấu chấm hỏi sâu sắc. 3. Nói rõ người biên soạn bí thuật này cũng không rõ, loại phương pháp này không biết có thể thành công hay không. Dù sao thứ này nói là nói như vậy, nhưng cũng chỉ tồn tại trên lý luận, chưa ai thử qua. Tần Khai thở dài, chuyện Minh Diệu tìm được quyển bí thuật đó hắn cũng biết, quyển sách kia cho tới bây giờ không có người nào thử qua, đương nhiên xác suất thành công không dám nói rồi. Suy nghĩ trong đó giống như thiên mã hành không, nói chuyện không đâu, ngay cả người biên soạn cũng có chút không dám tin tưởng. Tần Khai không ngăn cản Minh Diệu cứu Lê Mập Mạp, chủ yếu là vì không thể báo thù giúp hắn, mới để cho hắn đi một mình báo thù tên phó hội trưởng hiệp hội, trên tâm lý có chút tự trách. Hiện tại muốn làm, chẳng qua là muốn tìm phương pháp đền bù mà thôi, tối thiểu bản thân mình cũng có làm, trong nội tâm sẽ dễ chịu hơn một chút, cho nên mới tìm ra bí thuật này, thí nghiệm phương pháp trên đó một chút, bởi thế Tần Khai tồn tại ý niệm này, nhưng loại phương pháp phục ép. In người chết, đã vi phạm thiên đạo nếu Minh Diệu thật sự có thể thành công. Như vậy Tần gia thế hệ này có thể thấy ánh sáng. Loại chuyện này không phải người bình thường có thể làm thành công, nếu thật sự thành công, như vậy địa vị của Tần gia ở trong linh giới, chỉ sợ sẽ biến thành số 1 số 2. Nhưng suy nghĩ này cũng làm Tần Khai không dám tin tưởng. Loại chuyện phục sinh người chết quá mức không dám tưởng tượng. Tần Khai thở dài, đem Diệp Tiểu Manh đang ôm trong ngực thả xuống đất, quay người rời đi. Hắn cũng không tin Minh Diệu có thể thành công. Minh Diệu ôm cái đầu, lâm vào trầm tư. Loại chuyện dùng người sống làm tế phẩm, Minh Diệu chỉ là một thiếu niên 18 tuổi mà thôi, loại chuyện này hắn tuyệt đối làm không được. Mà những phương pháp khác, không cần phải thử, vừa nhìn là biết không thể thành công, chỉ có phương pháp cho mượn dương thọ, có lẽ có thể thử một lần, nhưng trên sách ghi không chính xác, mượn dương thọ, rốt cuộc cho mượn bao nhiêu mới đủ. Mượn bao nhiêu năm thì có thể khiến Mập Mạp sống bấy nhiêu năm sao? Minh Diệu ôm đầu rất lâu, cuối cùng quyết định đánh cuộc một keo. Với tư cách là thiếu niên 18 tuổi, cảm ngộ đối với nhân sinh không nhiều, hắn quyết định thử với phương pháp mượn dương thọ, cho dù dùng một nửa dương thọ của hắn, đổi lấy 10 năm dương thọ của Lê Mập Mạp, hắn cảm thấy cũng đáng, loại chuyện này, cũng chỉ có hắn là người có thanh xuân lâu dài mới dám nghĩ tới, nếu đổi thành một người tuổi hơi lớn một chút, đối với nhân sinh và sinh hoạt có thể ngộ, tuyệt đối sẽ bắt bỏ, nhân sinh khổ đoạn, tuy sống có nhiều chuyện không vui và đau buồn là nhiều, nhưng có thể sống thêm một ngày, đều rất tốt. Mặc kệ, thử rồi nói sau. Minh Diệu quyết định, viết ngày sinh tháng đẻ của mình lên tờ giấy vàng, đốt thành tro. Minh Diệu cắt cổ tay, máu tươi từ miệng vết thương chảy xuống, chảy vào trong chén, sau đó quấy chung với tro tàn. Diệp Tiểu Manh nhìn thấy Minh Diệu cắt cổ tay, gấp đến độ lớn tiếng gọi. Minh Diệu ngẩng đầu nhìn một cái, cười cười, trong nụ cười kia, có một loại mà Diệp Tiểu Manh không hiểu, hình như Minh Diệu nhận ra mình, lại giống như Minh Diệu có chuẩn bị với tất cả những chuyện này. Máu đỏ tươi, hỗn hợp với tro, biến thành một chén chất lỏng sền sệt. Hoàng thiên hậu thổ, các vị tổ tiên, ta là Tần Diệu là tử tôn bất hiếu của Tần gia, nguyện cho mượn nửa dương thọ, cứu bằng hữu, xin các vị nhìn phần thâm tình huynh đệ chúng ta, phù hộ ta thành công. Minh Diệu cắm ba nén hương lên lư hương, bái ba bái. Sau đó rót chất lỏng đục ngầu vào trong miệng của Lê Mập Mạp, đột nhiên Minh Diệu có cảm giác mê muội. Hắn biết rõ, nguyên nhân là do dương thọ của hắn bị lấy đi, loại phương pháp lấy dương thọ này, vốn là phương pháp tu luyện của Nam Dương Thượng Sư. Hắn đem một nửa dương thọ của mình phân ra, phong ấn trong bình, tìm địa phương an toàn giấu đi. Nếu có tranh đấu với cựu nhân bị thương nặng, cũng không chết, chẳng qua là tổn thất một nửa dương thọ mà thôi, còn có thể tiếp tục sống sót, xem như một loại tuyệt chiêu bảo vệ tính mạng. Trong linh cảm của vị tổ tông Tần gia kia có linh cảm, nghĩ ra dùng biện pháp dùng dương thọ chia sẻ cho người khác. Minh Diệu cảm thấy mình không chống đỡ nổi, loại phương pháp cưỡng ép rút dương thọ ra khỏi người của mình, làm cho hắn không thoải mái. Hắn ghé trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy, cảnh sát trước mắt mơ hồ, Minh Diệu từ từ mất đi trí giác. Không biết qua nhiều lâu, Minh Diệu mở to mắt, loại cảm giác không khỏe này biến mất, giống như một giấc mộng. Hiện tại Minh Diệu có chút không chắc, vừa rồi mình đã làm rồi, sau đó ý thức mất đi, giống như trong mơ, hắn vội vàng nhìn Lê Mập Mạp, kinh hỉ phát hiện Lê Mập Mạp mở mắt ra, sững sờ, ngẩn người nhìn chằm chằm lên trần nhà. Mập Mạp, Mập Mạp. Minh Diệu cao hứng ôm thân thể Lê Mập Mạp. Rốt cuộc ngươi cũng sống lại. Minh Diệu không cao hứng được bao lâu, cũng cảm giác không đúng. Lê Mập Mạp mở mắt ra, cũng có mạch đập, nhưng hắn vẫn nằm đó không nhúc nhích, cũng không nói chuyện, cũng không động đậy, ngay cả con mắt cũng đờ đẫn. Ngươi có biết là ngươi vừa làm chuyện ngu xuẩn hay không? Một âm thanh nam nhân từ sau lưng Minh Diệu chuyển tới, Minh Diệu bị giật mình, quay đầu nhìn lại, nam nhân mặc áo trắng không biết từ lúc nào, đã xuất hiện sau lưng của hắn. Ngươi là người nào? Minh Diệu đề phòng nhìn khách không mời mà đến này. Diệp Tiểu Manh ngây ngốc sửng sốt nguyên tại chỗ, nam nhân này, trống rông xuất hiện trong không khí, không hề báo hiệu, nàng cũng không nhận ra hắn xuất hiện từ khi nào, hơn nữa nam nhân này, Diệp Tiểu Manh nhận ra, đây không phải là quỷ sứ cứu nữ quỷ trong đêm hôm đó hay sao? Ngươi không thể làm như vậy. Tên nam nhân kia thở dài. Phải biết rằng, sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên, là thiên đạo. Bất luận kẻ nào cũng không thể cải lời thiên đạo, ngươi làm như vậy, là vô dụng thôi. Ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao ngươi biết? Ta vốn định giải quyết chức và liên hệ cảm tình với hộ khách này trước, nhưng không ngờ, lại chậm một bước. Quỷ sứ thở dài. Không có ai lại nghĩ tới, lại có người làm ra chuyện hại người hại mình thế này. Ta không biết ngươi suy nghĩ thế nào mà dùng loại phương pháp này, nhưng ta sẽ nói, ngươi làm sai rồi, từ khi vừa bắt đầu ngươi đã sai rồi, suy nghĩ của ngươi là đúng, người sở dĩ có thể còn sống, là vì ba hồn bảy vía trong thân thể có tất cả chức năng của mình, dương thọ đã hết. Tuy ngươi đem ba hồn bảy vía đưa vào trong thân thể, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, ba hồn bảy vía của người, sao có thể dễ dàng phong ấn vào trong thân thể được? Phải biết rằng mặc kệ cái gì cũng phải có quy luật, hồn phách cũng không ngoại lệ. Ngươi lung tung chẳng phân biệt được thứ tự mà phong ấn chúng vào, quy luật đã sớm loạn, cho dù có thể thành công, nhưng chỉ là một tên điên sống lại, không có suy nghĩ, cũng không phải người bình thường. Chương 154, Hiệp nghị. Còn nữa, người chết là dương thọ đã hết, đây là định lý. Mỗi người đều có dương thọ khác nhau, có dài có ngắn. Cũng không phải nói ngươi đem dương thọ cấp cho hắn, là hắn có thể tiếp tục sống sót. Ngươi và hắn khác nhau, cho nên dương thọ cũng khác nhau, hắn dùng dương thọ của ngươi, cũng không thể sống sót, chỉ có thể sống dở chết dở mà thôi. Nói như vậy là ta đã thất bại. Minh Diệu cúi đầu, có chút ủ rũ. Dương thọ ta đã cho hắn, mà tiểu mập mạp cũng không thể sống lại. Ngươi không chỉ thất bại, ngươi không cứu hắn được, mà còn hại hắn. Quỷ sứ ngữ có chút bất đắc dĩ. Ngươi phong bế ba hồn bảy vía của hắn không tiêu tan, còn đem dương thọ cấp cho hắn, hiện giờ hắn không thành quỷ, cũng không thể làm người, chỉ ở trạng thái nửa người nửa quỷ, hắn sẽ duy trì như thế suốt 40-50 năm, đây chính là 40 năm dương thọ mà ngươi cấp cho hắn. Cho dù 40 năm sau, chỉ sợ chết cũng không thể đầu thai chuyển thế, dù sao ba hồn bảy vía của hắn đã loạn, đến lúc đó phong ấn bài trừ, ba hồn bảy vía tản ra, hắn sẽ tan thành mây khói, không có cơ hội nữa. Mà dương thọ. Ngươi cấp cho hắn, mà dương thọ của ngươi vốn có 80 tuổi, chỉ còn lại có 40 tuổi. Nói cách khác, ngươi sẽ chết sớm khi còn trắng niên. Quỷ sứ lắc đầu. Mặc kệ theo phương diện nào mà nói, ngươi làm ăn lỗ nặng rồi. Ha 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 ha. Minh Diệu cười lên, nghe thế hắn cảm thấy rất thê lương. Không chỉ thất bại. Quỷ sứ đi tới, vỗ vai của Minh Diệu, nói. Ta biết do ngươi có bổn ý tốt, hiện tại ở trên đời này, có người vì người khác giao tính mạng của mình. Đã không nhiều lắm. Quỷ sứ nhìn hắn, lại nhìn Lê Mập Mạp sống đời sống thực vật. Hắn là người yêu của ngươi sao? Đây là chuyện cười không buồn cười chút nào. Chớ để ý, ta không muốn ngươi tự trách mình mà thôi. Quỷ sứ cười cười. Dù sao chuyện đã xảy ra, tự trách cũng không cải biến cái gì. Ta biết rõ ý của ngươi. Minh Diệu lộ vẻ nụ cười sầu thảm. Ngươi sợ ta tiếp tục làm ra những chuyện không nên làm, ảnh hưởng đến công trạng của ngươi, nếu như ta lại dùng phương pháp tìm người sống làm tế phẩm. Như vậy hộ khách mà ngươi phụ trách trong khu vực này sẽ thiếu đi một người, đây mới là điểm ngươi lo lắng nhất. Tên nam nhân kia tự xưng là quỷ sứ, đối với loại người này, Minh Diệu cũng từng nghe qua, nhưng cho tới bây giờ chưa tận mắt nhìn thấy, dù sao những loại người này cũng chỉ là hồn phách người chết biến thành, kỳ thật quỷ sứ cũng là quỷ, nhưng bởi vì chút nguyên nhân đặc thù, không có đi đầu thai, giữ lại trong địa phủ làm công chức, tương đương với nhân viên công vụ, nhân vật như thế có pháp lực cũng không cường đại. Nhưng lại có lực lượng đặc biệt hữu hiệu với những hồn phách khác. Ngươi cũng hiểu nhiều đấy. Quỷ sứ cũng không phủ nhận. Chúng ta làm một số giao dịch nhé. Minh Diệu nhìn quỷ sứ, trong mắt hiện ra một tia cương quyết. Chỉ cần có thể giúp cho tiểu mập mạp, cho dù phương pháp gì cũng tốt, ngươi có thể mang hồn phách của ta đi cũng được. Khó mà làm được. Quỷ sứ lắc đầu. Không nói trước, chuyện người chết phục sinh, đã không tuân theo quy định, ta cũng không có biện pháp giúp người cứu hắn sống lại. Còn nữa, ta cũng không thể mang linh hồn của ngươi đi, dù sao dương thọ ngươi chưa hết, đây cũng không tuân theo quy định. Phải biết rằng, khảo thí nhân viên công lực cũng không dễ dàng, không có vấn đề gì không cần tiền lễ mà đi vào được, địa phủ cũng giống như vậy, ta cũng không muốn vì loại chuyện này mà bị khai trừ, ăn cơm quốc gia rất thoải mái, ta không có lý do gì vì người không quen biết mà đánh mất chén cơm. Không, ngươi chưa hiểu ý của ta. Minh Diệu lắc đầu. Ta biết rõ lực lượng của quỷ sứ các ngươi có hiệu quả đặc biệt với hồn phách, chuyện đến một bước này, ta cũng không yêu cầu xa vậy là tiểu mập mạp có thể sống lại, hiện tại ta hy vọng, có thể đền bù sai lầm của ta, ba hồn bảy vía của tiểu mập mạp bị ta làm loạn, ta muốn chúng khôi phục bình thường mà thôi, đối với ngươi không có chút khó khăn nào. Tiểu mập mạp chết, nhưng ta cũng không hy vọng hắn không có cơ hội đầu thai sống lại, ta có thể cam đoan, không riêng gì ta, tiểu mập mạp cũng có thể làm hộ khách của ngươi, chuyện này tiện tay mà thôi. Lại có thể sáng tạo công trạng, loại chuyện này coi như giúp ta, ta thiếu nợ ngươi một phần nhân tình. Tuy nói là nói thế, nhưng ta không có chỗ tốt gì. Quỷ sứ lắc đầu. Không cần phải nói linh hồn ngươi, cho dù ta sửa sang ba hồn bảy vía của hắn lại, cũng phải chờ tới 40 năm sau mới có thể có được công trạng này. Loại mua bán này ta không làm. Ngươi có nghĩ tới hay không, nếu ngươi không đáp ứng, ta sẽ tiếp tục đi thử phương pháp tế sống người khác. Minh Diệu tiếp tục nói. Nếu như vậy, cái gì ngươi cũng không chiếm được, hơn nữa còn tổn thất một khách hàng tiềm năng, hơn nữa loại chuyện này diễn ra trong khu vực mà ngươi phụ trách, mà ngươi lại không kịp ngăn cản, chỉ sợ trên lý lịch của ngươi sẽ lưu lại vết bẩn. Ngươi đang uy hiếp ta. Quỷ sứ liếc mắt nhìn Minh Diệu, nói. Ta không thích bị người khác uy hiếp. Không phải uy hiếp, chẳng qua một lời đề nghị mà thôi. Minh Diệu khoát khoát tay. Dù sao bây giờ không phải xã hội kinh doanh lũng đoạn, cạnh tranh rất lợi hại, nếu sinh ý này ngươi không làm, như vậy sẽ có công ty khác đứng ra làm, chỉ có điều ngươi gần đây nhất, tới trước một bước mà thôi, ngươi có thể không đáp ứng, vây vây tay rời đi, sau này ta nghĩ sẽ có nhiều công ty nghiệp vụ nguyện ý làm a. Quỷ sứ không nói gì, hình như cúi đầu tính toán. Chỉ xuất ra chút khí lực, thoáng cái có hai đơn hàng, chuyện này là mua bán có lời. Minh Diệu cười cười. Không nói đơn hàng khác, không phải ngươi đang có kẻ mặc cả với ta sao? Thời gian không thành vấn đề, vài thập niên trôi qua rất nhanh. Khái niệm thời gian đối với người như ta mà nói, 10 năm và 1 phút đồng hồ cũng không có gì khác nhau cả. Nhưng mà... Không có nhưng mà. Minh Diệu khoát khoát tay. Ta không thích có kẻ mặc cả, ngươi đã từng là người, ngươi cũng hiểu được tư cách một con người, thân tình, tình bạn, tình yêu là trọng yếu cỡ nào. Cho dù ta thiếu nợ ngươi một nhân tình, về sau ta có thể tìm cơ hội trả lại cho ngươi, ta nghĩ khi ngươi còn sống cũng có người yêu người nhà, có lẽ đã đầu thai thành người rồi, tuy bọn họ không nhớ ngươi là ai. Nhưng dù sao cũng từng có một đoạn duyên phận với ngươi, nhưng bây giờ ngươi đã thành quỷ sứ, cho dù biết rõ bọn họ có chỗ khó khi chuyển thế, chỉ sợ ngươi cũng không giúp được gì, dù sao ngươi là người thuộc địa phủ, chuyện dương gian không thể nhúng tay, mà ta có thể sống được 20 năm nữa, trong thời gian hơn 20 năm này, ta có thể giúp ngươi làm một ít chuyện mà ngươi không thể làm được tại Dương Di. Ăn. Không thể phủ nhận, quỷ sứ có chút động tâm. Minh Diệu đúng là cao thủ đàm phán. Những câu nói trên đều đâm vào điểm yếu của quỷ sứ, hơn nữa nhìn bộ dáng và chỗ ở của Minh Diệu, có lẽ tại Dương Gian còn có chút thực lực, quỷ sứ đúng là có một người bạn chuyển thế thành người, nếu thật sự có phiền toái, với thế lực của Minh Diệu, có thể giúp được rất nhiều. Chương 155, Trần Lam tức giận. Ta thật khó khăn. Quỷ sứ thở dài. Ngươi nói chuyện rất có đạo lý, nhưng ngươi phải biết rằng, cho dù ta sửa sang ba hồn bảy vía của người này lại như cũ, chỉ sợ hắn sẽ biến thành quái vật nửa người nửa quỷ. Không cách nào sinh hoạt bình thường tại dương gian. Ngươi biết đấy, quỷ bình thường không cách nào sinh hoạt vào ban ngày, mà nửa quỷ, chỉ có thể hoạt động vào ban đêm mà thôi. Mặt trời với hắn mà nói, chính là thuốc độc, hơn nữa địa phủ chúng ta cũng không cho phép loại nửa quỷ này tồn tại, mà ở dương gian, hắn chính là công địch của cả linh giới các ngươi. Như vậy, có thể nói, hắn sống không bằng chết. Ta không thích đi vòng mèo, cũng không thích thời gian cò kẹ mặc cả quá dài, biện pháp ta đã nghĩ ra rồi. Minh Diệu lắc đầu. Thời gian của ngươi có hạn, những công ty khác có cùng nghiệp vụ có lẽ sắp đến, nếu đàm phán không ổn, ta có thể đàm phán với bọn họ. Ta chán ghét ngươi, thực sự đấy. Quỷ sứ dùng tay xoa xoa huyệt thái dương. Được rồi, hắn có thể ở lại trên hoàng tuyển lộ, thẳng đến khi dương thọ ngươi cấp hao hết thì thôi, chỗ đó chưa tính là khu vực của địa phủ, cũng không tính là dương gian, thuộc về một không gian đứt gãy không người quản lý. Người bình thường sau khi chết hồn phách đều đi qua hoàng tuyển lộ. Qua cầu Nại Hà mới tính là chính thức đi vào địa phủ. Cho nên nơi đó chính là địa điểm thích hợp nhất cho nửa người nửa quỷ như hắn. có thể. Minh Diệu gật đầu, nói. Như vậy chúng ta bàn xong rồi, có cần ký hợp đồng chính thức hay không? Có lẽ ngươi nên đi buôn bán đi. Quỷ sứ lẩm bẩm một câu. Như vậy ngươi nhất định sẽ phát tài đấy. Xem và ký được chưa? Minh Diệu nhìn quỷ sứ đang xem phần hiệp nghị của hắn đưa cho. Trên đây những thứ mà chúng ta ước định ta sẽ không ghi cái nào vào, chỉ viết ta và tiểu mập mạp sau khi chết, công tác chuyển sinh sẽ công ty các ngươi toàn quyền phụ trách mà thôi. Ngươi cho rằng ta không muốn chút ít sao? Quỷ sứ lườm hắn một cái, đây cũng không phải là hiệp nghị bình thường, chỉ cần ký vào nó, tuyệt đối không thể đổi ý. Những thứ kia đều không tuân theo quy định, chỗ tốt đều bị ngươi chiếm cả rồi, đừng có nói nhảm nhiều như vậy. Vậy được rồi. Minh Diệu cười ký xuống. Dù sao tiểu mập mạp muốn ký tên cũng phải khôi phục bình thường mới có thể, ta không sợ ngươi đổi ý. Sau khi hắn ký tên lên thẻ tre, đưa phần hiệp nghị này cho quỷ sứ, Minh Diệu cảm giác có chút không được tự nhiên, chuyện này hắn còn chưa có chết đã phải ký rồi, đúng là có chút không thoải mái. Ngươi có lẽ bắt đầu làm việc a? Minh Diệu chỉ vào Lê Mập Mạp đang nằm trên mặt đất. Thời gian kéo càng lâu, càng dễ xảy ra vấn đề. Giúp ta một tay, hắn quá nặng. Quỷ sứ đi qua, nâng Lê Mập Mạp dậy. Ngươi muốn làm gì? Làm gì là sao? Đương nhiên là cứu hắn rồi. Quỷ sứ cau mày, nói. Ngươi cho rằng ở chỗ này là có thể làm được những chuyện khác sao? Xin nhớ, đây là dương gian, có rất nhiều con mắt đang nhìn đấy, lại nói hồn phách là thứ rất yếu ớt, có một số việc, phải tìm địa phương thích hợp cho hồn phách mới có thể làm được. Minh Diệu đi qua, giúp đỡ quỷ sứ nâng thân thể Lê Mập Mạp lên. Đi theo ta, không được đi loạn. Quỷ sứ nói ra. Trên đường xuống Hoàng Tuyền không quá an ổn. Đặc biệt là những người dương thọ chưa hết như ngươi. Minh Diệu gật đầu, ba người lập tức biến mất trong phòng. Diệp Tiểu Manh nhìn tất cả cảnh này vào mắt, nhìn mà ngây ngốc, về Lê Mập Mạp tồn tại nàng cũng biết được một chút. Minh Diệu từng nói có một người bạn tốt họ Lê, Minh Diệu cũng thường xuyên sẽ đi tìm hắn, nhưng Diệp Tiểu Manh chưa từng nhìn thấy hắn, mà hôm quỷ sứ đi tới mang nữ quỷ đi, có nói Minh Diệu thiếu hắn một nhân tình. Nói như vậy, những chuyện này, hẳn đã xảy ra ở thời điểm trước khi nàng gặp được Minh Diệu. Hiện tại nàng đã hiểu rõ. Vì cái gì Minh Diệu lại có bộ dáng không sao cả, chưa bao giờ đi để ý tới ánh mắt người khác. Một người biết rõ mình sẽ chết sớm khi còn trắng niên, thậm chí biết chính xác là bao nhiêu tuổi, nếu đã không sống lâu thì cần gì phải cố kỵ, cũng không cần phải làm bộ làm tịch. Diệp Tiểu Manh mơ hồ nghe được bên ngoài có chút tiếng ồn ào, từ khi nàng xuyên Việt tới nơi này, nhập vào thân xác của con chó nhỏ tên Tiểu Tuyết, thính giác và khứu giác linh hoạt hơn con nhiều rất nhiều, xem ra làm động vật, cũng không phải không tốt, ở phương diện khác mà nói. Ông trời rất công bình, hắn cướp đi của ngươi thứ gì, hắn sẽ đền bù tổn thất của ngươi bằng thứ khác. Tuy biến thành một con chó nhỏ, nhưng tối thiểu không cần phải kẹp đuôi làm người như lúc là con người, vì cuộc sống mà bôn ba. Cơm đến há miệng, không có việc gì thì đi bộ, còn có thể không có việc gì lại được Minh Diệu ôm. Đối với Diệp Tiểu Manh mà nói, đây cũng không phải là chuyện không tốt. Tiếng la hét tầm ý càng lúc càng lớn, Diệp Tiểu Manh không biết chuyện gì xảy ra, Minh Diệu không biết tung tích, nàng nhìn qua khe cửa. Phát hiện ở bên ngoài có không ít người đi tới phòng của Minh Diệu, mà Tần Khai và một trung niên giống hắn đang ngăn cản, nhưng không ngăn được. Ba một tiếng, cửa phòng bị đẩy mạnh ra, một đám người đi vào phòng Minh Diệu. Dẫn đầu là một người trẻ tuổi đầy tức giận, nhìn tuổi cũng không khác biệt với Minh Diệu lắm. Diệp Tiểu Manh cảm giác lông trên người dựng thẳng, sát khí trên người của người trẻ tuổi kia như hóa thành thực chất, làm cho người ta phát lạnh. Nhìn thấy trong phòng không có người, người tuổi trẻ kia sững sờ một chút. Sau đó tức giận đùng đùng đi tới trước mặt Tần Khai, nắm chặt cổ áo của Tần Khai. Nói, tên mập mạp chết bầm kia, các ngươi giấu hắn ở đâu rồi? Trần Lam, không thể vô lý với trưởng bối. Một âm thanh già nua từ ngoài cửa truyền tới, đám người tách ra, đi tới là một lão nhân già nua, nhìn hắn cũng chỉ 60 tuổi, thân thể cường tráng, ánh sáng đỏ đầy mặt, trên mặt luôn mang theo nụ cười, rất dễ dàng làm cho người ta sinh ra hảo cảm. Hội trưởng, người tên là Trần Lam thấy lão già đi tới. Không dám lô mãng, buông cổ áo của Tần Khai ra, có chút túi đầu xuống. Cha ta bị người ta ám sát, có người nhìn thấy Lê Mập Mạp của Lê Gia giết chết cha ta. Lê Gia và Tần Gia nhiều thế hệ giao hảo, Mập Mạp kia nhất định là trốn tới chỗ này. Ngươi có chứng cứ không? Lão nhân dương mắt nhìn Trần Lam, khuôn mặt hiền lành, đột nhiên lão nhân như biến thành người khác, Trần Lam không dám nhìn ánh mắt của hắn, túi đầu xuống. Không có. Nhưng mà. Không có là không có thì nhưng mà cái gì? Lão nhân phất tay với hắn. Đi ra ngoài đi. Tuy không cam lòng, nhưng Trần Lam không dám cãi lời lão nhân, túi đầu đi ra ngoài, nhưng Diệp Tiểu Manh lại có thể nhìn thấy rõ ràng, trong mắt Trần Lam có lửa giận đang thiêu đốt. Tần Khai biết rõ lão nhân này có những lời đặc biệt muốn nói, cho nên nháy mắt với người trung niên đứng bên cạnh hắn, trung niên nhân kia gật gật đầu, cũng ra khỏi phòng, mà đám người ồn ào kia cũng rời khỏi. Hiện giờ trong phòng Minh Diệu chỉ còn lại Tần Khai và lão giả, còn có Diệp Tiểu Manh.
Tần Khai a, ta thật khó khăn a.
Lão giả mở miệng nói chuyện. Người chết là cha của Trần Lam, hơn nữa là phó hội trưởng hiệp hội. Mà giết người lại là người của Lê Gia, nhưng Tần Gia và Lê Gia có quan hệ chém không đứt, chuyện này quá khó làm a.
Chuyện này có liên quan gì tới chúng ta chứ?
Tần Khai lắc đầu. Chúng ta không muốn dính vào vũng nước đục này.
Ngươi đang thăm dò ta hay là cho rằng ta giả hồ đồ?
Lão giả pha trò.
Một đại hài tử, có thể giết chết phó hội trưởng hiệp hội sao?
Nếu không có người hỗ trợ, như vậy Trần Tùng Lâm làm sao có thể đi tới một nơi vắng vẻ?
Hơn nữa ta đã nhìn thi thể của hắn rồi, tuy che giấu rất tốt, nhưng ta vẫn có thể nhìn ra được, hắn đã bị thương từ trước đó.
Không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại rất nặng, mà tên tiểu tử họ Lê kia, lại trùng hợp vào lúc đó đi ám sát hắn.
Những điều này đều là trùng hợp.
Tần Khai lắc đầu, hắn cẩn thận hồi tưởng một lần, xác định là không có để lại bất cứ manh mối nào để có thể liên tưởng tới Tần gia. Tất cả những chuyện này chỉ là suy đoán của lão già này mà thôi, chỉ cần không thừa nhận, bọn họ cũng không có chứng cứ.
Ta giả, nhưng cũng đủ ngồi lên cái vị trí này.
Lão già không tiếp tục dây dưa vào chủ đề trên nữa.
Đợi ta đi rồi, vị trí này sẽ là của Trần Tùng Lâm, hơn nữa hắn cũng đã đợi thật lâu rồi.
Ta đúng là không có ưa hắn, rất không thích.
Lão già nói huyền chuyển, hai mắt híp lại.
Hắn lộ phong mang quá nhọn, chẳng qua là một chuyện nhỏ. Hắn lợi dụng lý do luận bàn thất thủ giết chết đương gia Lê gia.
Chuyện này nếu truy cứu, cũng không có chứng cứ nói hắn giết người.
Lão già ngẩng đầu liếc nhìn Tần Khai.
Có một số việc không cần chứng cứ, lòng dạ biết rõ là đủ rồi.
Tần Khai không nói gì.
Chuyện này, ta cần một lời giải thích.
Lão già vỗ vai Tần Khai.
Cho người Trần gia một lời giải thích.
Ngươi làm cũng rất đẹp, trải đường cho thế hệ sau cũng tốt, đều phải làm một tư thái.
Trải đường.
Tần Khai giật mình một cái.
Ta giả. Vị trí này sớm muộn phải giao ra.
Lão giả cười lên.
Hơn nữa ta vốn không ưa thích Trần Tùng Lâm, hắn quá gấp, gấp đến độ hận không thể chủ ta chết ngay lập tức.
Lão nhân cười rồi rời khỏi phòng, lưu lại Tần Khai sững sờ ở đó.
Đại ca, ngươi thật muốn làm như vậy?
Tần Diệu vẫn là trẻ con thôi.
Tần Lệ nhíu mày, nhìn qua Tần Khai.
Không bằng để cho ta tới.
Không, không có người nào phù hợp hơn Diệu Nhi cả.
Tần Khai lắc đầu, nói.
Ta còn có nhiều chuyện cần ngươi giúp ta. Hơn nữa đây cũng là một cơ hội.
Nhưng làm như vậy, đời này của Tần Diệu có thể bị hủy.
Đương gia của Tần gia là Tần Khai, mà Tần Lệ là em ruột của Đường gia, nhân khẩu của Tần gia thịnh vượng, nhưng huyết thống trực hệ, chỉ sợ còn lại hai người này, hai huynh đệ cảm tình rất tốt.
Tần Lệ không kết hôn, với hắn mà nói, có rảnh đi tìm nữ nhân kết hôn sinh con, còn không bằng đem thời gian đó đi giúp đại ca làm nhiều chuyện khác, mà Tần Diệu, hắn cũng xem như con ruột của mình.
Có lẽ sẽ như thế, có được hay không? Phải nhìn chính nó mà thôi.
Tần Khai lắc đầu.
Đợi hắn trở lại ta sẽ nói với hắn, ngươi động thủ đi.
Không được, ta không thể hạ thủ.
Tần Lệ lắc đầu.
Chuyện này chỉ có ngươi mới có thể làm.
Tần Khai ném một quyển sách cho Tần Lệ, đi ra khỏi cửa.
Công lực của ta không tinh thuần như ngươi, ta sợ ta không làm đúng mực được.
Đây là...
Tần Lệ nhìn quyển sách kia, mở một tờ ra, lông mày giãn ra.
Ngươi tìm được từ nơi này.
Ta cái gì cũng không biết.
Âm thanh của Tần Khai từ xa truyền tới.
Minh Diệu trở lại phòng của mình thì trời đã khuya, sau một chuyến đi hoàng tuyển lộ, hắn cảm giác không thua gì chết một lần, quỷ sứ nói không sai, một người sống muốn đi trên hoàng tuyển lộ, còn không bằng trực tiếp đi cắt cổ cho nhanh.
Nhưng có một chuyện may mắn là, Lê Mập Mạp đã tỉnh táo lại.
Tuy hắn biết nguyên nhân là do Minh Diệu, ba hồn bảy vía trở về vị trí cũ, nhưng Lê Mập Mạp không thể nhúc nhích được, nhưng Lê Mập Mạp không trách Minh Diệu. Bởi vì hắn biết rõ, vì chính mình. Bản thân đã mất đi 40 năm dương thọ, hơn nữa Lê Mập Mạp còn nói giỡn, tại đây kỳ thật rất tốt, tuy không thể tự do hoạt động như dương gian, cũng không đi địa phủ, nhưng trên hoàng tuyển lộ cũng không có tịch mịch. Với tư cách là một dương quỷ, liên hệ với quỷ cũng không khó khăn gì, mà trên đường xuống hoàng tuyển, không thiếu nhất, chính là quỷ. Hơn nữa ở chỗ này, cũng không cần ăn cơm, cũng không cần ngủ, nhưng chỗ này cũng không có gì tốt, nhưng cho dù không đi cũng không sao cả. Tuy mất đi 40 năm dương thọ, nhưng Minh Diệu cũng không có hối hận.
Sinh sinh tử tử kỳ thật không có gì, nhưng nếu vĩnh viễn không được gặp mặt, hoặc không có người mà mình ưa thích, đó mới là thống khổ nhất.
Hiện tại loại trạng thái này, nếu Minh Diệu muốn tìm Lê Mập Mạp nói chuyện phiếm, có thể tùy thời đi gặp hắn, chỉ nhìn một lần, Minh Diệu đã học được phương pháp quỷ sứ dẫn quỷ hồn xuống hoàng tuyển lộ thất thất bát bát, mà quỷ sứ này cũng không có ý muốn gạt Minh Diệu.
Minh Diệu cảm thấy chỉ cần thực nghiệm mấy lần, có lẽ không thành vấn đề.
Hiện tại, Minh Diệu vẫn còn cảm thấy cao hứng đối với việc có thể thấy được Lê Bản Tử. Bây giờ hắn vẫn còn nhỏ, đối với một số việc, còn chưa hoàn toàn rõ ràng. Mãi cho đến nhiều năm sau này, hắn mới lĩnh ngộ được, việc làm của chính mình lúc đó thực kích kỷ. Hắn chưa từng hỏi qua ý kiến của Lê Bản Tử, cứ mạnh mẽ giữ hắn lại như vậy. Tiếng đập cửa vang lên, Minh Diệu mở cửa, phụ thân của hắn đang đứng ở bên ngoài. Rốt cục thì ngươi đã trở lại, ngươi đi tới nơi nào vậy? Thần Khai mỉm cười nhìn con trai. Đi một chuyến xuống Hoàng Tuyển. Minh Diệu cười cười. Có một chút kích thích. Sao lại thế? Đôi mày của Tần Khai cau lại, hắn vốn đang nghĩ đến bởi vì Minh Diệu biết Trần Lam tới bắt người nên mới đặc biệt mang theo thi thể của Lê Bản Tử tránh đi. Nhưng thật không ngờ Minh Diệu lại đưa ra một đáp án như vậy. Minh Diệu chậm rãi kể lại chuyện đã xảy ra cho Tần Khai nghe một lần, đôi mày của Tần Khai lại càng nhăn chặt lại. Ngươi thật đúng là. Tần Khai cảm giác đầu của mình có chút đau. Ta cứ tưởng là ngươi sẽ không tin tưởng những thứ kia. Tuy rằng thất bại, hơn nữa còn tổn thất 40 năm dương thọ, nhưng mà kết quả vẫn có thể chấp nhận được. Minh Diệu cười cười. Ít nhất thì con vẫn có thể gặp lại Tiểu Bản Tử. 40 năm, ngươi có hiểu được 40 năm dương thọ là loại khái niệm gì không? Thần Khai xoa nhẹ huyệt thái dương. Ngươi quá nông nổi. Minh Diệu nhún nhún vai, bộ dáng không sao cả. Đối với một thiếu niên 18 tuổi mà nói, chuyện tình hơn 20 năm sau là một chuyện tình rất xa xôi. Quên đi, chuyện tình tuổi thọ, thể nào cũng sẽ tìm được biện pháp để sửa chữa. Thần Khai thở dài. Chương 156, trục xuất khỏi gia môn. Như vậy cũng tốt, ít nhất không cần phải tìm một cái cớ nhìn qua không có khuôn phép nữa. Lấy cớ cái gì? Minh Diệu hỏi. Diệu Nhi, hãy nghe hết những lời ta nói sau đây, mỗi một câu cũng không được quên. Vẻ mặt của Tần Khai trở nên nghiêm túc nhìn Minh Diệu. Chuyện này rất quan trọng. Minh Diệu ở trong phòng mãi cho tới khi hừng đông. Mặt trời mọc lên cao thì Tần Khai mới đi ra khỏi phòng của Minh Diệu. Nhớ kỹ lời nói của ta, làm một người thường, không cần phải quá gây sự chú ý, tận cho đến một ngày ta cần đến ngươi. Đã rõ. Minh Diệu gật gật đầu. Trên mặt của thiếu niên này, dường như chỉ trong vòng một đêm mà bớt đi mấy phần ngây thơ. Hôm nay Tần gia có không ít người tới, hơn nữa đều là những nhân vật có uy tín, danh dự ở trong linh giới. Trong hành lang có rất nhiều người ngồi. Diệp Tiểu Manh có chút kỳ quái, chẳng lẽ là hết năm. Diệp Tiểu Manh phe phẩy cái đuôi, đi tản bộ xung quanh, tìm kiếm thân ảnh của Minh Diệu, nhưng mà dù có đi khắp xung quanh, cũng không nhìn thấy đâu. Đông. Một tiếng trống vang lên dọa cho Diệp Tiểu Manh hoảng sợ. Thanh âm là truyền tới từ đại đường, Diệp Tiểu Manh quyết định đi xem ra có chuyện gì xảy ra. Một lão nhân ngồi nhắm mắt lại ở ghế chủ vị trong đại đường, dường như là đang dưỡng thần. Lão nhân này Diệp Tiểu Manh đã từng gặp qua, là hội trưởng của cái hiệp hội gì kia ấy. Đã từng nói chuyện với Tần Khai rất nhiều. Mà người thanh niên tên là Trần Lam kia lại đứng ở bên người lão nhân, mặt không chút thay đổi, nhưng mà trong ánh mắt vẫn mang theo một tia tức giận. Các vị! Thần Khai đứng lên, mở miệng nói chuyện. Lần này tôi mời mọi người tới, là vì muốn thấy tên đệ tử bất hiếu của Tần gia chúng tôi, hắn đã làm trái với tổ hấn, đại nghịch bất đạo. Nghịch tử Tần Diệu nghịch thiên mà đi, mưu toan khiến cho người chết sống lại. Tổ hấn của Tần gia đã sớm có cảnh báo. Phàm là con cháu của Tần gia, không được tu luyện loại cấm thuật nghịch thiên này. Nghịch tử Tần Diệu, không tôn trọng gia quy, làm trái thiên đạo, hôm nay liền trục xuất ra khỏi gia môn. Tần Khai vô vô tay, hai người áp giải Minh Diệu từ phía sau đi vào đại đường, một tay đẩy Minh Diệu xuống. Minh Diệu cứ như vậy té ngã trên mặt đất. Tần Diệu ta hỏi ngươi, những cái ta vừa mới nói kia, có phải là sự thật hay không? Thanh âm lạnh lùng của Tần Khai vang vọng ở trong hành lang. Không sai, là ta làm. Minh Diệu cúi đầu, trong thanh âm không có một chút cảm tình. Thật sự là ta muốn dùng cấm thuật khiến cho Tiểu Bản Tử sống lại, nhưng mà đáng tiếc lại thất bại, ta thừa nhận. Một khi đã như vậy, vậy thì ta cũng không còn cái gì để nói. Thần Khai gật gật đầu. Ta trục xuất ngươi khỏi Tần gia, ngươi có phục không? Tôi phục. Minh Diệu ngẩng đầu lên, nhìn Thần Khai, trong ánh mắt kia vừa có chút không cam lòng, vừa có bi thương. Động thủ. Thần Khai phất phất tay. Tần Lệ chậm rãi đi đến trước mặt Minh Diệu, giơ hai tay lên. Không được. Tuy rằng Diệp Tiểu Manh không biết Tần Lệ muốn làm cái gì, nhưng mà cái kia tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Nhưng mà cái tiếng kêu kia của nàng, cũng không khiến cho người ta chú ý. Động thủ. Tuy rằng trong lòng Tần Lệ có chút không đành lòng, nhưng mà cũng không thể làm khác được. Linh lực lưu chuyển ở trên tay, nhất thời song trưởng vung lên. Bành bạch vài tiếng, đánh vào người Minh Diệu. A! Minh Diệu thống khổ kêu lên. Hắn có thể cảm giác được, ở trong thân thể có thứ gì đó bị đánh nát. Một cỗ bạch khí đậm đặc gần như thực chất từ trong thân thể Minh Diệu phát ra, vừa tiếp xúc với không khí liền rất nhanh hóa thành vô hình. Kia là linh khí. mỗi một chưởng của Tần Lệ đều chuẩn xác đánh vào yếu huyệt trên thân thể Minh Diệu. Phách kết bị đánh nát, linh khí bị mất đi trói buộc, lập tức phát tán ra khỏi thân thể. Minh Diệu thấy cái cảm giác này so với tuổi thọ bị mạnh mẽ rút ra khỏi thân thể còn thống khổ hơn. Từ nay về sau, ngươi không còn là người của Tần gia nữa. Tần Khai quay đầu lại nói với Minh Diệu. Không được dùng họ Tần, cũng không được dùng tài nghệ của Tần gia, từ nay về sau ngươi không hề có bất kỳ quan hệ gì đối với Tần gia, sinh tử do trời. Minh Diệu nằm trên mặt đất, cũng không nhúc nhích, giống như là đã chết vậy. Diệp Tiểu Manh chạy đến bên người Minh Diệu, dùng đầu lưỡi liếm liếm khuôn mặt của Minh Diệu. Trên mặt của Minh Diệu hiện lên vẻ thống khổ, điều này khiến cho lòng của nàng quặn đau một trận. Hai người áp giải Minh Diệu lúc đầu lại đi tới, nhấc Minh Diệu lên, đi về phía phòng khách riêng của đại đường. Đa tạ các vị đã bớt chút thời gian quý báu để đến Tần gia làm chứng cho sự việc hôm nay. Thần Khai quay đầu lại, trên mặt không hề biểu lộ ra diễn cảm gì. Hậu đường đã chuẩn bị xong đồ ăn, xin mời các vị rời bước. Chờ một chút. Trần Lam mạnh mẽ từ trên ghế đứng dậy, cắt đứt lời nói của Tần Khai. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi muốn cái gì, chỉ đơn giản phế đi con của ngài là có thể đền mạng của cha tôi sao. Cho dù có bắt tiểu tử đó đền mạng thì cũng không đủ. Ngồi xuống, nơi này còn chưa đến phiên ngươi nói chuyện. Lão nhân luôn luôn nhắm mắt lại dưỡng thần mở mắt, nghiêm khắc quát lớn. Nhưng mà, Trần Lam vốn còn muốn nói cái gì, nhưng mà tiếp xúc với ánh mắt sắc bén của lão nhân kia thì lại không cam tâm ngồi xuống. Các vị, lão nhân đứng lên. Hai ngày trước, Phó hội trưởng Trần Tùng Lâm của chúng ta đã bị người ta giết hại. Mà hung thủ giết người chính là con cả của Lê Gia. Hung thủ đã chết rồi, cho nên chuyện này cũng có thể coi như xong. Nhưng mà con cả của Tần Gia, lại bởi vì sử dụng cấm thuật, bị Tần Gia đuổi ra khỏi nhà. Chuyện này cũng là việc nhà của Tần Gia, không có liên quan gì đến sự việc kia, mà chúng tôi cũng chỉ là người làm chứng mà thôi. Các thành viên của hiệp hội hôm nay đều có ở đây. Tất cả mọi người cũng đều có gia tộc của mình, bình thường đều bận rộn vô cùng. Khó mà có được một cơ hội cùng tụ tập một chỗ như vậy. Cho nên tôi nghĩ nhân cơ hội này chúng ta hãy bầu lại chức vị phó hội trưởng. Lời này của lão nhân vừa nói ra, phía dưới liền vang lên tiếng thảo luận ồn ào. Trần Tùng Lâm chỉ mới chết có 2-3 ngày mà thôi. Nhanh như vậy mà đã muốn tuyển một phó hội trưởng mới, chuyện này nằm ngoài dự kiến của bọn họ. Những người có chức vị có người còn chưa kịp chuẩn bị ô dù, đã bị lời nói của lão nhân này phá hủy. Mọi người có vấn đề gì thắc mắc, thì xin mời cứ nói ra. Lão nhân đưa tay đè xuống, ý bảo yên tĩnh lại. Tôi cũng biết chuyện này dường như có chút gấp gáp một chút. Nhưng mà bây giờ thời buổi rối loạn, hiệp hội của chúng ta đang rơi vào tình cảnh khó khăn, cho nên vẫn là nhanh chóng bầu phó hội trưởng mới thì tốt hơn. Nếu sự tình đã được quyết định, có tiếp tục kích động cũng chẳng thấm vào đâu. Phía dưới đã có mấy người mở miệng nói ra những người bọn họ tuyển chọn trong lòng. Chương 157, oán hận vô cớ. Có người thậm chí còn muốn để cho Trần Lam lên kế nghiệp cha. Tuy rằng Trần Lam còn trẻ tuổi, nhưng dù sao cũng là con cả của Trần Gia. Trần Gia ở linh giới cũng được coi là gia tộc hạng nhất hạng nhì. Mà Trần Lam cũng là thiếu niên thiên tài. Đã gia nhập hiệp hội từ rất lâu rồi. Tuy rằng lý lịch không cao, nhưng đích thật là đã lập được không ít công lao, cho nên được người ta đề cử cũng không tính là kỳ quái. Nghe thấy có người nhắc tới tên của mình, đôi mày của Trần Lam nhíu nhíu hướng lên trên, lộ ra một cỗ thần sắc đắc ý không dễ dàng phát giác. Tuy rằng che giấu vô cùng tốt, nhưng mà vẫn bị lão nhân này nhận ra. Đôi mày của lão nhân hơi cau lại. Những người của Trần gia đều rất giống nhau, không coi ai ra gì, coi trọng hư danh. Trần Tùng Lâm đã chết cũng là người như vậy, Trần Lam này cũng như thế. Cha mới chết không quá vài ngày, lại đã ham thích đối với quyền lực như vậy. Đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Lão nhân thầm nghĩ trong lòng. Trần Tùng Lâm đã chết, không thể xuất hiện thêm một Trần Tùng Lâm khác. Tôi thấy như vậy đi, bản thân tôi cũng đã tuyển ra một người. Lão nhân mở miệng nói. Mặc dù tôi là hội trưởng, nhưng dù sao thì tôi cũng đã lớn tuổi, thời gian tôi có thể đem hết tinh lực đặt ở trên hiệp hội cũng không nhiều. Chức vụ phó hội trưởng của hiệp hội này là một loại khổ sai, cũng rất vất vả. Tuyệt đại bộ phận công việc của hiệp hội đều phải do phó hội trưởng hoàn thành. Hơn nữa giao tiếp nhiều nhất đối với các vị cũng là phó hội trưởng. Cho nên phó hội trưởng này chẳng những phải có năng lực mà còn phải công bằng. Lão nhân nói tới đây thì ngừng lại một chút, nhìn xung quanh một lần. Tất cả mọi người đều là người có thân phận, lại đều làm việc cùng nhau. Nói không dễ nghe chính là làm việc với kẻ thù, khó tránh khỏi sẽ có chuyện không thoải mái phát sinh. Mà người cân bằng chuyện này, chính là phó hội trưởng. Chân mày của Trần Lam cau lại, hắn có cảm giác câu nói này của lão nhân còn có hàm ý khác. Chuyện tình vừa rồi mọi người cũng đều đã tận mắt nhìn thấy, quân pháp bất vị thân, bất dung tình. Tôi nghĩ trong các vị ngồi đây có thể làm được chuyện này cũng không nhiều. Lão nhân cười cười. tôi đề cử Tần Khai. Phía dưới nhất thời giống như là nổ tung lên vậy. Tần gia cũng không phải là không có người từng đảm nhiệm vị trí cao tầng ở trong hiệp hội, chẳng qua đó là chuyện tình từ rất lâu trước kia. Hiệp hội thần quái này, gọi là một hiệp hội chẳng bằng gọi là một đám các gia tộc lục đục với nhau. Tất cả đều nhu cầu vị trí cao tầng để có thể cấp cho gia tộc của chính mình nhiều chỗ tốt hơn một chút. Mà Tần gia đã từng thất bại ở trong tràng tranh đấu ấy. Từ sau thất bại lần đó, Tần gia liền thất bại hoàn toàn, lùi bại nhiều năm. Mà bây giờ ý tứ của lão nhân kia, dường như là muốn Tần gia tiếp tục chống đỡ. Những người có hiểu biết một chút đã đoán được trong lòng. Những năm gần đây Trần Tùng Lâm làm phó hội trưởng hiệp hội, thế lực của Trần gia ngày càng lớn mạnh. Lão nhân kia chỉ sợ là muốn Tần gia đi lên để đàn áp khí thế của Trần gia xuống. Tôi phản đối. Trần Lam vô ghế dựa đứng lên. Hắn có tài có đức gì? Còn có người nào phản đối không? Lão nhân không để ý đến lời nói của Trần Lam, nhìn các thành viên khác ở trong hiệp hội. Phản đối. Nói dẫn sao? Nơi này cũng không phải là nước ngoài, nơi này là Trung Quốc. Nếu lao đạo lên tiếng, đàn em dám ở phía dưới phản đối, như vậy cuộc sống của ngươi sau này tuyệt đối sẽ không tốt. Các thành viên chính trong hiệp hội nhỏ giọng thì thầm với nhau, nhưng không ai dám đứng lên ủng hộ lời nói của Trần Lam. Lòng người dễ thay đổi, lúc Trần Tùng Lâm còn làm phó hội trưởng thì nịnh bợ Trần gia là chuyện. Đương nhiên. Nhưng bây giờ Trần Tùng Lâm đã chết, mà ý tứ của lão nhân cũng rất rõ ràng là muốn giúp đỡ Tần gia. Nếu có người ở phía sau nhảy ra phản đối, như vậy sẽ đắc tội với Tần gia, người ngu ngốc như thế cũng sẽ không thể tồn tại trong hiệp hội được. Những người có thể ngồi được ở nơi này hôm nay, cũng không phải là kẻ ngốc. Nếu không có ai phản đối, vậy thì cứ quyết định như vậy đi. Lão nhân kia cười híp mắt, vỗ vỗ bả vai Tần Khai. Hãy làm cho thật tốt nhé, sau này liền trông cậy vào cậu. Minh Diệu nằm ở trên giường chậm rãi tỉnh lại, thân thể cũng không có bị ngoại thương gì, nhưng mà cái loại cảm giác linh lực trong cơ thể bị mạnh mẽ rút ra cũng không dễ chịu gì. Cho nên hiện tại Minh Diệu tương đối suy yếu. Toàn bộ linh lực trong cơ thể mất đi, không dư lấy một tia, cảm giác này cũng không dễ dàng gì. Bây giờ so với người bình thường, chỉ sợ Minh Diệu còn yếu hơn một ít, dù sao thì tuy rằng người thường không biết phương pháp tu luyện linh lực, nhưng mà trong cơ thể cũng đều có đôi chút linh lực. Mà thứ này là bộ phận quan trọng để bảo trì cho cơ thể người khỏe mạnh. Chứng kiến vẻ mặt thống khổ của Minh Diệu, Diệp Tiểu Manh đã chưa khóc. Tính tình của nàng luôn luôn rất tốt, không muốn tranh đấu với ai, người khác đắc tội với nàng nàng cũng sẽ không để ở trong lòng. Ngay cả trước kia bị bạn bè cười là mình bị bệnh tâm thần thì nàng cũng chỉ oán hận, buồn bực một ngày mà thôi. Sau khi ngủ một giấc, những việc không thoải mái đều tan thành mây khói. Không mang thù là ưu điểm lớn nhất của nàng. Nhưng mà bây giờ Diệp Tiểu Manh đã hận một người, mà trước kia nàng cũng chưa từng hận ai như vậy. Người kia cũng chính là cha của Minh Diệu. Diệp Tiểu Manh nhảy lên ngực Minh Diệu, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm khuôn mặt của Minh Diệu, hy vọng có thể khiến cho Minh Diệu giảm nhẹ thống khổ đi một chút. Không có chuyện gì, ha ha. Minh Diệu chứng kiến Diệp Tiểu Manh lo lắng thì lại cười cười, nhưng nụ cười kia cũng thật miễn cưỡng. Diệp Tiểu Manh có thể cảm giác được Minh Diệu đang cố gắng chịu đựng. Cái thân thể vô lực đang không ngừng run rẩy và cái trán đẫm mồ hôi kia đã bán rẻ Minh Diệu. Diệp Tiểu Manh đột nhiên rất muốn khóc lớn một hồi. Vì cái gì chứ, chẳng qua là Minh Diệu chỉ muốn cứu bạn của hắn mà thôi, hắn cũng không sai. Quy tắc của thế giới, Diệp Tiểu Manh không hiểu, cũng không muốn hiểu. Nàng chỉ biết là việc làm của Minh Diệu là đúng, hắn không đáng bị trừng phạt. Tiếng đập cửa vang lên, Minh Diệu cố sức ngồi xuống. Người tới là Tần Khai, Diệp Tiểu Manh phẫn nộ kêu to lên. Đây là phương thức kháng nghị duy nhất mà nàng có thể làm bây giờ. Tần Khai nhíu mày, nhìn Diệp Tiểu Manh. Hắn cảm giác được con chó nuôi trong nhà này gần đây có chút kỳ quái. Chó lại biết phân biệt người, ai là người có địa vị trong nhà, nó có thể phân biệt được. Con chó này đã nuôi được 2 năm rồi, bình thường chỉ cần mình sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, đảm bảo nó sẽ sợ tới mức cúp đuôi tìm chỗ trốn đi, chưa từng giống như bây giờ, lại có thể dùng loại ánh mắt khiêu khích này và tiếng kêu hướng về phía chính mình. Tiểu Tuyết, không được đeo. Minh Diệu nhẹ nhàng sờ sờ đầu Diệp Tiểu Manh. Mày tự mình đi ra ngoài chơi đi, ta muốn nói chuyện với cha ta. Diệp Tiểu Manh còn có chút không cam lòng, mãi cho đến khi Minh Diệu lặp lại một lần nữa, mới không tình nguyện đi ra ngoài. Cảm giác thế nào? Thần Khai ngồi ở trước giường Minh Diệu, ngăn cản Minh Diệu đứng dậy. Hiện tại ngươi rất suy yếu, trước tiên không nên lộn xộn. Hắc hắc, có phải là con nên đi sớm một chút hay không? Miễn cho mình lại chọc tới phiền toái. Minh Diệu cười khan hai tiếng. Dù sao hiện tại con đã không còn là người của Tần gia, Tần Diệu đã chết rồi, hiện tại con đã không còn mang họ Tần. Ngươi không phục? Tần Khai hơi nhướng mày. Con không có làm sai, cha cũng không. Minh Diệu lắc lắc đầu. Loại chuyện này không có ai đúng ai sai. Ngươi nên biết mục đích của ta khi làm như vậy. Thần Khai thở dài. Từ thời cụ của ngươi đã bởi vì thất bại dưới tay của Trần gia ở trong tràng tranh đấu kia mà vẫn canh cánh trong lòng. Cơ hội này ta không thể buông tha. Con biết. Minh Diệu gật gật đầu. Con bất quá cũng chỉ là một thứ hy sinh mà thôi, đuổi con ra khỏi nhà, như vậy Tần gia sẽ không có đường ra đời tiếp theo, như vậy cũng sẽ không thể uy hiếp được vị trí của lão hồ ly kia. Con cũng nhìn ra được, lão đầu kia rất coi trọng quyền lực, cho dù Trần Tung Lâm kia không chết, hắn cũng sẽ không nhường lại vị trí. Hắn biết tuổi thọ của con người là có hạn, cho nên toàn bộ phó hội trưởng đều là con người. Hơn nữa đây cũng là một cái cơ hội. Thần Khai thở dài. Để ngươi lại trong cái hội này mới là cơ hội tốt nhất. Con không rõ. Minh Diệu cau mày. Vì cái gì mà lại không bài trừ con ra bên ngoài? Ngươi là con ta. Thần Khai trầm ngâm một chút. Có một số việc, ngươi không cần biết, chúng ta tự làm sẽ tốt hơn. Được rồi. Minh Diệu nằm ở trên giường, so sánh ra thì tương đối thoải mái hơn lúc trước. Cha không nói con cũng sẽ không hỏi, tới lúc nên nói, cho dù con không hỏi thì cha cũng sẽ nói. Con sẽ làm như lời cha nói, đi làm một người bình thường là được rồi. Tuy rằng ngươi đã mất đi linh lực, ta cũng không hy vọng ngươi lại dính vào những chuyện có liên quan tới hắn và linh giới. Nhưng mà ta biết ngươi là một người không chịu ngồi yên. Thần Khai lấy ra một cái hộp nhỏ màu xanh. Cái này ngươi đem đi đi. Cái này cho con. Minh Diệu chứng kiến cái hộp nhỏ kia thì ngẩn người. Đây chính là vật gia truyền của Tần gia, làm sao có thể? Sợ ngươi chọc phải phiền toái không có lực chống đỡ. Thần Khai cười cười. Hơn nữa ta cảm thấy thứ này để ngươi cầm đi còn thích hợp hơn là để lại ở Tần gia. Cái hộp nhỏ này Minh Diệu biết. Đây là tín vật truyền ngôi gia chủ của Tần gia, mỗi một đời truyền xuống một lần. Bên trong có ba thanh kiếm nho nhỏ. Theo thứ tự là Cổ Ấn, Trừ Tà và Yêu Lân. Ba thanh kiếm này đã lâu lắm rồi không xuất hiện, dù sao thì chỉ có gia chủ mỗi đời mới có được. Nghe nói uy lực vô cùng. Cổ Ấn chủ thủ, kiếm trận vừa ra, kiên cố không gì phá vỡ nổi. Yêu Lân chủ công, nhanh như tia chớp, không gì không phá được. Mà Trừ Tà thì lại dựa vào việc hấp thu tà khí để phát huy tác dụng, có thể hấp thu tất cả mọi thứ dơ bẩn trên đời để hóa thành lực lượng của chính mình. Mà bây giờ Tần Khai lại đưa thứ này cho Minh Diệu cảm giác thấy có chút không đúng lắm. Việc mọi người cần phải làm có phải là rất nguy hiểm hay không? Minh Diệu không có đón nhận lấy cái hộp trong tay Tần Khai. Cái này không cần ngươi quan tâm tới. Tần Khai đặt cái hộp nhỏ màu xanh ở đầu giường Minh Diệu, xoay người đi ra khỏi phòng của Minh Diệu. Ngươi đã không còn là người của Tần gia nữa, mau chóng ly khai đi. Nhìn thấy cái hộp nhỏ màu xanh đặt ở đầu giường, Minh Diệu càng nhíu chặt mày lại. Tuy nói là Minh Diệu vi phạm tổ huấn bị đuổi khỏi Tần gia, nhưng mà Minh Diệu cảm thấy được chuyện này cũng không đơn giản. Tuy rằng Tần Khai không nói, nhưng mà Minh Diệu cũng cảm thấy một chút. Tất cả những chuyện này, giống như là Tần Khai đặc biệt để Minh Diệu đi ra bên ngoài, làm như vậy là để bảo tồn cốt nhục của mình vậy. Minh Diệu cảm giác có chút phẫn nộ, cũng có chút bất đắc dĩ. Chuyện kia nhất định là rất nguy hiểm, cho nên cha mới phải làm như vậy. Hơn nữa truyền lại cả tín vật gia chủ cho hắn, nói như vậy rất có thể là toàn quân Tần gia sẽ bị tiêu diệt. Mà loại chuyện này Tần Khai cũng không để cho hắn tham gia, Minh Diệu tự hỏi mình không phải là một người tham sống sợ chết, cứ như vậy bị bài trừ ra bên ngoài khiến cho Minh Diệu có một loại cảm giác bị vứt bỏ. Nhưng mà bây giờ có nói gì thì cũng vô dụng, hắn có muốn cũng không giúp được gì. Minh Diệu mất đi linh lực. Chỉ sợ là cả một người bình thường cũng không bằng. Minh Diệu cũng có chút tức giận đối với phụ thân, đêm hôm đó cũng không phải hắn nói như vậy. Hắn chỉ nói là lần này hắn đã làm việc thái quá rồi, sẽ liên lụy đến Tần gia, cho nên muốn tự nhận tội trước mặt những người của hiệp hội. Theo hắn nghĩ, nhiều nhất thì cũng chỉ là khiển trách một phen, thật không ngờ lại đuổi hắn ra khỏi nhà. Cũng chính là ném hắn ra khỏi chuyện này. Minh Diệu có chút phẫn nộ, mùi vị bị ném bỏ rất khó chịu. Hơn nữa loại vứt bỏ này, so với đơn thuần bị đuổi ra khỏi nhà còn làm cho người ta khó chấp nhận hơn. Cái cảm giác kia giống như là mình là một đứa trẻ, tùy thời đều cần được bảo vệ vậy, đuổi hắn đi ra khỏi nhà là vì không muốn hắn trở thành gánh nặng. Oán hận trong lòng đối với phụ thân càng lúc càng lớn. Minh Diệu cảm giác có chút hốt hoảng, thậm chí hắn còn cảm thấy thực hoang đường. Cha đuổi hắn ra khỏi nhà, làm một tuồng kịch như vậy là muốn dùng hắn để đổi lấy vị trí phó hội trưởng trong hiệp hội. Vì sao lại nghĩ như vậy? Minh Diệu mạnh mẽ dùng mình một cái. Hắn là cha đẻ của ta, như thế nào lại làm ra loại chuyện này được? Nhưng mà cái loại ý niệm này không ngừng phóng đại ở trong đầu, tiếp tục lớn mạnh, đã tràn ngập đầy đầu Minh Diệu. Oán hận, một tia oán hận ở trong lòng kia được phóng đại vô hạn. Minh Diệu thậm chí còn muốn lật đổ cả phụ thân, chính mình ngồi lên vị trí gia chủ, ngồi lên vị trí phó hội trưởng hiệp hội thần quái. Mình bị làm sao vậy? Minh Diệu mạnh mẽ vô vô cái đầu của mình. Đầu của mình giống như bị hỏng rồi. lại có thể nảy ra một vài ý niệm đáng sợ như vậy. Minh Diệu cảm giác mình không thể tiếp tục ở lại trong này, hắn cảm giác dường như có chút không thể khống chế được đầu óc của mình. Thân thể hơi khôi phục được một ít, Minh Diệu thu thập một ít đồ đạc này nọ, ly khai khỏi Tần gia. Mấy ngày nay, một ít ý niệm hoang đường không thực tế luôn luôn đeo bám trong đầu của hắn. Hiện tại kể cả lúc hắn đang ngủ cũng sẽ nằm mơ. Hắn mơ thấy cha của hắn vì muốn ngồi lên vị trí phó hội trưởng mà giết chết mình. Chương 158, phó thác của Diệp Trọng. Hắn muốn giết ta. Minh Diệu toát hết mồ hôi lạnh, bừng tỉnh khỏi giấc ngộng. Minh Diệu nhìn cái hộp nhỏ màu xanh ở bên gối, Minh Diệu đột nhiên nghĩ đến, nếu mà cha muốn giết hắn, như vậy thì vì sao mà hắn không thể giết cha? Hắn là cha của ta, loại chuyện này sao có thể xảy ra? Minh Diệu đứng lên, dùng nước lạnh rửa mặt của mình. Nhưng mà ngộ nhỡ thật thì sao? Người cha hòa nhã dễ gần ở trong lòng của Minh Diệu, đột nhiên đã biến thành quái vật lãnh huyết vì truy đuổi danh lợi mà không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Vì không cho loại chuyện này phát sinh, hay là mình cứ giết hắn trước, để phòng vài năm sau hắn sẽ giết ta. Minh Diệu cảm giác gần đây suy nghĩ của mình rất loạn. Vô luận là sự tình gì, luôn luôn sẽ nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Dường như trong lòng của mình đang bị cái gì bóp méo. Nơi này là một cái phòng nhỏ hẹp cho thuê. Sau khi Minh Diệu rời khỏi Tần gia, cũng không có cẩn thận tìm chỗ ở, mà tùy tiện tìm một chỗ ở tạm. Những thứ hắn lấy đi từ Tần gia cũng không nhiều lắm. Trừ bỏ quần áo ra, thì còn con chó nhỏ gọi là Tiểu Tuyết kia. Đều là bởi vì hắn. Minh Diệu oán hận nghĩ lại, nếu không phải tại vì tên mập mạp chết bầm kia thì làm sao ta lại lưu lạc đến nước này? Nếu không phải cha hắn vì muốn tranh đoạt cái chức vị phó hội trưởng kia, thì làm sao ta lại bị đuổi ra khỏi nhà được? Bọn họ đều đáng chết. Minh Diệu cảm giác có một cỗ tức giận nảy lên đến đỉnh đầu. Cánh tay đang cầm lấy cái trâu, bởi vì dùng sức quá lớn, đã biến thành màu trắng. Diệp Tiểu Manh bị đánh thức vì thanh âm của Minh Diệu. Nàng cẩn thận nhìn Minh Diệu. Gần đây Minh Diệu có chút kỳ quái, trên người luôn có thêm một cỗ tức giận, một cỗ oán hận, cái đó không giống như Minh Diệu lúc bình thường. Hắn đang bị làm sao vậy? Minh Diệu gắt gao nhìn chằm chằm chính mình trong gương. Đôi hàm răng cắn chặt lại, đôi mắt không biết là vì thiếu ngủ hay là phẫn nộ mà đã tràn ngập tơ máu. Hắn cảm giác sắp không khống chế nổi chính mình. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa dồn dập. Minh Diệu lặng đi một chút, hắn mới rời khỏi không được bao lâu, làm sao lại có người biết hắn ở nơi này? Là ai đến gõ cửa như vậy chứ? Mở cửa, một người mà Minh Diệu không ngờ tới xuất hiện trước mặt của hắn. Một trung niên nhân sắc mặt tái nhợt, đứng ở trước cửa nhà Minh Diệu. Hai tấm tiểu hồ tử rất chỉnh tề, chẳng qua bộ dáng có chút chật vật. Diệp đại ca, có thể vào được không? Nam nhân trung niên cười cười. Ta nghĩ cậu sẽ không ngay cả cốc nước cũng không cho ta đấy chứ. Người tới là Diệp Trọng. Đối với việc Diệp Trọng sẽ tới tìm mình, Minh Diệu cực kỳ bất ngờ. Lại nói tiếp, nhìn qua thì tuổi thọ của Diệp Trọng cũng không kém Tần Khai bao nhiêu, hơn nữa Diệp Trọng cũng biết Tần Khai, quan hệ không thể nói là chặt chẽ, nhưng mà nếu gặp mặt thì cũng sẽ chào hỏi. Nhưng mà Diệp Trọng lại chơi rất thân với Minh Diệu, quan hệ của hai người cũng rất tốt. Cho nên Diệp Trọng luôn muốn Minh Diệu gọi hắn một tiếng đại ca. Lý do của hắn là như thế sẽ không cảm thấy mình đã già. Hơn nữa Diệp Trọng cũng đã từng cứu Minh Diệu một mạng, cho nên đối với Minh Diệu mà nói, Diệp Trọng không chỉ là một vị tiền bối chơi thân. Lão già, nói đùa sao? Minh Diệu biết, nếu tính theo tuổi thọ thật sự, chỉ sợ Diệp Trọng cũng có thể xem như bằng vai lứa với ông nội của hắn. Tuổi thọ của nhân loại bình thường cũng chỉ là 100 năm ngắn ngủi. Dù có là người trường thọ thì cũng chỉ là 110 tuổi thì hồn đã muốn về với đất rồi. Nhưng mà yêu thì lại bất đồng. 100 năm đối với họ mà nói, chỉ sợ chính là một cái nháy mắt mà thôi. Diệp Trọng chưa từng đề cập qua rốt cuộc thì hắn bao nhiêu tuổi, Minh Diệu tự nhiên cũng không có hỏi. Nhưng mà vì sao Diệp Trọng lại biến thành chật vật như vậy, Minh Diệu cũng có chút ngoài ý muốn. Ở trong ấn tượng của hắn, Diệp Trọng luôn có bộ dáng không nhanh không chậm, phong độ 10 phần. Đây là lần đầu tiên Minh Diệu chứng kiến bộ dáng này của Diệp Trọng. Diệp đại ca, đây rốt cuộc là... Minh Diệu mời Diệp Trọng vào trong phòng, lại đột nhiên phát hiện ra, sau lưng của Diệp Trọng còn giấu một tiểu cô nương. Trong đôi mắt của tiểu cô nương kia còn mang theo một cỗ cảnh giác, đang đánh giá Minh Diệu. Một lời khó nói hết. Diệp Trọng ngồi ở trên ghế salon, một tay ôm tiểu cô nương trên đùi của mình. Ta xảy ra chút chuyện, cho nên cần cậu giúp đỡ. Diệp Tiểu Manh ngây dại. Tiểu cô nương kia rõ ràng là bản thân. Mà người nam nhân trung niên kia, đúng là người nàng vốn cảm giác mình đã quên rồi, nhưng sẽ lại đột nhiên hiện ra trong đầu những lúc mình lơ đãng. Người nam nhân này, là cha của nàng. Diệp Tiểu Manh lờ mờ nghĩ tới, ngày này 10 năm trước, lần đầu tiên chính mình nhìn thấy Minh Diệu, dường như chính là cảnh tượng này. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tiểu cô nương này là ai? Minh Diệu cảm giác, lần này Diệp Trọng tới có chút kỳ quái. Một ít chuyện phiền phức, cái đó không cần cậu hỗ trợ. Cái ta cần cậu hỗ trợ chính là cái này. Diệp Trọng chỉ vào tiểu cô nương vẻ mặt cảnh giác đang ngồi ở trên đùi của mình. Đây là con gái của ta, tên là Diệp Tiểu Manh. Diệp Trọng nhẹ nhàng sờ sờ đầu của tiểu cô nương, chỉ vào Minh Diệu. Gọi chú đi. Tiểu cô nương không có mở miệng, vẫn mang theo bộ dáng cảnh giác kia. Bộ dáng này khiến cho Minh Diệu cảm giác như một con động vật nhỏ bị kinh hãi. Dường như là gió thổi cỏ lay cũng có thể dọa cho nàng kinh sợ. Chứng kiến con gái không có nói gì, Diệp Trọng cười cười. Nó sợ người lạ. Con gái của anh. Minh Diệu cảm giác hôm nay Diệp Trọng đã để cho hắn tham gia giải đố, biến hắn thành một đầu mờ mịt. Con gái của anh không phải đã 15 tuổi rồi sao? Như thế nào lại? Ồ, kia là con lớn của ta, đây là đứa nhỏ. Diệp Trọng cười cười. Con gái nhỏ. Làm sao từ trước đến nay anh cũng chưa từng nói qua? Không có cơ hội. Biểu tình của Diệp Trọng trở nên có chút xấu hổ. Việc này trừ cậu và ta ra, không có người nào biết. Ồ, tôi hiểu rồi. Minh Diệu lộ ra biểu tình tất cả mọi người đều là nam nhân, không cần phải nói nữa. Có chuyện gì vậy, làm sao anh lại biến thành bộ dáng này? Sự tình phức tạp. Diệp Trọng khoát tay áo. Chuyện này cậu không giúp được, là chuyện vô cùng lớn, ta muốn chạy trốn. Không phải vậy chứ. Lời này đã dọa Minh Diệu nhảy dựng lên. Làm lớn như vậy, chẳng lẽ anh đã giết chết lão đầu kia của hiệp hội sao? Đã từng nghĩ tới, nhưng mà chưa kịp làm. Diệp Trọng thở dài. Thứ duy nhất ta không yên tâm hiện tại chính là nàng. Diệp Trọng chỉ vào tiểu cô nương đang ngồi ở trên chân của mình. Người khác ta không tin được, cho nên đành phải tìm cậu. Được, không có vấn đề. Minh Diệu gật gật đầu. Muốn tôi làm cái gì? Có phải là muốn tôi tìm người nhà tới hỗ trợ? Không cần. Diệp Trọng lắc lắc đầu. Chuyện của cậu ta cũng biết, chỉ sợ bây giờ cậu cũng không thể giúp tôi được cái gì. Minh Diệu trầm mặc. Đúng vậy, mất đi năng lực, lại bị đuổi ra khỏi nhà, những việc hắn có thể làm bây giờ cũng rất ít. Trông trẻ, loại chuyện tình này dường như thích hợp với hắn. Đều là bởi vì hắn. Minh Diệu nắm chặt tay, mạnh mẽ nắm chặt tay. Chừng nào thì anh trở về? Minh Diệu cúi đầu mở miệng hỏi. Ta cũng không biết. Diệp Trọng thở dài. Có lẽ là không về được. Diệp Tiểu Manh nhìn nam nhân xa lạ và quen thuộc trước mắt này. Trong lòng có cảm giác nói không lên lời. Nhưng mà hắn, lại từ bỏ nàng và mẹ của nàng. Đợi cho đến khi hai mẹ con nàng vừa mới dàn xếp được mọi thứ thì người nam nhân này lại xuất hiện. Khi hắn cười híp mắt xuất hiện ở trước mặt Diệp Tiểu Manh, Diệp Tiểu Manh đã từng rất cao hứng, rốt cuộc thì nàng cũng có cha. Nhưng mà cái loại cuộc sống hạnh phúc này cũng không kéo dài được bao lâu. Mẹ của nàng sinh bệnh mà qua đời. Diệp Tiểu Manh lại biến thành đứa trẻ mồ côi. Nam nhân này tự xưng là cha của nàng, nhưng lại không hề làm tròn trách nhiệm của một người cha. So sánh ra thì Diệp Tiểu Manh vẫn gần gũi với mẹ của mình hơn. Có đôi khi Diệp Tiểu Manh cũng từng nghĩ tới, nếu mà người nam nhân này không xuất hiện, có thể mẹ của mình sẽ luôn sống hạnh phúc. Mà nàng sinh sống với cha không được bao lâu, người nam nhân này lại đem nàng ném cho Minh Diệu rồi đi mất. Mà lần mất tích này là gần 20 năm, một chút tin tức cũng hoàn toàn không có. Diệp Tiểu Manh gần như quên mất là mình còn có một người cha như vậy. Nhưng mà ở một vài thời điểm, trong lúc mình lơ đãng, thì hình bóng kia sẽ hiện lên ở chỗ sâu nhất trong trí nhớ của nàng. Khiến cho nàng nhớ rõ còn có một người như thế tồn tại. Mà bây giờ, người nam nhân này lại ném chính mình cho Minh Diệu, vừa đi đã là không trở về. Không thể phủ nhận, Minh Diệu làm tốt lắm. Làm cha, bạn bè, bạn chơi, các loại người Minh Diệu đều làm rất khá. Nhưng mà người nam nhân kia lại là cha của nàng. Trong thân thể hai người bọn họ đều có chung dòng máu. Hắn có tư cách gì mà ném nàng lại cho Minh Diệu? Còn chính mình lại vung tay chạy mất. Một loại oán hận bị ném bỏ chậm rãi tỏa ra từ trong lòng Diệp Tiểu Manh, chậm rãi lấp đầy cả người nàng. Người có thể tin được, chỉ sợ chỉ có câu. Diệp Trọng nghiêm túc nói. Chuyện của ta rất quan trọng, ta không thể nói quá nhiều được, bởi vì phạm vi liên lụy rất lớn. Mà đứa con gái này của ta vẫn còn quá nhỏ. Không có ai chăm lo, ta chỉ có thể phó thác cho cậu. Vậy con gái lớn của anh đâu? Minh Diệu cau mày. Nó. Yên tâm, nó sẽ rất an toàn. Diệp Trọng cười cười. Nhưng mà Diệp Tiểu Manh tồn tại, không có người nào biết. Được rồi. Minh Diệu gật gật đầu. Tôi sẽ chiếu cố tốt cho nàng, cho đến khi anh trở về. Ta có thể sẽ trở về, cũng có thể sẽ không trở về. Diệp Trọng thở dài. Bây giờ cậu trở nên như thế này, ta cũng có chút bận tâm. Dường như cha của cậu đã biến thành một quái vật tham lam quyền lực rồi. Anh cũng cho là như vậy sao? Minh Diệu cúi đầu. Đầu của tôi không biết làm sao vậy, mấy ngày nay luôn sẽ nảy ra một ít ý niệm đáng sợ trong đầu, tôi hoài nghi có phải mình điên rồi hay không. Trước khi ta đi, có thể giúp cậu làm một chuyện. Khoe miệng Diệp Trọng hơi nhếch lên. Hiện tại cậu biến thành cái dạng này, không quyền không thế, lại không có lực, ta cũng rất sợ cậu sẽ không thể trông nom tốt cho con gái của tôi. Ta sẽ giúp cậu, đòi lại vài thứ. Diệp Trọng giơ chân đá con chó nhỏ Tiểu Tuyết đang ở một bên không ngừng cắn xé ống quần của mình. Đây là phương pháp duy nhất mà bây giờ Diệp Tiểu Manh có thể làm được để chút căm phẫn. Làm như thế nào? Minh Diệu ngẩng đầu lên, trong mắt che kín tơ máu. Giết hắn, cậu sẽ là gia chủ Tần gia. Diệp Trọng tươi cười khiến cho Minh Diệu giật mình một cái. Hắn là cha tôi. Minh Diệu cau mày. Vậy thì thế nào? Lông mi của Diệp Trọng nhíu lại. Vì quyền lực mà hắn từ bỏ ngươi, đó là báo ứng của hắn. Vậy là tốt rồi. Minh Diệu thở phào một cái. Tôi còn thật sự lo lắng là tôi đã điên rồi. Nhưng hoàn hảo là không có. Cha ta là nhân loại, anh cũng biết. Minh Diệu cười cười. Ngươi không phải Diệp Trọng, hắn không bao giờ giết nhân loại. Cậu đang nói cái gì? Diệp Trọng cau mày. Không phải là cậu điên rồi chứ, ngay cả ta mà cũng không nhận ra. Ta nhận ra, đương nhiên ta nhận ra. Minh Diệu cười cười, cười đến thật nhẹ nhàng. Hai này nay ta đều có chút muốn làm rõ ràng, rốt cuộc đây là ảo giác hay là sự thật. Phải biết rằng tất cả những chuyện này đều rất chân thực. Dù cho ta tự nhủ với lòng mình như thế nào, đây là những chuyện tình đã sớm phát sinh ra, nên không thể nào phát sinh một lần nữa. Nhưng mà cái loại cảm xúc này, thị giác, khứu giác, thính giác, quá mức chân thật, ta không thể không tin được. Ta bắt đầu càng ngày càng không thể phân biệt rõ ảo ảnh hay thực tế, nhưng mà hoàn hảo là ngươi đã đến rồi. Minh Diệu tự rêu cười cười. Ta như vậy cũng xứng đáng, tiểu thuyết trọng sinh ta cũng đã đọc nhiều, đều có chút tin tưởng thật sự sẽ trọng sinh. Diệp Tiểu Manh đang xé cái ống quần của Diệp Trọng cũng ngừng lại. Làm sao vậy? Đây là tình huống gì? Ảo cảnh. Vẫn không rõ sao. Minh Diệu cười ôm lấy Diệp Tiểu Manh đang sững sờ ở trên mặt đất. Tất cả chuyện này đều là giả, thời gian, không gian đều là giả. Minh Diệu chỉ Diệp Tiểu Manh không có động đậy gì đang ngồi ở trên đùi Diệp Trọng. Thấy một cô bé giống mình như vậy, chẳng lẽ cô còn chưa rõ sao? Có trọng sinh hay là xuyên Việt cũng sẽ không gặp được chính mình. Con chó ôm trong tay biến thành Diệp Tiểu Manh, trên mặt Minh Diệu mỉm cười nhìn Diệp Trọng có sắc mặt ngày càng khó coi đang ngồi ở trên ghế. Cái ảo cảnh này, dường như có thể mở rộng oán khí vô hạn ở trong lòng chúng ta. Đích xác, những thứ trước kia đều rất hoàn mỹ, rất chân thực, cùng với những chuyện tình đã xảy ra trước kia giống nhau như lúc. Khi đó, đích xác trong lòng ta cũng từng có oán khí, nhưng mà tuyệt đối sẽ không đến nông nỗi có cái loại tâm lý biến thái này. Ta nghĩ những thứ trước kia hết thảy đều là ngươi bắt chước theo trí nhớ của ta mà tạo thành. Thật sự là rất tuyệt. Ta muốn cảm tạ ngươi, đã để cho ta được trải nghiệm lại hết thảy những chuyện này. Đối với ta mà nói, đoạn trí nhớ này có ý nghĩa cực quan trọng, đó là bước ngoặt nhân sinh của ta. Muốn biết tại sao ta nhìn ra sơ hở của tất cả chuyện này không? Minh Diệu nở nụ cười. Đôi mắt của ta không thấy đau, một chút khó chịu cũng đều không cảm thấy. Khi đó, đôi mắt của ta đau tới mức không mở được ra. Hơn nữa có một chuyện rất quan trọng mà ngươi không biết. Minh Diệu cười đến rất vui vẻ. Diệp Trọng không giết người, chỉ cần là nhân loại, hắn đều lưu lại tính mạng. Đây là điều hắn đã hứa với mẹ của Diệp Tiểu Manh, mà chuyện này là ta mới biết được cách đây không lâu. Chương 159, bài trừ ảo cảnh. Rốt cuộc ngươi đang nói cái gì vậy? Diệp Trọng cau mày nhìn Minh Diệu. Chẳng lẽ ngươi điên rồi sao? Hồ ngôn loạn ngữ. Không không không, đương nhiên là không phải ta hồ ngôn loạn ngữ. Minh Diệu nhẹ nhàng khoát tay áo. Tuy rằng tất cả những chuyện này đều là dựa vào trí nhớ của ta để tạo ra, vô cùng chân thật, nhưng mà ngươi lại lộ ra một chút sơ hở. Ngươi quá nóng lòng. Nếu mà ngươi có thể kiên nhẫn một chút, để cho ta thêm vài ngày nữa, như vậy có lẽ ta đã thật sự bị lạc trong ảo cảnh này. Chỉ tiếc là thời gian của ngươi cũng không nhiều lắm. Lực lượng lấy được khi sử dụng cấm thuật sẽ chậm rãi suy nhược đi theo thời gian, hơn nữa sẽ làm cho ngươi cảm thấy mệt mỏi hơn trước kia. Dù sao thì đây cũng không phải là lực lượng của ngươi. Ta nghĩ ngươi cũng chú ý tới điều này, cho nên mới vội vã muốn cho ta mắc lửa. Nhưng mà ở trong trí nhớ của ta không có những thứ mà ngươi biến ảo ra. Ví dụ như là bà chủ nhà. Khi đó, tinh thần của ta cũng không quá tốt, làm chuyện gì cũng không được. Thân thể không khỏe là đương nhiên, tinh thần của ta cũng đã chịu đả kích tương đối lớn. Nhưng mà ta nhớ được, nguyên bản bà chủ nhà kia là một người tốt. Thấy ta là một thanh niên nhỏ tuổi. Ở nơi này có một mình, không nơi nương tựa, bộ dạng chán nản. Vì thế bà ấy đối với ta rất tốt. Thường xuyên đến thăm ta, tặng cho ta một ít thức ăn. Đáng tiếc là khi đó trạng thái tinh thần của ta thật sự là quá kém, không có hứng thú đối với tất cả chuyện gì. Cho nên ta cũng thực không có lương tâm, ngay cả tướng mạo của bà ấy ta cũng không có nhớ kỹ, nhưng mà đích thật là có một người như thế tồn tại. Đến khi ngươi từ ngoài cửa bước vào, quý tích dần dần trở nên bất đồng. Cho nên ta càng hoài nghi tính chân thật của tất cả chuyện này. Mãi cho tới khi ta nhìn thấy bà ấy. Minh Diệu nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Tiểu Manh bị biến thành con chó nhỏ trong lòng mình. Diệp Tiểu Manh cũng từng nói qua, nếu mà gặp lại ngươi, nhất định phải cắn chết ngươi. Cô bé ngồi ở trên đùi ngươi kia cũng là giả, con chó nhỏ ở trong lòng của ta đây này mới chân chính là Tiểu Manh. Sinh sống cùng nhau nhiều năm như vậy, nàng gần như là người nhà của ta. Sao ta có thể không nhận ra người nhà của mình? Vậy thì thế nào? Diệp Tiểu Manh đang ngồi ở trên đùi Diệp Trọng kia đột nhiên mở miệng nói chuyện. Một cỗ cảm giác âm trầm khủng bố lan ra. Cái âm điệu kia cũng không phải là cái loại ngây thơ của một đứa bé, mà chính là thanh âm của một nữ nhân trưởng thành. Ngươi chạy cũng không thoát được. Hai người các ngươi bị ta vây ở nơi này, dù cho ngươi có biết được hết thảy đều là giả, cũng không thể trốn thoát được. Điều này cũng không nhất định. Minh Diệu cười cười. Việc này nếu xảy ra ở mấy tuần trước, có lẽ còn làm cho ta đau đầu. Nhưng mà hiện tại, Minh Diệu xoa nhẹ đôi mắt có chút cay cay. Chỉ là một ảo cảnh đơn thuần, không thể trói được ta. Mọi thứ trước mắt đều thay đổi. Thế giới ở trong mắt Minh Diệu biến thành một mảnh đen trắng. Không khí lưu động dường như đều biến thành thực chất. Minh Diệu có thể thấy được rõ ràng cả từng cơn gió. Đôi mắt này, có thể nhìn thấu được bản chất. Mặc kệ ảo thuật cao minh cỡ nào, đối với Minh Diệu mà nói, chẳng qua cũng chỉ là một tầng giấy mỏng mà thôi. Tuy rằng hoàn cảnh nơi này khiến cho ta thật hoài niệm, nhưng mà ta không thích. Minh Diệu hướng về phía Diệp Tiểu Manh giả kia cười cười. Vẫn nên đổi lại hoàn cảnh rồi chúng ta lại tiếp tục tán gẫu thì tốt hơn. Minh Diệu ôm con chó nhỏ trong tay, chậm rãi nước đến mặt trước một bức tường. Mặt tường này nhìn qua, cũng chỉ là một bức tường bình thường. Nhưng mà ở trong mắt Minh Diệu đây là một cánh cửa lộ ra hào quang chói mắt. Lát nữa gặp lại. Minh Diệu hướng về phía Diệp Tiểu Manh giả kia khoát tay áo, đẩy cánh cửa kia ra. Quang mang chói mắt chiếu vào trong mắt, Diệp Tiểu Manh nhắm hai mắt lại. Một loại cảm giác nói không lên lời tràn ngập trong đầu của nàng, dường như là có thứ gì đó mà nàng đã quên mất vừa mới mạnh mẽ nhớ lại được. Cô đã xem hết chuyện riêng tư của ta rồi. Diệp Tiểu Manh cảm giác có một bàn tay lớn đang nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của mình, nàng mở mắt, chứng kiến cái bộ dáng đeo kính đen quê mùa kia. Chúng ta đang ở. Diệp Tiểu Manh cúi đầu, phát hiện ra mình đã biến trở lại thành người. Nơi này vẫn là cái đại sảnh tràn ngập những vật chất dính ghê tớm. Hai người bọn họ đang đứng ở phía trước một mặt gương đồng thật lớn. Đó là ảo giác, hoặc có thể nói là trí nhớ của ta. Minh Diệu cười cười. Hiện tại chúng ta trở lại, cảm giác bị coi là thú nuôi không tệ chứ. Trí nhớ của chú. Diệp Tiểu Manh ngẩn người. Như vậy những thứ kia. Có cái là thật, có cái là giả, thật thật giả giả mới có thể lừa người ta. Minh Diệu bĩu môi, tự nhiên hắn sẽ không dối hơi đi giải thích xem cái nào mới là thật, cái nào là giả. Không cần hỏi. Hỏi ta cũng không nói cho cô biết. Diệp Tiểu Manh dùng sức xoa nhẹ huyệt thái dương của mình. Đối với quá khứ của Minh Diệu, thật sự Diệp Tiểu Manh không biết được gì cả, mà các tế bào não đang nói cho nàng biết, tất cả những chuyện Minh Diệu đã trải qua, có chút quá mức phức tạp. Rốt cuộc Minh Diệu còn có bao nhiêu sự tình giấu dưới mình. Như vậy cái kia của tôi cái kia chuyện hắn bị người truy đuổi phải tìm đường chạy. Cái đó là thật, không có lừa cô. Minh Diệu gật gật đầu. Đích thật là Diệp Đại ca gặp phải rắc rối. Mới phải phó thác cô cho tôi chiếu cố, không phải là hắn muốn vứt bỏ cô. Nhưng mà, Minh Diệu nhẹ nhàng xoa đầu Diệp Tiểu Manh. Cái ảo cảnh kia, dường như có thể mở rộng vô hạn oán hận trong lòng của mọi người, làm cho tâm linh của người ta vặn mẹo. Cho nên những suy nghĩ trong ảo cảnh của cô vừa rồi, cũng không nên tưởng là thật, cứ xem như là kỷ niệm đã qua là được rồi. Dưới tình huống cô không thanh tỉnh, sức phán đoán sẽ sinh ra lệch lạc, không cần quá mức để ý. Như vậy, Diệp Tiểu Manh cảm giác thấy mình có rất nhiều chuyện muốn hỏi Minh Diệu, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Chuyện này để sau hay nói. Minh Diệu đống nhúc nhích cổ tay. Trước tiên cứ lôi nữ quỷ này ra rồi hay nói. Lôi ra. Lôi ra từ chỗ nào? Từ trong gương. Minh Diệu chỉ vào cái gương đồng thật lớn trước mặt hai người. Ta đi tới đại sảnh này, thấy được cái gương này mới hiểu được, tên Tống Tân kia chính là dùng cái này để nuôi quỷ. Nữ quỷ kia sợ rằng đã chết ở trong nháy mắt đó. Hồn phách bị nhốt ở trong gương, cho nên mới có thể tồn tại trong thời gian lâu như vậy, không có đi đầu thai cũng không có tiêu tán. Chuẩn xác mà nói, nữ quỷ này thuộc một loại bộc linh. Diệp Tiểu Manh cũng đã từng nghe Minh Diệu nói tới bộc linh. Đó là những quỷ hồn bị trói buộc ở một thứ gì đó hoặc là một vài địa phương nào đó không thể tùy ý hoạt động. Phạm vi loại quỷ hồn này có thể hoạt động rất nhỏ, nhưng lại không dễ dàng bị quỷ sứ phát hiện. Hơn nữa bởi vì linh thể bị trói buộc ở trên đồ vật hoặc là ở địa phương nào đó, cho nên sẽ không giống như quỷ hồn bình thường, dễ dàng bị tiêu tán trong thời gian dài. Nó có thể tồn tại ở dương gian trong thời gian tương đối dài. Chương 160, chuyện cũ trước kia. Nếu nàng chỉ đơn thuần là vây khôn chúng ta thì cũng không sao cả. Dù sao thì đoạn trí nhớ này cũng khiến cho ta thực hoài niệm, có thể trở lại chỗ cũ một lần cũng không tồi. Minh Diệu móc từ trong túi áo khoác ra một sấp hoàng phù. Nhưng mà nàng lại bóp méo trí nhớ của ta, điều này làm cho ta tức giận. Ta quyết định sẽ bắt nàng lại rồi đánh cho một trận. Minh Diệu cầm sấp hoàng phù trong tay dán đầy lên mặt gương, căn bản là không thể nhìn ra được đây là một cái gương nữa. Minh Diệu vận sức đánh ra một chưởng vào ngay mặt cái gương. Chỉ nghe một tiếng nữ thân kêu lên thảm thiết, nữ quỷ mặc áo sườn xám màu đỏ kia, bị đánh bay ra khỏi mặt của cái gương đồng. Nữ quỷ kia nằm trên mặt đất, ánh mắt hung tợn nhìn Minh Diệu. Hai con ngươi kia đỏ bừng, bộ mặt dữ tợn, nếu không phải trên người còn mặt bộ sườn xám đẹp đẽ kia, căn bản là Diệp Tiểu Manh không thể nhận ra được đây chính là nữ quỷ mình đã gặp đêm hôm đó. Ta không biết là làm sao mà các ngươi biết được phương pháp này, nhưng mà nghĩ nhất định là các ngươi không biết. Nếu dùng loại cấm thuật này, tuy rằng có thể tăng lên lực lượng rất nhanh, nhưng mà cũng sẽ mất đi lý trí. Hơn nữa phương pháp này chỉ có thể dùng được trên người lệ quỷ. Minh Diệu nhìn nữ quỷ đang nằm ở trên mặt đất, trên mặt có một tia không đành lòng. Tuy rằng nữ quỷ này đã giết người, cũng khiến cho Minh Diệu gặp không ít phiền toái. Nhưng mà Minh Diệu luôn cảm thấy được, nữ quỷ kia không phải là thật lòng muốn hại người. Từ lần đầu tiên nhìn thấy nữ quỷ này, Minh Diệu liền biết rằng chấp niệm của nữ quỷ rất nặng, nhưng mà trên người cũng không có bao nhiêu hoàn khí. Dù sao thì loại cấm thuật này là đem đoán niệm của người sống thông qua máu huyết mà truyền lại cho lệ quỷ. Nhưng mà thứ đoán niệm này cũng rất lợi hại, nếu mà đoán niệm của quỷ hồn kia không mạnh, như vậy sẽ bị đoán niệm từ ngoại giới ăn mòn ý thức nguyên bản của quỷ hồn. Tuy rằng có thể chiếm được lực lượng, nhưng mà cái mất đi lại càng lớn hơn. Nữ quỷ trợn trừng đôi mắt đỏ, hướng về phía Minh Diệu mà gầm rú. Nhưng mà có thể nhìn ra rất rõ ràng, nữ quỷ đã không còn nhiều sức mạnh. Bộ dạng hiện tại, bất quá chỉ là đang cố làm ra vẻ mà thôi. Một tia hắc khí phiêu tán ra khỏi thân thể của nó, trôi đi trong không khí, thân thể của nó cũng trở nên trong suốt, gần như là sắp biến mất rồi. Cần gì phải như vậy chứ? Minh Diệu thở dài. Đi đầu thai, tiếp tục làm người một lần nữa không tốt hay sao? Cần gì phải ở lại chỗ này, hại mình hại người? Ta không an tâm. Tia hắc khí cuối cùng phiêu tán đi, thân thể của nữ quỷ đã có mấy phần tan biến mất. Một tia oán khí cuối cùng phiêu tán khỏi thân thể, nữ quỷ kia đã khôi phục được thần trí ban đầu. Hắn quá thức thà, sẽ luôn bị người ta bắt nạt, ta chỉ muốn để cho hắn vui vẻ một chút mà thôi. Hắn không đáng để ngươi làm như vậy. Đột nhiên một trận quang mang lóe lên, một tên quỷ sứ từ trong không khí hiện ra. Hắn chỉ muốn lợi dụng ngươi để đạt được mục đích của hắn mà thôi, chưa từng để tâm đến sống chết của ngươi, cái này đáng sao? Đáng giá. Nữ quỷ kia nở nụ cười. Diệp Tiểu Manh nhìn thấy nữ quỷ này cười, nụ cười rất là thỏa mãn. Ta không cần hắn hồi báo ta cái gì. Tất cả những chuyện này đều là ta cam tâm tình nguyện làm vì hắn. Tình yêu chính là như vậy, hy sinh bao nhiêu cũng không cần đáp lại. Không cần phải nói nữa. Quỷ sứ cau mày, cầm tay của nữ quỷ. Hiện tại ngươi rất suy yếu, trước tiên ta phải ổn định lại hồn phách của ngươi đã, sau đó chúng ta còn có biện pháp khác. Một tia bạch quang sáng lên ở chỗ nắm tay của quỷ sứ và nữ quỷ. Dường như là quỷ sức dùng lực lượng của mình khiến cho nữ quỷ kia khôi phục. Tại sao lại có thể như vậy? Cố lực lượng kia truyền qua. Nhưng mà linh thể của nữ quỷ kia vẫn không dừng lại, vẫn tiếp tục phiêu tán vào bên trong không khí. Nó dùng cấm thuật, Newton dùng oán khí của người sống để khôi phục, cho nên. Minh Diệu giải thích. Cái gì? Chuyện này khiến cho tên quỷ sứ kia cực kỳ hoảng sợ, hắn kích động nhìn nữ quỷ. Sao lại như vậy? Làm sao mà ngươi biết loại phương pháp này? Chẳng lẽ ngươi không biết, phương pháp kia là cấm thuật? Là hắn nói cho ta biết. Nữ quỷ cười cười. Dường như là không hề để ở trong lòng đối với việc linh thể của mình càng ngày càng yếu. Chỉ cần là hắn nói, ta đều nguyện ý đi làm. Ta muốn giết hắn. Quỷ sứ nghiến răng nghiến lợi, nói. Hắn lại có thể để ngươi dùng loại phương pháp này, chẳng lẽ hắn không biết nếu làm như vậy thì sẽ hại chết ngươi sao? Ta cảm thấy có chút kỳ quặc. Minh Diệu ở phía sau mở miệng nói. Trong mắt của ta, Tống Tân cũng không biết thuật pháp nuôi quỷ gì cả, hắn căn bản chỉ là một tên ngoại đạo. Hơn nữa chỉ sợ là nuôi quỷ như thế nào hắn cũng không biết. Mọi chuyện đều là do nó tự nguyện làm vì hắn. Cũng không phải là Tống Tân bức bách hoặc là điều khiển nó làm. Minh Diệu chỉ vào nữ quỷ đang suy yếu mà nói. Loại cấm thuật này, có thể không phải là thứ mà người bình thường có thể biết được. Bây giờ biết được loại thuật pháp này, cũng không có nhiều người. Nữ quỷ cười cười, không có lên tiếng, xem như là chấp nhận lời nói của Minh Diệu. Vậy thì là ai? Rốt cuộc thì là ai? Ánh mắt của quỷ sứ gần như sắp có thể phát hỏa. Ta muốn. Nữ quỷ vươn tay, ngăn cản lời nói sắp ra đến miệng của quỷ sứ, nhẹ nhàng lắc đầu. Không cần phải tiếp tục hao phí sức lực, kết cục này có lẽ là lựa chọn tốt nhất của ta. Ta rất muốn giúp hắn, nhưng mà những việc hắn muốn ta làm, ta lại không làm được. Nhưng mà việc này là ý tứ của hắn, có thể làm cho hắn cao hứng, dù cho không muốn ta cũng sẽ làm. Nếu không phải là vì ta, thì hai cô gái đáng thương kia cũng sẽ không chết. Không cần nói nữa. Quỷ sứ cau mày. Tập trung tinh thần, ta sẽ truyền lực lượng của ta cho ngươi. Năng lực của ta có hạn, có thể giúp ngươi ổn định lại linh thể đã là cố lắm rồi, chuyện còn lại để sau hay nói. Xem ra giết chết Trần Viêm, bắt cóc Tô Nham đều là chủ ý của Tống Tân. Minh Diệu cau mày, có chút khó hiểu. Lại nói tiếp, hai cô gái này, một là vị hôn thê của Tống Tân, một người nữa là đồng nghiệp của hắn. Hơn nữa còn càng nghiêm trọng, ba người bọn họ đều là người quen của Tống Tân, thậm chí còn là người thân mật, tại sao lại xuống tay với bọn họ? Tống Tân ở đâu? Minh Diệu mở miệng hỏi. Ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi hắn. Nữ quỷ lắc lắc đầu. Ta cũng không biết, có thể đã đi chưa rồi. Nữ quỷ kia cười cười. Như vậy cũng tốt, ta cũng yên lòng. Hiện tại ta cũng không có cách nào tiếp tục bảo hộ hắn. Hắn rời đi, ta cũng không sợ các ngươi sẽ làm khó dễ hắn. Có lẽ là sự điều trị của quỷ sứ đã có chút tác dụng, bộ dạng của nữ quỷ trở nên tốt hơn so với vừa rồi rất nhiều. Nói chuyện cũng rõ ràng hơn, linh thể cũng ổn định hơn trước rất nhiều. Rốt cuộc là vì sao mà ngươi phải giúp hắn? Minh Diệu hỏi. Làm những chuyện này, chẳng lẽ không sợ thời điểm sau khi đầu thai sẽ bị dày vò sao? Nữ quỷ cười cười không nói gì, quỷ sứ thở dài. Việc này có chút phức tạp, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, để ta nói cho. Những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước thì tất cả mọi người đều đã biết rõ ràng rồi, như vậy ta cũng không cần phải giải thích nhiều. Quỷ sứ trầm rãi nói. Đơn giản mà nói, ta và nàng, còn cả người tên là Tống Tân kia, đều là người quen ở kiếp trước. Mà bây giờ, một đầu thai là người, một làm quỷ, còn ta thì làm quỷ sai. Ý của cậu là? Đúng vậy, hai người bọn họ là người yêu kiếp trước, cho nên nàng mới cam tâm tình nguyện giúp đỡ tên kia đi làm những chuyện thương thiên hại lý. Nói đến chuyện tình trước kia, khẩu khí của quỷ sứ có một loại cảm giác thật hoài niệm. Khi đó ta và nàng là thanh mai trúc mã chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Mọi thứ ban đầu đều rất tốt, mỗi ngày trên mặt nàng đều nở nụ cười. Quỷ sứ nhìn nữ quỷ, trong đôi mắt còn mang theo một tia ôn nhu. Minh Diệu có thể nhìn thấy rõ ràng, trong ánh mắt kia không ẩn giấu được tình yêu say đắm. Minh Diệu thầm nghĩ trong lòng, chẳng trách hắn lại khẩn trương đối với nữ quỷ này như vậy, thì ra là yêu thầm nàng. Mãi cho đến một ngày, ta vĩnh viễn đều không thể quên được ngày hôm đó. Quỷ sứ nhìn nữ quỷ kia nói. Nàng cực kỳ cao hứng chạy đến nhà của ta, nói với ta, nàng đã yêu một người. Bộ dạng cao hứng kia của nàng, cho đến bây giờ vẫn còn hiện lên ở trước mắt của ta. Nàng không ngừng nói với ta, người kia đối xử với nàng thật là tốt biết bao nhiêu, là vĩ đại biết bao nhiêu. Bắt đầu từ hôm đó, hai người chúng ta đã đi trên hai con đường bất đồng, dường như ở giữa chúng ta đã có thứ gì ngăn cách. Số lần gặp mặt càng ngày càng ít. Thời gian của nàng, hoàn toàn bị người đàn ông kia chiếm cứ. Từ khi đó ta đã biết, chúng ta sẽ không còn có thể trở lại như trước kia nữa. Ta vốn nghĩ rằng, nàng có thể hạnh phúc, rốt cục cũng tìm được người yêu mình thật lòng. Ta đã nghe nàng nói, người nam nhân kia có rất nhiều tiền, là một người có thân phận địa vị. Ta nghĩ điều này thực không tồi, hắn có thể cho nàng một cuộc sống yên ổn và thoải mái. Nàng bắt đầu mặc y phục hoa lệ, mang theo trang sức quý báu, trở thành người của xã hội thượng lưu. Nhưng mà ta thật không ngờ, một lần ta đã vô tình gặp người nam nhân kia, bên cạnh còn ôm ấp một người đàn bà, mà người đàn bà kia cũng không phải nàng, hơn nữa còn dẫn theo một đứa trẻ chỉ mới khoảng 4 tuổi. Lúc ta đem tất cả chuyện này nói cho nàng, nàng chỉ nhẹ nhàng ồ một tiếng, một chút biểu tình ngoài ý muốn cũng đều không có. Như vậy ta mới biết, thì ra nàng đã sớm biết người đàn ông kia đã có vợ. Nàng tình nguyện chấp nhận không danh không phận, làm thiếp không lộ ra ngoài của hắn. Ta đã lớn tiếng chất vấn nàng là vì sao, nàng chỉ nhẹ nhàng trả lời một câu, nàng thực lòng thương hắn. Ta cảm thấy thật phẫn nộ. Ta nghĩ rằng nàng ham tiền của hắn, tình nguyện làm ra loại chuyện tình không biết xấu hổ này. Nhưng mà ta đã nhầm rồi, nàng thực sự thương hắn. Kỳ thật chuyện tình hắn có vợ và con ta đã sớm biết. Nữ quỷ kia nở nụ cười. Nhưng mà điều đó không quan trọng. Trong mắt của ta, nếu hai người yêu nhau thì cần gì phải để ý đến nhiều chuyện thị phi như vậy. Hai người có thể ở bên nhau mới là quan trọng nhất. Như vậy cuối cùng thì thế nào? Quỷ sứ càng ngày càng phẫn nộ. Cuối cùng không phải là một mình nàng buồn bực mà chết sao, lúc ấy thì hắn ở nơi nào chứ? Đàn ông luôn có rất nhiều chuyện phải làm. Nữ quỷ nói. Là một người đàn bà, việc ta có thể làm được chỉ là không gây thêm phiền toái cho hắn, im lặng chờ đợi hắn trở về. Chỉ tiếc là cơ thể của ta không chịu được, không đợi được mà thôi. Minh Diệu cảm giác có chút đau đầu. Chẳng lẽ đây chính là kịch bản ngôn tình hạng ba sao? Có thiếu gia có tiền, cô gái hàng xóm, người thứ ba, tất cả đều xuất hiện rồi. Ta nói bao nhiêu lần rồi, hắn chỉ muốn lừa gạt nàng mà thôi. Quỷ sứ không khỏi lớn tiếng kêu lên. Nàng bị bệnh tròn một năm, hắn chưa từng đến thăm nàng, mãi cho đến khi nàng chết đi hắn cũng vẫn không tới. Chẳng lẽ nàng vẫn không rõ? Hắn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Thái độ của nữ quỷ kia vẫn rất cố chấp. Ta chưa từng nói cho nàng biết, ta sợ nàng sẽ thương tâm. Quỷ sứ thở dài. Nàng có biết là ta đã chết như thế nào không? Anh không nói gì, tự nhiên ta cũng không hỏi. Chẳng lẽ anh đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Nữ quỷ kia lắc lắc đầu. Ta bị người ta đánh chết. Quỷ sứ lạnh lùng nói. Sau khi nàng chết, ta tìm được người nam nhân kia. Xông vào chỗ hắn, nói cho hắn biết nàng đã chết, hắn chỉ nhẹ nhàng ồ lên một tiếng rồi đuổi ta đi. Tựa hồ là cái chết của nàng cũng không quan trọng gì đối với hắn. Ta điên lên, chất vấn hắn là vì sao lại bỏ nàng một mình. Hắn chỉ thản nhiên nói một câu, hắn sợ lây bệnh của nàng. Ta chửi ầm lên, mắng hắn vô tình vô nghĩa, mắng hắn không phải người, nổi giận đùng đùng rời đi. Vào buổi tối ngày hôm đó, đột nhiên có bốn người xông vào trong nhà của ta, dùng bao tải bịt kín đầu của ta lại, đánh chết ta. Sau này ta mới biết được, kỳ thật người đàn ông kia cũng không có tiền. Người có tiền là vợ của hắn, mà hắn chẳng qua chỉ là ở rể mà thôi. Sau khi ta đến tìm hắn, hắn sợ hai chuyện này sẽ đến thai vợ của hắn, cho nên hắn tìm vài người tới giết ta diệt khẩu. Ta không tin. Nữ quỷ kia lắc lắc đầu. Anh đang gạt ta, hắn đã nói với ta, hắn muốn đi đến phương Nam để buôn bán lớn, cần phải vài năm mới có thể trở về. Hắn đã đồng ý với ta, nhất định sẽ quay lại tìm ta, cho dù chết cũng sẽ chôn cùng một chỗ với ta phải chờ hắn về. Ngươi ngây ngốc ở trong gương nhiều năm như vậy, chính là vì chờ người đàn ông kia trở về. Minh Diệu thở dài. Thật dại. Ta rất dại. Nữ quỷ cười cười. Cái bàn trang điểm có gương này là hắn mua tặng cho ta. Thời gian ta còn sống, mỗi ngày đều soi gương, cố gắng trang điểm cho mình trở nên xinh đẹp, ta muốn ta luôn đẹp nhất trong mắt hắn. Là ngươi tự nguyện ở trong gương. Diệp Tiểu Manh khó hiểu nhìn Minh Diệu. Ngươi không phải đã nói nàng là Bược Linh sao? Nàng là Bược Linh. Minh Diệu gật gật đầu. Linh hồn của nàng hẳn là trước kia bị nhốt ở trong gương, sau này lại có người giải khai trói buộc cho nàng. Ta nghĩ hẳn là vị quỷ sứ tiên sinh ở chỗ này của chúng ta. Dạ. Quỷ sứ gật gật đầu. Sau khi ta trở thành quỷ sai, vẫn không thể quên được nàng, liền hỏi thăm tin tức của nàng ở xung quanh. Kết quả là phát hiện nàng cũng không có đầu thai, không biết là đã chạy đến nơi nào. Vì thế ta liền đi tìm nàng ở khắp dương gian. Một lần vô tình ta gặp được cái bàn trang điểm kia, cảm giác thấy rất quen thuộc, liền nhìn cẩn thận một chút, kết quả là phát hiện ra hồn phách của nàng bị nhốt ở trong gương. Ta nhớ tới lúc nhìn thấy thi thể của nàng, lúc đó cũng là nàng nằm gục ở trước cái gương này. Chương 161, gặp lại Phạm Đồng. Ta muốn luôn luôn xinh đẹp, ngộ ngỡ đột nhiên hắn trở lại, chứng kiến bộ dáng xấu xí như đã chết của ta, nhất định hắn sẽ cảm thấy chán ta. Kết quả là thật không ngờ, cơ thể của ta thật sự là không đợi được. Nữ quỷ cười nói. Diệp Tiểu Manh phát hiện, chỉ cần nói đến người đàn ông kia, nữ quỷ này luôn luôn lộ ra vẻ tươi cười thỏa mãn. Nhất định là nó rất yêu người đàn ông kia. Cái gương này, thật ra là có chút tà môn. Nhìn thấy đôi mắt lộ ra dấu hỏi của Diệp Tiểu Manh, Minh Diệu giải thích nói. Theo truyền thuyết của nhân gian, cái gương có thế giới riêng. Hết thảy mọi thứ bên trong đều tương phản với thế giới bên này của chúng ta. Trong lúc người ta soi gương, sẽ có một bộ phận linh hồn của mình nhập vào thế giới bên trong gương, cho nên cái gương mới có thể phản chiếu ngược lại bộ dáng của chúng ta. Sau khi người ta chết, ba hồn bảy vía bắt đầu phiêu tán, nếu mà bị phản chiếu trong gương, như vậy sẽ bị hút vào trong thế giới trong gương và bị vây ở đó. Cho nên thông thường khi có người sắp tắt thở thì không được để gương trong phòng, cho dù có cũng phải che đi. Nếu không sẽ làm cho linh hồn không thể đầu thai được. Ta đã cùng hết phương pháp, cuối cùng mới cứu được nàng ở trong gương ra, kết quả nàng lại nói cho ta biết, nàng không muốn đi đầu thai, nàng muốn đợi người đàn ông kia đến tìm nàng. Quỷ sứ tiếp tục nói. Ta thật sự bị chọc giận điên lên. Nếu nói như vậy, tên Tống Tân kia chính là... Minh Diệu mở miệng hỏi. Nữ quỷ kia gật gật đầu. Đúng là hắn. Tuy rằng một lần nữa đầu thai là người, bộ dáng thay đổi, giọng nói cũng thay đổi, tên cũng thay đổi, nhưng mà ta vẫn có thể nhận ra hắn. Hơn nữa ta thấy nghĩ tuy rằng hắn đã uống canh mạnh bà, nhưng mà vẫn còn nhớ được ước định giữa chúng ta, cho nên hắn mới tìm được ta. Nhất định là như vậy, tuy rằng ta có thể rời khỏi cái gương kia để hoạt động, nhưng mỗi khi đến ban ngày thì lại phải trở lại trong gương nghỉ ngơi, không thể rời khỏi cái gương trong thời gian quá dài. Cho nên qua nhiều năm như vậy, cái bàn trang điểm nơi ta cư trú kia cũng bị người ta bán qua bán lại, ta cũng bị đưa đi tới rất nhiều địa phương. Ta rất sợ hắn trở về sẽ không tìm thấy ta, cho nên mỗi buổi tối ta đều xuất hiện. Khẩn cầu những người mua chiếc bàn trang điểm này, đưa ta trở về chỗ cũ. Nhưng mà có lẽ những người đó đã bị ta hù sợ, mỗi một người mua được cái bàn trang điểm kia cũng không dám giữ ta lại bao lâu, liền tiếp tục bán qua tay đi. Minh Diệu cảm giác nữ quỷ này lúc còn sống hẳn là có chút ngu ngốc. Ta xin ngươi, ngươi là một nữ quỷ, không có việc gì lại chạy ra dọa người. Người mua được cái bàn trang điểm này không mang bán ngay đi mới là lạ. Cho nên ngươi liền cam tâm tình nguyện giúp hắn giết người. Diệp Tiểu Manh nhịn không được cũng mở miệng. Ta biết là tình yêu không thể dùng logic để mà suy nghĩ, nhưng mà giết người đây cũng quá. Ngươi đã yêu người nào chưa? Nữ quỷ nhìn Diệp Tiểu Manh, hỏi ngược lại. Cái này. Diệp Tiểu Manh lặng lẽ liếc mắt nhìn Minh Diệu đứng ở bên cạnh một chút. Nói thật nàng cũng không dám xác định mình đối với Minh Diệu rốt cuộc là loại cảm giác gì. Là ỷ lại hay là tình yêu, điều này rất khó xác định được. Như vậy thì vì sao phải giết Trần Viêm và Nghiêm Trọng? Minh Diệu tiếp tục hỏi. Các ngươi bắt cóc Tô Nham là vì muốn khôi phục lực lượng của ngươi, như vậy ngoài nàng ra thì hai người kia đều là người thân của Tống Tân, vì sao lại giết bọn họ? Ta không biết. Nữ quỷ lắc lắc đầu. Hắn bảo ta giết, ta sẽ giết, không cần hỏi là vì sao. Minh Diệu cảm giác có chút đau đầu. Vì cái gì một cô gái tốt như vậy lại là nữ quỷ, nếu là một cô gái còn sống, nhất định hắn phải lấy về làm vợ. Quỷ sứ hiện tại đã nói không ra lời. Hiện tại, tinh lực của hắn hoàn toàn đặt trên việc làm ổn định linh thể cho nữ quỷ. Có thể duy trì tình hình như bây giờ đã là cố hết sức rồi, hắn không còn quá nhiều tinh lực để mở miệng nói chuyện. Quên đi, ta đã nhìn ra, đây là một nữ nhân bị tình yêu che mắt và não, ở trong miệng nàng cũng không hỏi được gì. Minh Diệu xoa nhẹ huyệt thái dương. Nếu muốn biết chân tướng, vẫn phải bắt Tống Tân mới được. Nhưng mà hắn đã chạy mất, bắt như thế nào? Diệp Tiểu Manh mở ra cái túi ở trên lưng. Đạo cụ tôi đều đã mang tới, cần cái gì? Điện thoại. Điện thoại. Diệp Tiểu Manh sửng sốt. Chú lấy điện thoại rồi dùng linh lực để tìm kiếm à? Không có. Vậy thì tìm làm sao được? Diệp Tiểu Manh cảm thấy mơ hồ. Đồ đần, đương nhiên là gọi điện cho Từ Mẫn rồi. Minh Diệu dùng sức vỗ lên đầu Diệp Tiểu Manh một cái. Tống Tân là một người sống, đương nhiên là để cho cảnh sát giải quyết. Các vị muốn nói đến người này sao? Từ ngoài cửa truyền đến thanh âm của một người nam nhân, thực quen tai khiến Minh Diệu và Diệp Tiểu Manh đều sửng sốt. Phạm Đồng. Tại sao hắn lại ở chỗ này? Phạm Đồng đứng ở cửa, trên người mặc đồng phục của hiệp hội, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Minh Diệu. Có thể nhìn ra bên trong ánh mắt kia rất tức giận, hẳn là vẫn còn để bụng chuyện Minh Diệu lừa cho hắn bị cảnh sát bắt đi. Mà trên tay của hắn có kéo theo một người đàn ông nằm trên mặt đất. Dường như người đàn ông này đã bị thương, mặt mũi bầm dập, gần như không còn nhìn ra được bộ dáng nữa. Ngươi đã làm gì hắn vậy? Nữ quỷ kia nhìn thấy người đàn ông trong tay Phạm Đồng thì cực kỳ hoảng sợ, người kia là Tống Tân. Tuy rằng khuôn mặt của hắn đã bị Phạm Đồng đánh cho sưng lên, nhưng mà nữ quỷ kia vẫn nhận ra được. Ta nhìn thấy hắn lén lút muốn chạy, trên người còn có một cỗ tanh hôi của máu tươi và quỷ khí, liền cho hắn nghỉ một chút. Phạm Đồng nói chuyện. Hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Minh Diệu như cũ. Ta xuống tay có chừng mực, không chết được. Nữ quỷ kia muốn xông lên cứu Tống Tân, nhưng mà bây giờ nàng đã quá hư nhược rồi. Quỷ sứ cố sức ngăn trở nó, lắc lắc đầu, ý bảo nữ quỷ không nên đi đến. Làm sao ngươi lại tới đây? Minh Diệu cảm thấy được chuyện tối hôm nay thật là đau đầu. Đừng có nói với ta là ngươi cũng đến xử lý vụ án này đấy. Hiệp hội nhận được tình báo, nói là có người sử dụng cấm thuật hại tính mạng người dân. Hôm nay lại là phiên trực của ta. Cho nên ta mới đi tới một chuyến. Phạm Đồng nói. Nhưng ảm thật không ngờ lại có thể gặp được ngươi. Đa tạ ngươi lần trước đã chiếu cố, cơm tủ vẫn là ăn rất ngon. Không cần khách khí, nếu muốn ở nhiều thêm vài ngày ta sẽ nhờ quan hệ giúp ngươi. Minh Diệu tuyệt không cảm thấy xấu hổ chút nào đối với lời nói của Phạm Đồng. Từ khi nào thì Hiệp hội bắt đầu quan tâm đến chuyện của quỷ hồn vậy, ta nhớ là loại chuyện này, Hiệp hội luôn lười quản. Hiệp hội mặc kệ không có nghĩa là ta mặc kệ. Phạm Đồng hít mắt. Nhìn nữ quỷ cách đó không xa. Luôn sẽ có một số thứ gì đó không thuộc về thế giới này nhưng lại cứ muốn ở lại. Mà ta lại ghét nhất chính là mấy tên gia hỏa không biết rõ vị trí của mình. Bọn hắn đi nhầm chỗ, ta sẽ nguyện ý đưa bọn họ trở về. Diệp Tiểu Manh đã gặp qua Phạm Đồng một lần. Lần trước người kia tự xưng là bạn của Minh Diệu. Hại nàng khổ khổ sở sở làm mấy món ăn từ xương sườn. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, quan hệ của Minh Diệu và người kia cũng không cờ hờ ép lắm. Diệp Tiểu Manh bắt đầu đau lòng cho món xương sườn của nàng. Nhưng mà có thể gặp được ngươi cũng tốt. Phạm Đồng nhìn Minh Diệu khẽ cười. Hiệp hội nghe nói linh lực của ngươi đã khôi phục, cho nên quyết định cho ngươi trở về đảm nhiệm lại chức vụ. Thư thông chi chính thức ta nghĩ rất nhanh sẽ gửi đến nhà của ngươi. Tin tức này khiến cho ta thật khó chịu. Minh Diệu thở dài. Tê rất hy vọng sẽ không ở cùng một tổ với ngươi. Vậy thì chỉ sợ sẽ làm cho ngươi thất vọng rồi. Phạm Đồng nở nụ cười, cười đến rất vui vẻ. Thật đáng tiếc, đã được quyết định rồi, ngươi đã được phân đến nhận công tác ở tổ 6, cùng một tổ với ta, hơn nữa rất có thể là cùng cộng tác. Minh Diệu bất đắc dĩ vô gáy một cái, chuyện tình đau đầu đêm hôm nay, lại nhiều hơn một cái rồi. Phạm Đồng không để ý đến Minh Diệu, chậm rãi hướng đến chỗ nữ quỷ kia đi tới. Quỷ sứ có thể cảm giác được sát khí trên người Phạm Đồ, đề phòng chắn trước người nữ quỷ. Tránh ra, không liên quan gì đến ngươi. Phạm Đồng đánh giá quỷ sứ một chút. Tuy rằng nàng là quỷ, nhưng mà bây giờ vẫn chưa thuộc quản hạt của địa phủ. Giết người ở dương gian, còn sử dụng cấm thuật, chúng ta có quyền tiến hành xử lý nàng. Thân thể của Phạm Đồng đông nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào nữ quỷ kia, lạnh lùng nói. Giết chết hai người, lại còn sử dụng cấm thuật, hình thần câu diệt sẽ là kết cục của ngươi, ngươi chuẩn bị đi. Có thể cấp mặt mũi cho ta được hay không? Quỷ sứ mở miệng nói. Vừa rồi hắn đã hao phí đại bộ phận lực lượng để ổn định lại linh thể của nữ quỷ. Nếu mà Phạm Đồng cố chấp tiến tới, quỷ sứ cũng cảm thấy chỉ sợ không ngăn được hắn. Mặt mũi. Phạm Đồng cười lạnh một tiếng. Vật kia cũng không phải là một thứ đáng giá ở dương gian. Người cần đến nó thì không có thể diện, người có thể diện căn bản là không cần thứ này. Người đang muốn chết. Quỷ sứ hít sâu một hơi, không nhịn được lửa giận. Lời nói của Phạm Đồng tràn ngập khiêu khích, quỷ sứ cố gắng làm cho tâm tình của mình ổn định lại. Hôm nay ngươi giúp ta một cái nhân tình, sau này có lẽ ta cũng có thể giúp ngươi. Ta nghĩ chuyện này không cần thiết. Phạm Đồng lắc lắc đầu. Ta chỉ tin tưởng vào chính mình. Như vậy, nhất định phải trở mặt sao? Trong lời nói của quỷ sứ cũng mang theo một tia tức giận. Từ khi làm quỷ sai tới nay, còn chưa từng có người dương gian nào nói chuyện với hắn như vậy. Quỷ sứ nói cũng đúng, mọi người đều phải chết, mà sau khi chết tự nhiên là phải đến địa phủ đầu thai, mà cả đời người, ngắn ngủi chỉ vài trăm năm, ai có thể cam đoan là cả đời không có làm sai chuyện gì. Có quen biết một người ở âm phủ, có thể chịu ít một chút tội, đây là điều đương nhiên. Cho dù là một số nhân sĩ cao tầng của hiệp hội nhìn thấy hắn cũng phải rất khách khí. Lại thật không ngờ hôm nay lại bị một tên cứng mềm đều không muốn dầm nát mặt mũi. Ta cũng là nhân viên chính thức của địa phủ. Ta lấy. Ngươi muốn làm gì thì tùy. Phạm Đồng phất phất tay, cắt đứt lời nói của nữ quỷ. Ta là dựa theo quy củ để làm việc. Dù cho có là thiên vương lão tử xuống đây thì ta cũng không để ý ít làm chuyện vô ích đi, mau tránh ra, nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Ngươi dám động thủ đối với ta. Rốt cuộc thì quỷ sứ cũng không nhịn nổi tức giận. Ngươi có biết như vậy sẽ có hậu quả gì không? Chẳng lẽ ngươi không sợ sau khi ngươi chết? Ta không quản nhiều như vậy. Phạm Đồng dè biểu sự uy hiếp của quỷ sứ. Lão tử chết cũng không cần ngươi quan tâm, nếu không thể đầu thai được, ta sẽ tự kết liễu. Nếu đám ngươi kia đến uy hiếp thì ta còn kiên kỵ một ít. Những người lão tử quen biết, nên đầu thai thì đã đi đầu thai rồi, không lẽ lại sợ ngươi áp chết? Quỷ sứ dùng ánh mắt phẫn nộ gắt gao nhìn Phạm Đồng chằm chằm. Mà Phạm Đồng cũng không nói chuyện, đối diện với quỷ sứ, trong đôi mắt kia mang theo một tia đùa cợt. Khu khu. Minh Diệu mẹ nó chứ, ho hai tiếng. Muốn phá vỡ cục diện xấu hổ này. Bất kể nói thế nào, Minh Diệu cũng từng thiếu quỷ sứ một cái nhân tình. Nếu không phải quỷ sứ hỗ trợ, chỉ sợ hiện tại Lê Bản Tử đã trở thành cái dạng gì nữa. Hơn nữa Phạm Đồng đã nói như vậy, sau này chỉ sợ Minh Diệu và Phạm Đồng sẽ là tổ viên cùng một tổ. Nếu mà bây giờ, có thể giải quyết được chuyện này, cho mỗi người bọn hắn một cái bậc thang để đi xuống, như vậy thì không thể tốt hơn. Cái này, mọi người cũng không cần nóng tính như vậy, không bằng trước tiên chúng ta cứ tâm sự một chút, bên trong có thể còn có chút hiểu lầm. Nhưng mà hai người đều coi lời nói của Minh Diệu như gió thoảng bên tai. Vẫn là bộ dáng tùy thời sẽ tiến hành đấu võ. Tôi có thể hỏi một câu hay không? Diệp Tiểu Manh đang đứng ở bên người Minh Diệu đột nhiên mở miệng. Nữ quỷ kia vô luận là giết người hay làm những việc kia đều là bị người khác sai khiến, vì cái gì anh không đi tìm người kia phiền toái? Cô muốn nói đến cái tên gia hỏa không may kia sao? Phạm Đồng quay đầu lại nhìn thoáng qua Tống Tân đang nằm hôn mê trên mặt đất lắc lắc đầu. Chuyện của hắn ta không xen vào. Ta chỉ quản những kẻ không phải là người sống thôi. Như vậy thì chính là anh đang vơ đua cả nắm, sự tình gì cũng đều không biết rõ ràng vậy mà đã muốn động thủ, như vậy là đúng sao? Diệp Tiểu Manh cũng có chút tức giận. Mọi chuyện trên đời này, tốt nhân là nên nói đến một chữ lý đi. Ta không nói lý lẽ. Phạm Đồng nở nụ cười. ta chỉ biết là, mấy thứ này không nên tồn tại trên thế giới này, huống chi thật sự là nó đã giết người, như vậy ta cũng sẽ có lý do động thủ. Chỉ cần ta còn ở chỗ này, ngươi đừng hòng nghĩ tới chuyện động thủ. Quỷ sứ lạnh lùng nhìn Phạm Đồng. Hơn nữa chuyện này ta sẽ báo lại cho cấp trên để xử lý ngươi. Tuy ngươi. Phạm Đồng nhún nhún vai. Cùng lắm thì đánh cho ngươi một trận, không giết chết ngươi là được rồi. Nói tiếp, mỗi ngày ta bị trách cứ cũng rất nhiều, thêm một cái của ngươi cũng không nhiều. Quỷ sứ cảm giác có chút đau đầu. Tên Phạm Đồng này tựa như là một tên liều lính không biết suy nghĩ. Nhân vật như vậy, nếu không phải là một người có hậu thuẫn phía sau hết sức cường đại, vậy thì chính là một người bất cần đời. Vô luận là thể loại nào, thì cũng đều là loại người khó giải thích nhất, cũng là loại đáng ghét nhất. Chương 162, Phạm Đồng và Quỷ Sứ. Không được, anh không được động thủ. Diệp Tiểu Manh chạy tới, ngăn ở trước mặt nữ quỷ này. Nữ quỷ này đã rất đáng thương rồi, khi còn sống thì bị người ta lừa gạt, sau khi chết lại tiếp tục bị lừa. Những chuyện kia cũng không phải là nàng muốn làm. Nàng chỉ là bị người ta che mắt mà thôi, anh không thể làm vậy đối với nàng. Tiểu Manh trở về. Minh Diệu cau mày, vẫy tay về phía Diệp Tiểu Manh. Chuyện này không đến phiên cô nhúng tay vào. Minh Diệu. Diệp Tiểu Manh thật không ngờ Minh Diệu lại đứng về phía Phạm Đồng. Chuyện này chú cũng đã thấy, như thế nào chú lại? Minh Diệu lắc lắc đầu, cắt đứt lời nói của Diệp Tiểu Manh. Trở về, nghe lời ta. Diệp Tiểu Manh lặng đi một chút, nàng thấy Minh Diệu đứng ở phía sau Phạm Đồng nháy mắt với nàng một cái. Tuy rằng không biết là Minh Diệu có ý gì, nhưng mà Diệp Tiểu Manh biết Minh Diệu làm việc luôn luôn coi chừng mực, đã nói như vậy nhất định là có mục đích của hắn. Vì thế nàng thực bất đắc dĩ thở dài, đi về bên người Minh Diệu, nàng tin tưởng, Minh Diệu không phải là một người máu lạnh như vậy. Tránh ra đi, bây giờ ngươi không phải là đối thủ của ta. Cổ tay của Phạm Đồng đống núp đích. Ta nhìn ra được, hiện tại ngươi nhiều nhất cũng chỉ có thể xuất ra hai thành lực lượng. Không muốn bị giàu vọt thì tốt nhất là ngoan ngoan tránh ra. Vậy cũng không nhất định. Quỷ sứ hít sâu một hơi. Phạm Đồng nói đúng. Hiện tại hắn rất suy yếu, chắc chắn không phải là đối thủ của Phạm Đồng. Nhưng mà cho dù là như vậy, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Phạm Đồng đánh cho nữ quỷ này hình thần câu diệt được. Bất kể như thế nào cũng không thể để như thế được. Phải đánh qua thì mới biết được. Không biết sống chết, muốn bị đánh thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Phạm Đồng vung tay, một thanh côn thật dài vung lên. Từ trên cây côn có quang mang màu nam hiện lên. Điều này cũng chứng minh là cây côn này có điện. Đây chắc là vũ khí mà hiệp hội chế tạo, là dụng cụ chuyên dùng để đối phó linh thể. Chú còn không đi lên hỗ trợ. Diệp Tiểu Manh đưa tay đẩy Minh Diệu, nhỏ giọng nói. Không phải là chú mặc kệ tên kia làm sằng làm bậy đấy chứ. Thật là khó khăn. Minh Diệu thở dài. Đích thật là nữ quỷ kia đã giết người, Phạm Đồng làm như vậy, một chút sai sót cũng không có, ta lấy lý do gì để ngăn cản hắn. Nếu quỷ hồn giết người, nhân sĩ linh giới của Dương Gian đích thật là có quyền xử lý. Hơn nữa ta cũng sắp trở về hiệp hội làm việc, nếu ở trong tình huống này mà đắc tội thêm với một người, có thể không phải là một ý hay. Nhưng mà, Diệp Tiểu Manh còn muốn nói cái gì, Minh Diệu liền vươn tay ngăn cản nàng. Trước tiên cứ nhìn kỹ rồi hay nói. Minh Diệu nói, dù sao thì ta vẫn còn nợ hắn một lần, nếu mà tới thời cơ thích hợp, ta sẽ ra tay, chỉ là ta cần phải tìm một biện pháp vẹn cả đôi đường. Phạm Đồng và quỷ sứ đã lao vào nhau. Bởi vì muốn ổn định lại linh thể cho nữ quỷ lúc trước nên lực lượng của quỷ sứ đã hao phí mất đại bộ phận, vì thế hắn luôn luôn nằm ở thế hạ phong. Còn Phạm Đồng được thế không buông tha, cơ cây côn không ngừng đánh về phía quỷ sứ. Quỷ sứ chỉ có thể chật vật không ngừng né tránh, ngẫu nhiên sẽ ra tay đánh trả một nhát. Quỷ sứ cũng không có nhiều thủ đoạn công kích. Chỉ là làm một quỷ sứ, năng lực của bọn họ đại bộ phận đều là nhằm vào quỷ hồn. Đối phó với người sống cũng không có quá nhiều phương pháp. Cho nên công kích của quỷ sứ, nhiều nhất là gây là một ít phiền toái nhỏ cho Phạm Đồng, để cho hắn khó chịu một chút, cũng không tạo thành thương tổn gì. Pháp thuật của quỷ sứ đều là nhằm vào hồn phách cả con người. Quỷ hồn là hồn phách rời khỏi cơ thể, yếu ớt vô cùng, vì thế pháp thuật của quỷ sứ còn có chút lực trấn nhiếp. Nhưng mà Phạm Đồng lại là một người sống, ba hồn bảy vía vẫn còn an ổn nằm trong thân thể, cho nên pháp thuật của quỷ sứ đánh vào người, nhiều nhất cũng chỉ có thể khiến cho hắn choáng váng vì hồn phách bị chấn động mà thôi. Còn Phạm Đồng lại chiếm tiện nghi nhờ vũ khí trong tay, cho nên dần dần quỷ sứ có chút không chống đỡ được. Mở cái túi trên lưng ra. Minh Diệu nói nhỏ vào thai Diệp Tiểu Manh. Ở dưới cùng có một cái chai, là thứ ta đặc biệt mượn từ chỗ Lê Bản Tử để giải quyết chuyện của nữ quỷ đêm hôm nay. Hiện tại vừa đúng lúc có công dụng. Động tác nhẹ một chút, đừng cho tên Phạm Đồng kia thấy được. Diệp Tiểu Manh gật gật đầu, mở cái túi sau lưng ra tìm kiếm, quả nhiên ở bên dưới có một cái bình sứ nhỏ nhỏ, chỉ to bằng cuộn phim nhựa. Đây là cái gì? Diệp Tiểu Manh nhỏ giọng hỏi.
Trang quỷ dụ.
Minh Diệu giải thích nói. Ta vốn định dùng cái này bắt nữ quỷ lại, cũng không tính giết chết nó, cho nên mới cố ý mượn thứ này từ chỗ Lê Bản Tử tới đây. Nhưng mà bây giờ vấn đề lớn nhất là làm sao mới có thể dưới tình huống phạm đồng không biết, bắt nữ quỷ kia vào trong đây. Quỷ sứ đã sắp chống đỡ không được. Trên người đã bị phạm đồng đánh trúng nên trở nên càng thêm suy yếu, bước chân bên dưới càng rối loạn, mạnh mẽ lui về phía sau mấy bước, quỷ ở trên mặt đất mà thở hổn hển. Mặc dù quỷ sứ là nhân viên của địa phủ, nhưng mà dù sao thì cũng vẫn là quỷ mà thôi, vẫn là linh thể như cũ. Chẳng qua thì so với quỷ hồn bình thường thì mạnh hơn một chút, có thể sử dụng nhiều pháp thuật đặc thù hơn một chút mà thôi. Mà chiếc côn kia của Phạm Đồng là thứ chuyên dùng để khắc chết linh thể. Đánh vào sẽ gây ra thương tổn rất lớn, mấy chỗ miệng vết thương trên người quỷ sứ đã bị cháy đen một mảnh, bị thương không nhẹ. Ngươi có thấy thoải mái không? Phạm Đồng cầm cái gậy vung ở trong không khí hai cái, phát ra tiếng xé gió. Tránh ra đi, ta mặc kệ là ngươi có phải quỷ sứ hay là không phải quỷ sứ. Không cần đánh nữa. Nữ quỷ gần như đã tiêu tán mất túm ống tay áo của quỷ sứ, mở miệng cầu xin. Là do bản thân ta đã là sai, cứ để cho ta tự mình chịu trừng phạt. Anh đã giúp ta quá nhiều rồi, không cần lại phải vì ta mà bị hắn đánh. Quỷ sứ kiên định lắc đầu, thân thể che chắn ở trước mặt nữ quỷ, một bước cũng không chịu lui. Nhưng mà bây giờ, hắn đã không còn nhiều khí lực, quần áo trắng tinh ở trên người hắn đã trở nên có chút rách nát. Chính là vị tổn thương trong lúc đánh nhau với Phạm Đồng. Dừng tay. Diệp Tiểu Manh thật sự là không nhịn được nữa, lại chạy tới chắn ở trước người quỷ sứ phẫn nộ nhìn Phạm Đồng. Tôi thấy anh cũng là người làm sao lại không nói lý lẽ như vậy. Tránh ra, nếu không ngay cả cô ta cũng đánh. Phạm Đồng lạnh lùng nhờ hình Diệp Tiểu Manh. Ta không cần biết cô có phải là người hay không, nếu mà không tránh ra, như vậy ta sẽ coi như cô cản trở người chấp pháp, là đồng đảng của bọn họ. Anh. Diệp Tiểu Manh bị Phạm Đồng chọc giận. Vốn dĩ nàng cũng đã không có ấn tượng tốt đối với Phạm Đồng, bây giờ lại càng trở nên kém hơn. Chương 163, Thập Nhị Huyền Hỏa Trận. Tiểu Manh trở về. Minh Diệu đi qua, túm lấy cánh tay của Diệp Tiểu Manh. Hắn nói đúng. Giết người thì phải đền mạng, cho dù là quỷ thì cũng không ngoại lệ, đây là quy củ. Diệp Tiểu Manh vốn còn muốn nói gì, nhưng mà Minh Diệu mạnh mẽ ôm nàng sang một bên. Diệp Tiểu Manh muốn dãy rùa đi ra. Nhưng mà khí lực của Minh Diệu so với nàng thì lớn hơn. Minh Diệu ôm Diệp Tiểu Manh sang một bên rồi nói với Phạm Đồng. Ngươi có thể tiếp tục. Coi như ngươi thức thời. Phạm Đồng cười cười. Ta lại bắt đầu có chút thích ngươi. Minh Diệu quay đầu lại nhìn quỷ sứ, thở dài một hơi. Tuy rằng lúc trước tôi đã thiếu nợ cậu một cái nhân tình, nhưng mà lần trước tôi đã trả lại, cho nên chuyện lần này tôi không thể nhúng tay vào. Dù sao đây cũng là quy củ, dù có ở nơi nào thì cũng đều giống như vậy. Tôi hiểu. Quỷ sứ gật gật đầu. Tôi cũng không trách cậu. Tuy rằng bây giờ tôi không có bao nhiêu sức mạnh, nhưng mà tự bảo vệ mình vẫn không thành vấn đề. Hắn muốn giết tôi, cũng không có dễ dàng như vậy. Còn mạnh miệng. Phạm Đồng lại vung cây gậy lên. Đánh cho tới khi ngươi nói không ra lời mới thôi. Lời nói còn chưa dứt lại nhào tới phía trước. Nhưng mà lần này, công kích của Phạm Đồng lại không có hiệu quả. Cây côn lóe lên điện quang bị một luồng lực lượng không biết tên bắn ngược trở về, phản xung lực tương đối lớn. Thiếu chút nữa thì Phạm Đồng bị lực phản chấn làm bị thương. Không biết từ khi nào ở bốn phía xung quanh quỷ sứ xuất hiện một cái kết giới gần như trong suốt. Nếu không nhìn cẩn thận thì căn bản là không thể nhìn thấy. Công kích vừa rồi của Phạm Đồng là bị cái kết giới này cản lại. Ngươi cho rằng ta là một quỷ sứ lại không có chút lực lượng tự bảo vệ mình sao? Quỷ sứ đứng trong kết giới, dùng thân thể chăn trước nữ quỷ kia. Kết giới này, ngươi không phá được. Như vậy thì sao? Phạm Đồng cười lạnh một tiếng. Ngươi cũng không ra được. Tới Hưng Đông, nữ quỷ được ngươi bảo hộ kia cũng vẫn phải hồn phi phách tán. Không quay về được bên trong đồ vật cư trú, bị ánh mặt trời chiếu vào, vẫn sẽ có kết cục đồng dạng. Ta tình nguyện để nàng bị mặt trời chiếu vào mà chết chứ không phải là bị ngươi đánh chết. Khoe miệng của quỷ sứ lộ ra một nụ cười trào phúng. Ngươi không xứng đáng, trong mắt của ta, ngươi chỉ là một tên biến thái có đầu óc ngu ngốc. Vì muốn phát tiết buồn bực của chính mình mà tìm người chút giận. Khi nhục kẻ yếu chính là ngu xuẩn. Loại người như ngươi ta đã gặp nhiều lắm. Mỗi ngày con mẹ nó chứ làm những công việc thấp kém, không có ai thèm để ý, tất cả mọi người đều khinh thường, mà ngươi lại tự cho là mình rất lợi hại. Cho nên ngươi chỉ biết tìm những người yếu hơn mình mà phát tiết lửa giận. Minh Diệu không thể không thừa nhận, nhận xét của quỷ sứ đích thật là rất đúng. Chỉ trong khoảng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi đêm hôm nay, hắn đã có thể nhìn thấu tính cách của Phạm Đồng. Ít nhất thì theo hiểu biết của Minh Diệu, những đánh giá của quỷ sứ đối với Phạm Đồng là hoàn toàn chính xác. Phạm Đồng đích thật là buồn bực vì thất bại ở trong hiệp hội, cũng không có ai thèm để ý đến hắn. Quỷ sứ mỗi ngày đều giao tiếp với rất nhiều quỷ hồn khác nhau, mà quỷ hồn khi còn sống cũng là người, cho nên chẳng khác gì mỗi ngày đều tiếp xúc với từng loại người khác nhau. Luyện được khả năng có thể nhìn thấu được nhân tính trong thời gian ngắn, đối với việc thuyết phục quỷ hồn đầu thai có sự trợ giúp rất lớn. Mà việc quỷ sứ muốn làm bây giờ, chính là cơ hở. Học giận Phạm Đồng. Ngươi thật sự nghĩ rằng như vậy thì ta sẽ không có cách nào bắt ngươi sao? Phạm Đồng đích xác bị chọc giận. Ta không chỉ muốn tự tay giết chết nữ quỷ kia mà ngay cả ngươi ta cũng sẽ giết chết. Ồ, vậy thì thử xem. Quỷ sứ nở nụ cười. Ta thật sự vô cùng chờ mong. Phạm Đồng móc một tấm phù chú từ trong túi ra, hướng về phía quỷ sứ quơ quơ. Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, giao nữ quỷ kia cho ta. Nếu không mà nói, ngươi và nữ quỷ kia sẽ cùng biến thành gà nướng. Thật làm cho ta ngoài ý muốn. Quỷ sứ cười lạnh một tiếng. Thật không ngờ ngươi còn có thiên phú làm đầu bếp, có lẽ ngươi chuyên tâm làm đầu bếp còn tốt hơn so với hiện tại nhiều lắm. Ánh mắt của Phạm Đồng híp lại thành một đường nhỏ, hắn thực sự tức giận. Hắn ném cái tập phù đang cầm trong tay lên không trung, cái phù chú kia dường như là có sinh mạng vậy, mỗi cái bay về một phía bất đồng, vây khai kết giới lại. Ta đã cho ngươi cơ hội cuối cùng, đáng tiếc ngươi lại không quý trọng. Phạm Đồng nói, Bát Hoang Huyền Hỏa trận mở ra, cho dù ngươi có tiếp tục cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Ồ, bản thân ta cũng muốn thử xem. Quỷ sứ cười cười rất khinh thường. Minh Diệu nghe thấy cái tên này, trong lòng vừa động. Bát Hoang Huyền Hỏa trận là thượng cổ đại trận, theo truyền thuyết thì có uy lực vô cùng, hơn nữa đã thất truyền từ lâu rồi, như thế nào Phạm Đồng sẽ lại có thứ này? Nếu thật sự là Bái Hoang Huyền Hỏa trận, như vậy chỉ sợ hôm nay quỷ sứ thật sự là lành ít dữ nhiều. Chờ một chút. Minh Diệu hơi do dự một chút, vẫn là quyết định mở miệng. Hắn đi đến bên người Phạm Đồng, nhỏ giọng hỏi. Ngươi nói là thật hay giả? Bát Hoang Huyền Hỏa trận chính là thượng cổ đại trận, uy lực vô cùng. Nếu mà thật sự giết chết quỷ sứ, chỉ sợ sau này phiền phức sẽ rất nhiều, hơn nữa ta cũng không tránh khỏi liên quan. Có sự tình gì, một mình ta chịu hết. Phạm Đồng lạnh lùng liếc mắt nhìn Minh Diệu một cái. Cam đoan sẽ không làm liên lụy đến ngươi, như vậy là được rồi chứ. Các thiếu gia như các ngươi, luôn luôn có bộ dạng méo mó, làm việc nhìn trước ngó sau, làm cho người ta cảm thấy ghê tởm. Ta không phải là có ý tứ này. Minh Diệu cảm thấy Phạm Đồng thật là tên không có thuốc chữa. Một người đã vẫn tự cho là nhiệt huyết làm việc không để ý đến hậu quả. Chỉ cần sảng khoái nhất thời. Nhân vật như vậy mà có thể sinh tồn ở trong hiệp hội đến bây giờ mà vẫn chưa bị người ta giết chết, đây cũng có thể coi như một cái kỳ tích. Ý của ta muốn nói là, không nên quá xúc động. Minh Diệu chỉ vào nữ quỷ phía sau lưng quỷ sứ. Ta biết mục đích của ngựa là nữ quỷ kia, mà quỷ sứ kia dù sao cũng là người được quan trên ủng hộ. Không cần phải phức tạp hóa sự tình, chỉ cần đạt tới mục đích sẽ tốt hơn. Nếu mà thật sự giết chết quỷ sứ kia, như vậy chỉ sợ cuộc sống say này của hai người chúng ta cũng không quá tốt. Ngươi cũng không muốn từ ngày mai cho đến khi về hưu sau này đều phải đi trông lăng mộ đấy chứ. Phạm Đồng cau mày, không nói gì. Minh Diệu nói không sai. Trong lòng của hắn cũng hiểu được, nếu mà thật sự giết chết tên quỷ sứ kia, như vậy thì cuộc sống sau nay của hắn tuyệt đối sẽ không dễ chịu gì. Nữ quỷ kia giết người, như vậy thì giết chết nó ở dương gian cũng không có gì đáng nói. Nhưng nếu là quỷ sứ bị người của hiệp hội ở dương gian giết chết, mặc kệ là nguyên nhân gì, địa phủ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ tìm hiệp hội gây phiền phức. Mà đương sự là hắn, nhất định sẽ bị giận chó đánh mèo, kết cục chỉ cần suy nghĩ là biết. Dù sao hắn cũng chỉ là một tiểu nhân vật. Mà tác dụng lớn nhất của tiểu nhân vật, chính là quyết làm cam chịu. Phạm Đồng gánh chịu hoa nước tuy rằng không phải là nhiều nhất từ khi xây dựng hiệp hội đến nay, nhưng mà tuyệt đối cũng không phải là người ít nhất. Hắn không quyền, không thế, không có chỗ dựa, làm việc không biết tiến thối, thủ trưởng cũng không thích hắn. Cho nên một khi xảy ra chút sự tình gì, như vậy người cuối cùng không hay ho chính là hắn. Tuy rằng hắn làm việc lỗ mãng, bất kể hậu quả, nhưng mà tuyệt đối không phải là ngu ngốc. Chuyện tình bị cảnh sát bắt đi lần trước. Chỉ sợ nếu là xảy ra ở trên người khác, chỉ sợ mông còn chưa phải đặt xuống thì hiệp hội đã phái người tới đón đi rồi. Thế nhưng hắn lại bị giam giữ lại chờ đủ 48 giờ sau hiệp hội mới phái người chậm rãi đến. Hắn biết chính là có người ra mặt cố ý dằn mặt hắn. Mà sau, khi trở về, hắn liền bị phái tới một khu xa xôi, chẳng khác gì biến thành xung quân không có được kết cục tốt. Ngươi có lời gì muốn nói? Tuy rằng khẩu khí vẫn còn lạnh như băng, nhưng mà Phạm Đồng đã dừng tay lại. Ý của ta là... Nếu ngươi có thể cho quỷ sứ kia một cái nhân tình, để cho hắn mang nữ quỷ kia đi. Ngươi cũng biết, nữ quỷ kia đã giết người, còn sử dụng cấm thuật nữa. Như vậy dù cho có đi đầu thai, như vậy những hình phạt phải chịu tuyệt đối cũng sẽ không thiếu, cần gì phải làm loại chuyện nhỏ nhặt này rồi trở mặt với địa phủ. Minh Diệu trầm giai nói. Không có khả năng. Phạm Đồng cự tuyệt chắc như đinh đóng cột đề nghị của Minh Diệu. Nữ quỷ kia giết người ở dương gian, việc này nhất định phải giải quyết ở dương gian. Nói nhiều như vậy vô ích, dù cho nó phải chịu tội ở địa phủ thì ta cũng không cần biết, việc hôm nay nhất định ta phải đích thân giải quyết. Vậy được rồi, ta cũng có một cái đề nghị này. Minh Diệu thở dài, kỳ thật trong lòng hắn cũng biết loại người hết hy vọng như Phạm Đồng tuyệt đối sẽ không chấp nhận đề nghị của hắn. Hắn nói ra cũng chỉ là muốn thử thái độ mà thôi. Như vậy cũng phải dùng biện pháp khác, cố gắng không cần làm tổn thương quỷ sứ kia, chỉ giết chết nữ quỷ kia mà thôi. Bát Hoang Huyền Hỏa trận của ngươi, là học được từ chỗ nào? Gia truyền. Phạm Đồng ngẩng đầu lên, vẻ mặt kiêu ngạo. Nhà của ta vốn có một bộ tàn trương của Bát Hoang Huyền Hỏa trận, trải qua mấy thế hệ cố gắng, nhiều lần thực nghiệm, chủ yếu là muốn hoàn thiện lại toàn bộ. Tuy rằng uy lực không thể lớn được như trong truyền thuyết, nhưng mà tuyệt đối không thể coi thường được. Thì ra là như vậy. Minh Diệu âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không phải hàng nguyên bản, như vậy là tốt rồi. Chỉ là một quyển tàn trương, hơn nữa sau khi cải tổ lại toàn bộ, uy lực của trận pháp này có hạn. Thứ trận pháp này là tương đối tinh vi, mỗi một chỗ nhỏ bị sai sót, có thể khiến cho uy lực kém xa vạn giảm. Hắn chỉ có một đoạn tàn trương, dù có cải tổ sửa chữa như thế nào, cũng tuyệt đối không phải là trận pháp ban đầu kia. Có lẽ dựa vào quyển tàn trương kia thì uy lực so với trận pháp bình thường sẽ lớn hơn một chút, nhưng tuyệt đối là chẳng thấm vào đâu. Xem bộ dáng này của Phạm Đồng thì dường như nhà bọn họ có tự tin mù quáng đối với trận pháp này. Vấn đề bây giờ, chính là kết giới này của quỷ sứ. Minh Diệu tiếp tục nói. Vì kết giới tồn tại, chúng ta không vào được, hắn cũng không ra được, hơn nữa nữ quỷ kia cũng ở bên trong, hạn chế thủ đoạn của chúng ta. Nếu mà dùng thủ đoạn bạo lực mạnh mẽ tấn công vào, như vậy rất có thể sẽ bởi vì dùng sức quá mạnh, trực tiếp giết chết cả nữ quỷ và quỷ sứ kia. Như vậy cái được của chúng ta cũng không bù nổi cái mất. Ngươi muốn làm như thế nào? Rất đơn giản, nếu vào không được, như vậy chúng ta sẽ không đi vào là được. Minh Diệu nói tiếp. Theo như ta được biết, vô hình hỏa trúc của Bát Hoang Huyền Hỏa trận là trận pháp chí dương chí cường, điều này có đúng vậy không?
Đúng vậy.
Phạm Đồng gật gật đầu. Huyền hỏa có thể đốt hết mọi đồ vật này nọ.
Vậy là được rồi.
Minh Diệu gật gật đầu.
Hỏa thuần dương, quỷ thuần âm, âm dương tương khắc, đây là lẽ thường.
Sau khi bày ra huyền hỏa trận, ngươi chỉ cần khống chế lực lượng vây cái kết giới lại. Tuy rằng không thể trực tiếp tác dụng đến bên trong kết giới, nhưng mà ta nghĩ trận pháp kia chỉ sợ cũng có thể nướng chết nữ quỷ ở trong kết giới kia. Mà quỷ sứ cũng là quỷ, cũng thuần âm, huyền hỏa cũng có ảnh hưởng đối với hắn. Nhưng mà quỷ sứ dù sao cũng là nhân viên chính thức của địa phủ, chỉ khác là so với quỷ hồn bình thường thì cường tráng hơn. Như vậy thì đến lúc nữ quỷ kia bị nướng chết thì quỷ sứ hẳn là cũng sẽ không có chuyện gì. Nhiều nhất chỉ là bị thương nhưng mà tuyệt đối không thể chết được. Phương pháp này có thể giết chết được nữ quỷ mà lại không làm ảnh hưởng đến cu.
Ý sứ. Cho nên chúng ta cũng bất được phiền toái nhất cử lưỡng tiện, chỉ hao phí tinh lực nhiều hơn một chút mà thôi.
Hao phí chút tinh lực đó là cái gì? Ta còn muốn cho tên quỷ sứ kia ăn nhiều đau khổ một chút mới tốt.
Phạm Đồng nết môi nở nụ cười.
Biện pháp này của ngươi không tệ, ấn tượng của ta đối với ngươi ngày càng cao.
Minh Diệu, làm sao chú có thể tàn nhẫn như vậy?
Diệp Tiểu Manh thực sự là không nhịn được nữa, chạy tới chỗ Minh Diệu giơ cái chân nhỏ nên đá cho hắn một cước.
Loại hành vi thất đức như vậy mà chú cũng có thể nghĩ ra được, thật sự là ta đã nhìn nhầm chú.
A, đau quá.
Cô lại dám đánh tôi.
Minh Diệu ôm chân trực tiếp nhảy tại chỗ.
Dứt mắt rồi, đứt mắt rồi.
Trông người của ngươi cho kỹ, đừng có tới gây phiền toái cho ta.
Phạm Đồng phất phất tay, không để ý tới Minh Diệu đang tranh chấp với Diệp Tiểu Manh.
Bằng không ta sẽ không khách khí đâu.
Phạm Đồng làm một cái pháp quyết, trong miệng lẩm bẩm.
Những đạo phù chú đang huyền phù trên không trung kia bỗng nhấp nhoáng hào quang.
Từng đạo kim tuyết xuất hiện ở trong không khí, hợp thành một cái đồ hình kỳ quái.
Bày trận.
Phạm Đồng hét lớn một tiếng. Trong không khí mạnh mẽ giấy lên một ngọn lửa hồng.
Ngọn lửa mày đỏ che kín lấy cái kết giới bảo hộ quỷ sứ.
Hỏa diễm kia thiêu đốt tương đối mãnh liệt.
Diệp Tiểu Manh đứng ở cách đó thật xa cũng có thể cảm nhận được một cỗ nhiệt khí khiến cho người ta ngạt thở.
Dường như là hỏa diễm kia trong nháy mắt đã thiêu đốt tất cả dưỡng khí ở trong không khí vậy.
Minh Diệu ở một bên cẩn thận xem thủ pháp của Phạm Đồng, trong lòng không ngừng tính toán gì đó.
Ngọn lửa thiêu đốt rất mãnh liệt, Diệp Tiểu Manh chỉ có thể nhìn hỏa diễm kia bao trùm hết cả kết giới.
Từ đằng xa nhìn lại giống như một hỏa cầu khổng lồ đang bị thiêu đốt.
Căn bản là không nhìn được bộ dạng của nữ quỷ ở bên trong kết giới.
Nhưng mà ngẫu nhiên có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết của nữ quỷ ở trong kết giới truyền ra.
Chương 164, Ly biệt.
Tiếng kêu thảm thiết kia rất chói tai, giống như là cắt ở trong lòng của Diệp Tiểu Manh vậy,
khiến cho lòng của nàng cũng không ngăn được mà run rẩy.
Ha 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 ha. Pham Đồng lớn tiếng nở nụ cười.
Tiệu mời không uống lại thích uống tiệu phạt, đây là kết cục.
Ta sẽ nhớ rõ ngươi.
Thanh âm của quỷ sứ từ trong quả cầu lửa truyền đến.
Trừ phi là ta chết, nếu không nhất định ta sẽ báo đáp ngươi.
Tiếng kêu thảm thiết của nữ quỷ càng ngày càng yếu, chậm rãi biến mất.
Phạm Đồng cảm thấy thời gian đã không sai biết lắm, liền giảm bớt lực lượng của trận pháp một chút.
Ngọn lửa dần dần tán đi, miễn cưỡng có thể chứng kiến tình huống bên trong kết giới.
Quỷ sứ nằm ở trên mặt đất, giống như đã mất đi chi giác, mà nữ quỷ kia đã không còn thấy đâu.
Nữ quỷ kia đâu rồi?
Diệp Tiểu Manh quay đầu hỏi Minh Diệu đang đứng ở bên người.
Hẳn là đã tan thành cho bụi rồi chứ sao?
Minh Diệu thở dài.
Dù sao thì lực trước đã rất hư nhược rồi, lại bị dương hỏa đốt như vậy, rất nhanh sẽ bị tiêu thất mất.
Chuyện còn lại, ta sẽ mặc kệ.
Phạm Đồng thu hồi trận pháp, phủi phủi bụi đất trên quần áo.
Cái người ta đã bắt được kia, liền giao cho ngươi.
Chuyện tình người sống ta mặc kệ.
Minh Diệu nhìn thoáng qua Tống Tân còn đang nằm hôn mê, bị Phạm Đồng đánh cho không còn hình người.
Vừa đúng lúc ta còn có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi hắn, giao cho ta là được rồi.
Sau khi nhận được thông báo của Hiệp hội, hãy mau chóng đến trình diện.
Phạm Đồng nói sau, vỗ vỗ bả vai của Minh Diệu.
Ta thực sự rất chờ mong.
Minh Diệu đi qua, đỡ quỷ sứ đang nằm trên mặt đất dậy.
Thế nào?
Có thể đứng dậy được không?
Cầm cánh tay của quỷ sứ, Minh Diệu truyền một tia linh lực ra, trợ giúp quỷ sứ khôi phục một chút khí lực.
Không chết được.
Quỷ sứ cảm giác hơi dễ chịu hơn một chút.
Lần sau ngàn vạn lần không nên để ta gặp lại tên kia, nếu không nhất định ta sẽ không hạ thủ lưu tình.
Nữ quỷ kia thì thế nào?
Diệp Tiểu Manh đi qua, có chút bận tâm.
Uy lực khủng bố của huyền hỏa trận kia nàng cũng đã nhìn thấy, cũng nghe được tiếng kêu thảm thiết thê lương của nữ quỷ kia, chỉ sợ nữ quỷ kia cũng không chịu nổi.
Hẳn là không có việc gì.
Quỷ sứ móc ra một cái bình sứ nho nhỏ.
Cái bình sứ này là vừa rồi Diệp Tiểu Manh che ở trước người hắn, khi tầm mắt của Phạm Đồng bị che đi đã lén đưa cho hắn.
Vừa nhìn thấy cái bình sứ này của Diệp Tiểu Manh, hắn liền biết mình phải làm gì.
Trong lúc ngọn lửa của huyền hỏa trận che mất tầm mắt của Phạm Đồng, quỷ sứ cố ý để cho nữ quỷ kia kêu lên vài tiếng thảm thiết giống như là bị bỏng vậy, rất nhanh sau đó liền hút nữ quỷ vào trong cái bình sứ Diệp Tiểu Manh đưa cho.
Hẳn là không có chuyện gì.
Minh Diệu an ủi Diệp Tiểu Manh.
Thứ này chính là bảo bối gia truyền của Lê Bàn Tử, nước lửa bất xâm, chuyên môn dùng để chữa thương cho quỷ hồn.
Chút lửa như vậy, chỉ sợ nữ quỷ kia ở bên trong ngay cả một chút nhiệt khí cũng không cảm giác thấy.
Quỷ sứ chậm rãi mở cái nắp bình sứ ta, một trận thanh quang hiện lên, nữ quỷ kia lại xuất hiện ở trước mặt bọn họ, chẳng những lông tóc không tổn hao gì, ngược lại so với trước kia nhìn còn tốt hơn nhiều.
Nàng không sao chứ?
Quỷ sứ hỏi.
Không có việc gì.
Nữ quỷ lắc lắc đầu, đỡ lấy cánh tay của quỷ sứ.
Nhưng mà thân thể của anh.
Ta không sao cả.
Quỷ sứ cười cười.
Nghỉ ngơi vài ngày sẽ tốt hơn.
Dù sao thì anh bị như thế này.
Nữ quỷ thở dài.
Ta thiếu nợ anh nhiều lắm.
Mỗi lần ta có chuyện gì, anh luôn ở bên cạnh ta, giúp đỡ ta.
Ta bị người ta bắt nạt, anh lại đi tìm người ta đánh nhau. Khi ta bị bệnh, anh chăm sóc cho ta.
Ngay cả khi ta chết đi, cũng là anh một mực quan tâm ta.
Bây giờ anh còn làm như thế này, anh nói xem ta phải trả anh như thế nào đây.
Cho tới bây giờ ta cũng chưa từng nghĩ đến việc muốn nàng hoàn trả.
Quỷ sứ cười cười.
Là ta tự nguyện, không có liên quan đến ngươi.
Minh Diệu kéo Diệp Tiểu Manh đi qua một bên, để không gian cho quỷ sứ và nữ quỷ nói chuyện, hắn châm một điếu thuốc.
Sao chú lại kéo tôi?
Diệp Tiểu Manh có chút bất mãn.
Tôi còn muốn nghe chuyện xưa mà.
Bớt nói nhảm đi, không thấy tình huống bây giờ sao?
Minh Diệu liếc nhìn nàng một cái.
Không thấy được là hai người bọn họ đang có chuyện riêng muốn nói hay sao?
Có chuyện gì mà muốn nói riêng hả?
Diệp Tiểu Manh bị Minh Diệu làm cho hồ đồ.
Còn không hiểu sao?
Minh Diệu chỉ vào Tống Tân đang nằm hôn mê cách đó không xa.
Cuộc tình tay ba, giữa người và quỷ, quỷ và quỷ.
Tóm lại chính là ái tình như bong bóng xà phòng.
Ý của chú là muốn nói vị quỷ sứ kia thật ra là có ý tứ đối với nữ quỷ kia.
Diệp Tiểu Manh dương cái miệng rộng lên, ngây ngẩn cả người.
Cái này mà cô cũng không nhìn ra à, xét cho cùng thì cô có phải là người hiện đại hay không?
Minh Diệu khinh bỉ nhìn Diệp Tiểu Manh một cái.
Nếu không có tình cảm, ai có thể làm được những việc như vậy?
Tựa như tình cảm của nữ quỷ kia dành cho Tống Tân vậy.
Cái vị quỷ sứ kia, chỉ sợ từ lúc còn sống đã có tình cảm đối với nữ quỷ kia rồi, chẳng qua là chưa từng thổ lộ ra mà thôi.
Đây gọi là yêu thầm mà không dám nói.
Dập tắt điếu thuốc, Minh Diệu đi qua vỗ vỗ bả vai của quỷ sứ.
Không sai biệt lắm, đã bận rộn cả đêm rồi, trời cũng sắp sáng, cũng là thời điểm nên đi rồi, bằng không còn có thể gặp thêm phiền toái. Quỷ sứ liếc mắt nhìn nữ quỷ một cái, có chút không đành lòng. Nữ quỷ cười cười, hướng về phía quỷ sứ gật gật đầu. Đã làm quỷ sứ rồi, đối với những chuyện này còn không hiểu được sao? Minh Diệu nói với quỷ sứ. Sinh sinh tử tử, ly ly hợp hợp. Không có tử vong sẽ không có sinh ra, không có rời đi sẽ không có gặp lại một lần nữa. Đạo lý này không cần tôi phải nói với cậu, cậu hẳn là còn hiểu biết thấu đáo hơn tôi. Những đạo lý đó, tôi đều hiểu được, hiểu rất rõ ràng. Quỷ sứ thở dài. Nhưng mà đặt ở trên người mình, vẫn còn có chút không buông xuống được. Ta phải đi thôi, đi đến địa phương ta cần phải đến. Nữ quỷ kia mở miệng nói. Ta đã du đãng trên dương gian trong thời gian quá dài rồi, cũng đã làm rất nhiều chuyện không đúng. Hãy nhân lúc ta còn chưa thay đổi chủ ý thì đưa ta đi đi. Nói tới đây nàng quay lại nhìn Tống Tân đang nằm ở cách đó không xa, thở dài một hơi. Ta sợ ta sẽ không nhịn được mà thay đổi chủ ý, sẽ tiếp tục làm ra càng nhiều chuyện sai lầm. Quỷ sứ cũng hiểu được, kỳ thật trong lòng của nữ quỷ kia vẫn không thể quên được Tống Tân. Tuy rằng bây giờ nàng đã quyết định muốn đến địa phủ để chuộc tội đầu thai. Nhưng nếu mà Tống Tân kia lại tỉnh lại, chỉ sợ nàng lại mềm lòng, không thể đi được. Không cần quá khó khăn vì hắn. Nữ quỷ kia đứng ở trước cửa đường đến Hoàng Tuyển, nói với Minh Diệu. Ta biết hắn đã làm ra rất nhiều chuyện không đúng, nhưng mà có nhiều người vậy quanh hắn. Hắn cũng chỉ là bị mờ mắt mà thôi, kỳ thật hắn cũng chưa tính là một người xấu. Yên tâm. Minh Diệu gật gật đầu. Hắn sẽ được đối xử công bằng. Vậy là tốt rồi. Nữ quỷ cười hay náy. Đã gây ra thật nhiều phiền toái cho các vị, thật sự là rất xin lỗi. Ở trong ảo cảnh trí nhớ của anh, cũng không phải ta là cố ý vặn vẹo nó. Ta biết, khi đó cô bị oán niệm khống chế, thân bất do kỷ. Minh Diệu cười cười rộng lượng. Lại nói tiếp, ta cũng muốn cảm ơn cô, ít nhất cũng để cho ta trải nghiệm lại đoạn trí nhớ kia, đó không phải là loại đãi ngộ mà người bình thường có thể có được. Đi đường cẩn thận. Quỷ sứ dặn dò. Hiện tại ta quá hư nhược rồi, không thể đưa nàng xuống Hoàng Tuyển, nhưng mà ta có thể nhờ đồng nghiệp dẫn nàng đi. Ta đã cố ý chuẩn bị rồi, nàng đi chuộc tội cũng sẽ không quá khó khăn. Chỉ cần phải chịu một chút thì sẽ qua thôi. Hai ngày nữa chờ khi ta khôi phục linh lực. Lúc đó ta sẽ đến tìm nàng, để xem có thể miễn giảm thêm một chút hình phạt cho nàng hay không. Không cần, ta đã làm sai, bị trừng phạt là điều đương nhiên. Ta nhớ trước kia mỗi lần ta làm sai, anh đều sẽ đi xin cha ta không đánh ta. Anh làm như vậy là đã quá nuông chiều ta, cho nên sau này ta lại càng không nghe lời của anh. Lần này ta sẽ nhớ kỹ cái giáo huấn này. Nữ quỷ lắc lắc đầu. Không cần phải cầu xin giúp ta, như vậy tâm lý của ta cũng sẽ dễ chịu hơn một chút. Dù sao thì cũng tại vì ta mà hai cô gái trẻ tuổi mới chết. Quỷ sứ còn muốn nói gì, nhưng nhìn nữ quỷ kiên trì liền bất đắc dĩ gật đầu. Nữ quỷ thấy quỷ sứ đồng ý thì cười cười, xoay người hướng về phía thông đạo đang lóe lên quang mang bạch sắc. Một chân bước vào thông đạo, dường như là nữ quỷ kia đã nhớ ra chuyện gì, quay đầu lại nhìn quỷ sứ. Ta phải đi qua cầu Nại Hà, uống canh mạch bà, chỉ sợ sau này ta sẽ không nhớ được anh, cho nên có một chuyện ta rất muốn hỏi anh. Có chuyện gì, nàng cứ nói. Anh! Thích ta có phải không? Nữ quỷ nhìn vào đôi mắt của quỷ sứ hỏi. Anh có yêu ta không? Ta! Quỷ sứ thực sự không ngờ nữ quỷ kia sẽ hỏi một vấn đề như vậy. Việc này chẳng lẽ thật sự nàng không biết sao? Ta muốn nghe chính mồm anh nói ra. Ta yêu nàng! Quỷ sứ cắn chặt răng, nhìn vào mắt nữ quỷ. Từ khi ta 12 tuổi, thì đã yêu nàng, cho tới bây giờ cũng vẫn không hề thay đổi. Nhưng mà nàng đã yêu người nam nhân khác, người nam nhân kia có nhiều tiền hơn ta. Có thể cho nàng cuộc sống tốt đẹp như nàng muốn, ta chỉ có thể để tất cả những chuyện này ở trong lòng. Anh có biết không? Nếu anh sớm nói với ta những lời này, nhân sinh của ta sớm đã khác. Chỉ sợ là so với bây giờ còn hạnh phúc hơn. Ta có chút hận anh, cho tới bây giờ cũng chưa từng chính mồm nói với ta những lời này. Nữ quỷ nở nụ cười, cười rất vui vẻ, đi vào trong thông đạo. Thân ảnh hiểu điệu dần dần biến mất không thấy gì nữa, từ đằng xa truyền lại tiếng ca tuyệt vời. Tiếng ca kia không còn tịch mịch như vậy nữa. Ngược lại còn có một loại giải thoát. Tâm nhược quyến liễu, lệ dã kiến liễu. Giá phân thâm tình, nan xá nan liễu. Tiếng ca xa dần, chậm rãi không nghe thấy được, chỉ có quỷ sứ đứng ở đó chuẩn bị đóng cửa thông đạo lại mà sững sờ. Suy nghĩ lại lời nói của nữ quỷ trước khi rời đi. Cái tên kia thì làm sao bây giờ? Diệp Tiểu Manh chỉ vào Tống Tân đang nằm trên mặt đất. Giao cho các vị. Quỷ sứ thở dài. Tuy rằng tôi hận không thể giết hắn. Nhưng mà tôi không thể chủ động ra tay với người sống. Chuyện đánh nhau lúc đêm nay có thể nói là tôi vì tự vệ, không thể không ra tay. Nhưng mà đúng là tôi và người kia đã động thủ, chỉ sợ lần này trở về, tôi sẽ lại bị cấp trên trừng phạt. Cứ giao cho tôi đi, chuyện tình ở Dương Gian thì cứ để người Dương Gian quản. chuyện của người thường thì cứ để người thường xử lý. Gọi điện thoại cho Từ Mẫn, nói cho nàng biết là bọn cướp đã bị chúng ta bắt được, nhưng mà con tim đã biết giết rồi, bảo nàng phái người đến để xử lý những vấn đề tiếp theo. Minh Diệu đi đến chỗ Tống Tân đang nằm ở trên mặt đất. Nhưng mà trước đó, ta còn rất nhiều chuyện muốn hỏi hắn. Cũng rốt như vậy tôi cũng sẽ không nhúng tay vào. Mặc kệ như thế nào, đêm nay tôi cũng thiếu nợ cậu một cái nhân tình lớn, sau này nếu có cơ hội, tôi sẽ trả lại cho cậu. Quỷ sứ hướng về phía Minh Diệu và Diệp Tiểu Manh gật gật đầu, xoay người biến mất ở giữa tần bạch quang. Đêm nay hắn bị thương không nhẹ, phải vội vàng quay trở lại dưỡng thương. Tốt lắm, rốt cục có thể nói chuyện mặt đối mặt rồi. Minh Diệu đá cho Tống Tân đang nằm trên mặt đất một cước. Không cần giả vờ, ta biết ngươi đã tỉnh được một lúc rồi. Không nên, không nên.